Chương 380, biến số chương 380, biến số màn sáng trong đại trận. Cố Uyên chân lý chi đồng vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng phân tích tòa này tuyệt sát chi trận. Trận pháp uy lực vô tận nhưng lại chưa hoàn toàn mở ra, không cách nào chủ động công kích, nhưng kết cấu hoàn chỉnh, tựa hồ bị lực lượng nào đó hạn chế vận chuyển. Vô số đỏ sẫm năng lượng sợi tơ quấn quanh ở mỗi một cái tranh đoạt qua bảo vật, đào móc qua cứng thổ đệ tử trên thân, cùng kia hắc bảo nam tử cùng toàn bộ đại trận tương liên. Năng lượng tuyến hoạch tâm điểm kết nối, là hắn. Trong quan tài nam nhân, Cố Uyên trong lòng minh ngộ, chỉ có giết chết hắn, hoặc là chặt đứt hắn cùng đại trận liên hệ, mới có thể phá trận. Nhưng hắn lập tức phát hiện chỗ mâu thuẫn, không đúng, hắn tựa hồ đang hấp thu tinh huyết khôi phục lực lượng ấn lý sớm nên có thể xông phá một loại nào đó giam cầm. Vì sao chậm chạp bất động? Trận pháp đang ngăn trở hắn. Vẫn là, hắn tại kiêng kỵ cái gì? Cố Uyên ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn, đồng nhiên, hắn chú ý tới mình, Tôn Tiểu Xuyên, Đông Tiểu Vi, Tiến Tiểu Thất bốn người trên thân, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì năng lượng sợi tơ quấn quanh. Là bởi vì chúng ta không có đảo cứng rắn thổ, không có đụng những cái kia phun ra ngoài bảo vật. Một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua não hải, cho nên chúng ta không có bị trận pháp tiêu ký vì con mồi hoặc năng lượng nguyên. Đúng lúc này, kia hắc bảo nam tử ánh mắt xuyên thấu đám người hỗn loạn, tinh chuẩn rơi vào bốn người bọn họ trên thân. Kia ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng, không hiểu ý vị. Áo choàng dưới, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lại mang theo một tia nghiền ngẫm, bên kia bốn cái tiểu gia hỏa. Ngược lại là cơ linh, không có dính nhân quả. Bản tôn nói lời giữ lời, đồng ý các ngươi miễn tử, hiện tại có thể lăn ra ngoài. Vừa dứt lời, bốn người bọn họ sau lưng màn sáng, lặng yên im lặng đã nứt ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Bên ngoài không khí thanh tân tấu vào, cùng màn sáng bên trong tuyệt vọng huyết tinh tạo thành so sánh rõ ràng. Tiến Tiểu Thất đơn giản không thể tin vào tai của mình, lắp bắp xác nhận, thật, chúng ta có thể đi. Tôn Tiểu Xuyên cùng Đông Tiểu Vi cũng là vừa sợ vừa nghi, nhưng bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi. Tôn Tiểu Xuyên phản ứng nhanh nhất, gầm nhẹ một tiếng, chào hỏi ba người liền muốn từ kia trong cái khe chui ra đi. Tôn Tiểu Xuyên tay bỗng nhiên kéo một phát, lại cảm giác Cố Uyên như là dưới chân mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Hắn ngạc nhiên quay đầu, "Tiểu sư đệ." Cố Uyên ánh mắt lại vượt qua hỗn loạn hoảng sợ đám người, một mực khóa chặt cố quan tài kia cùng trong quan tài thân ảnh, trầm giọng hỏi, "Xin hỏi tiền bối, cao tính đại danh?" Áo choàng hạ truyền đến một tiếng khàn khàn cười khẽ, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng bệnh nễ, "Bản tôn, Linh Ma." "Linh Ma Thiên Tôn." Cố Uyên chấn động trong lòng, quả nhiên là tư liệu lịch sử ghi chép bên trong cái kia nhấc lên ngập trời hạo kiếp, dẫn đến thuốc Linh Thiên Tôn vẫn lạc cái thế ma đầu. Hắn như toàn thịnh thoát khốn, lấy đan minh bây giờ lực lượng, có thể hay không ngăn lại hắn? Chỉ sợ phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắn cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, mở miệng lần nữa, thanh âm trầm ổn, "Tiền bối vì sao đơn độc thả chúng ta bốn người rời đi?" Linh Ma Thiên Tôn tựa hồ rất thưởng thức hắn phần này gặp nguy không loạn trấn định, lặng lẽ cười nói, "Tiểu gia hỏa nhãn lực không tệ. Nơi đây chính là vạn hóa máu vệ trận quật thổ động quan tài, tranh đoạt huyết từ người, đều đã bị trận pháp tiêu ký. Đợi trận pháp triệt để khởi động, bọn hắn chính là tế phẩm, chờ bản tôn khôi phục một chút nguyên khí. Còn bốn người các ngươi?" Hắn dừng một chút, chưa từng nhiễm nhất quả, thành trong trận duy nhất biến số. "Giữ lại các ngươi, trận pháp vận chuyển liền có một tia vướng víu. Để các ngươi ra ngoài, bản tôn đến huyết thực, các ngươi đến đường sống, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên?" Lời này như là kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Những cái kia trước đó điên cuồng đào móc, tranh đoạt bảo vật các đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ mà nhìn mình trên thân, phản phất thật có thể nhìn thấy kia vô hình tử vong tiêu ký. Nguyên lai cái gọi là cơ duyên từ vừa mới bắt đầu chính là cạm bẫy. "Cố sư đệ, các ngươi không thể đi." Diêu Thiên Xu gấp giọng quát, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Các ngươi như giờ phút này rời đi, chính là ngồi vững cùng ma đầu cấu kết. Tông môn tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Lưu tại nơi này, chúng ta đồng tâm hiệp lực, còn có một chút hy vọng sống." "Đúng vậy a Cố sư đệ, lưu lại đi. Chúng ta mới cũng là bị tham niệm che đậy, cũng không phải là cố ý nhằm vào các ngươi. Đồng môn một trận, há có thể thấy chết không cứu. Vì mạng sống, mới vừa rồi còn đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới tất cả đỉnh núi tinh huệ, giờ phút này lại nhao nhao mở miệng giữ lại ngựa khí lo lắng thậm chí mang theo cầu khẩn." "Ha ha ha." Linh Ma Thiên Tôn phảng phất thấy được chuyện cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui, quanh thân huyết vụ bốc lên, "Nhìn xem, đây chính là các ngươi tự xưng là chính đạo nhân tài kiệt xuất, vì sống tạm, ra mặt, tôn nghiêm đều có thể bỏ đi. Ngụy quân tử, chân tiểu nhân, so với chúng ta ma đạo còn không bằng." Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn ngựa khí chuyển thành âm lãnh, đối Cố Uyên bốn có người nói, "Bản tôn lại cho các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Lưu lại, sau 12 canh giờ, trận pháp tự hành vận chuyển, các ngươi cũng sẽ bị dần dần đồng hóa tiêu ký, cuối cùng thành vì một thành viên trong bọn họ, hóa vì bản tôn huyết thực. Vì bọn này dối trá chi đồ cho cùng, đáng giá sao? Ma đầu đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng." Một linh hoa phong áo lam đệ tử dáng chống đỡ lấy nghiêm nghị nói, "Cố sư đệ, hắn rõ ràng là tại lửa các ngươi. Hắn nếu thật có thể tùy ý thả người ra ngoài, vì sao không?" Hắn lời còn chưa dứt, Linh Ma Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, con ngón đúng ra. Cố Uyên bốn người nhất thời cảm giác trên thân một loại nào đó vô hình trói buộc bùng lòng, mà tên kia áo lam đệ tử thì toàn thân run lên, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. "Ngươi không phải hoài nghi sao?" Linh Ma Thiên Tôn thanh âm băng lãnh, "Hiện tại, bản tôn đem ra ngoài tư cách ban cho ngươi. Cút đi, dùng mệnh của ngươi đi nghiệm chứng bản tôn phải chăng nói dối." Kia áo lam đệ tử đầu tiên là sức sở, lập tức bị to lớn cầu sinh dục chi phối, không chút nghĩ ngợi, như phát điên hướng phía màn sáng khe hở phóng đi, trong miệng cuồng hỉ hô hào, "Ta có thể đi ra, ta có thể sống." Bành! Ngay tại hắn sắp chạm đến khe hở trong nháy mắt, cả người như là bị vô hình cự lực nghiền ép, đột nhiên nổ thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, toàn bộ bị Linh Ma Thiên Tôn hút vào trong miệng. Xách, hương vị còn có thể. Linh Ma Thiên Tôn chép miệng một cái, hai hước nhìn về phía mặt không còn chút máu đám người, hiện tại còn có ai hoài nghi bản tôn chi ngôn? Đan Minh Chủ Phong Đại Điện, Ngũ trưởng lao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tên kia bị đường chúng trêu đùa cũng hóa thành huyết thực đệ tử, đúng là hắn Linh Hoa Phong người. Hắn cảm giác mặt mo nóng bỏng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lâm Cửu Uyên thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Ngũ trưởng lão, không cần như thế. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cầu sinh là bản năng, không phải ngươi chỉ dạy chi tội. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, biến đến vô cùng sắc bén, việc cấp bách là ứng đối Linh Ma Thiên Tôn. Chư vị, chuẩn bị tử chiến đi. Thề sống chết thủ hộ Đan Minh, tuyệt không để ma đầu làm hại thương sinh. 13 vị trưởng lão giận dữ hét lên, bàng bạc chiến ý cùng quyết tử chi tâm phóng lên tận trời, toàn bộ đại điện vì đó rung động. Chương 381, mời chào chương 381, mời chào màn sáng bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết cùng tuyệt vọng. Cố Uyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Linh Ma Thiên Tôn, chậm rãi nói, tiền bối đùa bỡn lòng người, quả nhiên lợi hại. Chỉ tiếc, nhân tính chưa hề chịu không được bực này khảo nghiệm. Hắn lời nói xoay chuyển, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể xuyên thấu kia nồng đậm huyết vụ, mà lại, tiền bối tựa hồ cũng không phải hoàn toàn tự do. Nếu ta đoán không sai, ngài ngoài thân vẫn có trói buộc, hoặc là trận pháp phản vệ, hoặc là vết thương cũng chưa lành. Ngài nóng lòng để chúng ta rời đi, cũng không phải là vẹn vẹn vì trận pháp thông thuận vận chuyển, càng là bởi vì chúng ta cần làm chìa khóa rời đi, mới có thể chân chính dẫn động đại trận toàn bộ sát lục chi lực, trợ ngài càng nhanh xông phá sau cùng phong ấn, đúng không? Chờ chúng ta ra ngoài, ngài liền có thể không cố kỵ nữa săn giết nơi đầy tất cả đồng môn, hút máu tươi của bọn hắn. Linh Ma Thiên Tôn quanh thân huyết vụ có chút ba động một chút, trầm mặc một lát, mới phát ra một tiếng ý vị khó hiểu cười nhẹ, thông minh tiểu gia hỏa, bản tôn càng ngày càng thưởng thức ngươi. Như vậy, lựa chọn của ngươi là lưu lại bồi đám phế vật này cũng chết, vẫn là một mình chạy trốn, để bản tôn ra. Một câu cuối cùng đã là uy hiếp trắng trợn cùng mời chào. Cố Uyên lại lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, một mình chạy trốn, kia không có khả năng. Thả ngài ra, làm hại thương sinh, càng không khả năng. Ồ, Linh Ma Thiên Tôn thanh âm mang tới một tia niềm hứng thú thực sự, vậy ngươi muốn như nào? Hẳn là nghĩ bằng bốn người các ngươi sâu kiến, ngăn cản bản tôn, có lẽ có thể thử một chút. Cố Uyên bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia bên trong lại mang theo vài phần người thiếu niên nguyệt khí, dù sao ta nếu là thả ngài ra tới nhà của ta sư phụ sợ là sẽ phải cái thứ nhất thanh lý môn hộ, rút đến ta sinh sống không thể tự lo liệu. So sánh dưới, vẫn là ma đầu ngài tương đối tốt đối phó một điểm. Cái này gần như trêu chọc lời nói, để khẩn trương tới cực điểm bầu không khí cũng vì đó trì trệ. Tôn Tiểu Xuyên ba người mở to hai mắt nhìn, kém chút coi là tiểu sư đệ dọa điên rồi. Linh Ma Thiên Tôn tựa hồ cũng sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra càng thêm tiếng cười vang dội, chỉ là lần này trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần chân chính vui vẻ cùng. Tiếc hận, thú vị, quá thú vị. Tiểu tử, bản tôn thay đổi chủ ý. Thanh âm hắn tràn đầy dụ hoặc, gia nhập ta thánh môn như thế nào? Bản tôn có thể lập hạ tâm ma đại đệ, tất dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Đan dược, công pháp, thần binh, mỹ nhân, thậm chí thiên hạ này, tương lai ngươi vì nhân tộc chi vương, cũng không phải không có hy vọng. Làm gì tại cái này dối trá chính đạo tông môn bị khinh bỉ? Lần này hứa hẹn, như là trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân tộc chi vương, cái này là bực nào kinh người dụ hoặc? Không ít đệ tử trong mắt thậm chí toát ra hâm mộ và vẻ ghen ghét, hận không thể thay vào đó. Tiến tiểu thất càng là kích động dắt Cố Uyên tay áo, hạ giọng thét lên, tiểu sư đệ, đáp ứng hắn a, phản bội, lập tức phản bội, mang sư minh một cái. Cố Uyên lại phảng phất không nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng tránh ra Yến tiểu thất tay, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, nhìn về phía Linh Ma Thiên Tôn, gằn từng chữ, tiền bối hậu ái, Cố Uyên tâm lĩnh. Nhưng kiếp nạn vào đầu, nhân tộc đại nghĩa làm trọng, sư phụ roi, mặc dù đau, nhưng đánh chính là chính đạo, là quy củ, văn bối, nhận được lên, minh ngoan bất linh. Linh Ma Thiên Tôn thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sắc ý tràn ngập, vậy liền trở thành chất dinh dưỡng đi, tiền bối, đắc tội. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực không giữ lại chút nào bộc phát. Một thanh nhìn như cổ pháp vô hoa trọng kiếm thình lình ra hiện trong tay hắn. Hắn thân tùy kiếm đậu, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lại chủ động hướng phía quan tài phương hướng bạo sông mà đi. Thương sinh, hét lớn một tiếng, cũng không phải gì đó tinh diệu kiếm chiêu chi danh, lại mang theo một cỗ nặng nề như núi, hạo đãng như biển hàm ý kia phát tố vô hoa một kiếm mạnh ra, kiếm thế cũng không lăng lệ, ngược lại có vẻ hơi chậm chạp, lại phảng phất gánh chịu ngàn vạn sinh linh chờ mong cùng trọng lượng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi nhân tộc đại thế ẩn ẩn ngưng tụ. Ừm. Linh Ma Thiên Tôn áo choàng hạ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hiển nhiên không ngờ tới cái này tu vi thấp tiểu tử có thể chém ra ẩn chứa như thế một kiếm. Kiếm ý này lại ẩn ẩn khắc chế hắn ma công. Hắn không còn dám kinh thường, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái quỷ dị ấn quyết. Quanh thân huyết vụ điên cuồng hội tụ, hóa thành một con tre khuất bầu trời to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, lòng bàn tay đường vân như là vặn bẹo mặt quỷ, mang theo ăn mòn bẩn, thôn vệ sinh cơ kinh khủng uy năng, hướng phía Cố Uyên hung hăng che mà xuống. Bành! Trọng kiếm cùng huyết thủ lớn ngang nhiên chạm vào nhau. Cố Uyên như gặp phải trọng kích, thân hình bị chấn, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, bụi đất tung bay. Trong tay trọng kiếm gào thét một tiếng, quang mang ảm đạm không ít. Hắn nằm trên mặt đất, khí tức bề ngoài, tựa hồ liền đứng lên khí lực cũng không có. Tiểu sư đệ, Tôn Tiểu Xuyên ba người muốn rách cả mí mắt, nghĩ muốn vọt qua tới. Đừng tới đây. Cố Uyên khó khăn đưa tay ngăn cản, lại là một ngụm máu tươi ho ra. Nhưng mà, không người chú ý tới, tại hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cực nhanh tinh quang. Mới va chạm trong nháy mắt, hắn thấy rõ, linh ma thiên tôn quanh thân huyết vụ, nhan sắc tựa hồ phai nhạt một kia. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng sát thực tiêu hao. Mà lại, hắn thân phụ ngũ hành bá thể thuật đại thành, nhục thân cường độ viễn siêu cùng giai, kia huyết thủ ấn nhìn như kinh khủng, kỳ thực đại bộ phận hủy diệt tính năng lượng đều bị nhục thể của hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không tạo thành chân chính vết thương chí mạng. Hắn thời khắc này trọng thương 7 phần là chân nguyên chấn động khí huyết sôi trào, 3 phần lại là cố ý ngụy trang. Có hy vọng, lực lượng của hắn cũng không phải là vô cùng vô tận, mà lại bị trận pháp hoặc là thương thế hạn chế, mỗi lần xuất thủ tiêu hao cũng không nhỏ. Cố Uyên trong lòng trong nháy mắt hiện lên suy nghĩ, không thể liều mạng, muốn mài một chút xíu mài rơi năng lượng của hắn. Linh ma thiên tôn thu về bàn tay, huyết vụ tựa hồ so vừa rồi mỏng manh một điểm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Cố Uyên, thanh âm băng hàn chết cốt, mang theo cuối cùng một tia quý tài chi ý cũng không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tiểu tử, bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nhập ta thánh môn, nhưng phải vĩnh sinh." "Nguyện, vẫn là không muốn." Tiền bối không thích hợp tỉnh lại. Cố Uyên gầm nhẹ một tiếng, cưỡng chế quần quần khí huyết, thân hình lại lần nữa đột nhiên bật lên. Trôi này cổ phát trọng kiếm phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, vẫn như cũng là kia nhìn như chậm chạp, lại gánh chịu vạn quân tương sinh một kiếm, nghĩa vô phản cố chém về phía trong quan tài ma ảnh. Minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Linh ma thiên tôn kiên nhẫn triệt để hao hết, tức giận như núi lửa phun trào, sát ý ngưng tụ thành thực chất. Một con càng thêm cô đọng, cơ hồ hóa thành màu đỏ sẫm cự bàn tay to chống rông xuất hiện, mang theo nghiền nát hết thảy kinh khủng ý thế, ầm vang đập xuống. Oeng! Tiếng vang đinh tai nhức óc, kiếm khí lần nữa vỡ nát. Cố Uyên như là cỗ sao chổi bị hung hăng nện xuống mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Bụi mù tràn ngập bên trong, hắn kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ miệng mũi tràn ra, quần áo tận thành lam lũ, toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo da thịt, cả người phảng phất mới từ huyết chỉ bên trong vớt ra. Chỉ có cặp mắt kia, thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, gắt gao nhìn chằm chằm linh ma thiên tôn. Hắn bén nhạy phát ra được, đối phương quanh thân huyết sắc mê vụ, lại mắt trần có thể thấy mở nhạt mấy phần. Thậm chí kia mê vụ lưu chuyển đều xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác vương hữu. Hữu hiệu, tiếp tục, nhất định phải để hắn tiếp tục tiêu hao. Cố Uyên trong lòng hò hét, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng thân thể lại bởi vì kịch liệt đau nhức cùng thoát lực mà không bị khống chế run rẩy. Chương 382, bất khuất chương 382, bất khuất linh ma thiên tôn áo choàng hạ ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Tiểu tử này cảnh giới thấp như vậy hơi, liên tiếp ngạnh kháng hắn ba đòn, mặc dù nhìn như trọng thương ngã gục, nhưng dù sao có một câu ngoan cường sinh cơ treo tính mệnh, thân thể này cường độ cùng ý chí lực đơn giản không thể tưởng tượng. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đối phương kia cổ quái kiếm ý, lại ẩn ẩn dẫn động nơi đây còn sót lại nhân tộc khí vận, đối với hắn hình thành khắc chế. "Tiểu tử." Linh ma thiên tôn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động. Không còn là thuần túy sắc ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, ngươi đến tuột cùng vì gì cố chấp như thế? Bản tôn đồng ý ngươi sinh lộ, hứa ngươi tiền đồ, ngươi lại vì bọn này tham sống sợ chết, dối trá nhu nhược chi độ liều lên tính mệnh. Đáng ra không? Bọn hắn mới như thế nào đối đãi các ngươi, ngươi hẳn là quên rồi. Cố Uyên lấy kiếm trụ địa, khó khăn ổn định thân hình, xóa đi máu trên khóe miệng mạn. Thanh âm của hắn bởi vì thương thế mà khàn khàn, lại dị thường rõ ràng, quanh quẩn tại tĩnh mịch màn sáng bên trong, bọn hắn, cầu sinh là bản năng, hành vi mặc dù có thể hổ thẹn, nhưng ta không trách. Hắn thở dốc mấy lần, ánh mắt đảo qua những cái kia sắc mặt xấu hổ, ánh mắt phức tạp đồng môn, cuối cùng một lần nữa khóa chặt linh ma thiên tôn, ngựa khí đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề cùng quyết tuyệt, nhưng là tiền bối, ngài không thể đi ra ngoài, ngài ly kinh bạn đạo, dùn bỏ nhân tộc, một khi thoát khốn, đan minh tiền bối, nhân tộc anh kiệt, tất vì ngài thức tỉnh, đến đây ngăn cản, bọn hắn là nhân tộc sống lưng, là tương lai thiên tôn hỏa chủng, bất kỳ người nào vẫn lạc, đều là nhân tộc không thể thừa nhận thống khổ. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem trong lồng ngực tất cả đau đớn cùng quyết tuyệt đều hút vào, hóa thành lực lượng cuối cùng, ta Cố Uyên. Tiết mệnh, sợ đau, tham tài, hào sắc, khuyết điểm một đông lớn. Nhưng hôm nay, nếu có thể bằng vào ta thân thể tàn phế, vì đan minh, vì nhân tộc, trừ bỏ ngài trận này ngập trời tai nạn. Cựu tử, không hối hận. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực lấy trước nay chưa từng có phương thức điên cuồng tiêu đốt. Một cỗ bi tráng, thật lớn nhân tộc đại thế lần nữa ngưng tụ, thậm chí dẫn động bí cảnh giữa thiên địa còn sót lại một loại nào đó cổ lao ý chí. Thương, sinh. Hắn phát ra sau cùng gầm thét, thân hình hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, người cùng kiếm hợp, lần nữa chém ra kia chí thuần rất đơn giản, lại phảng phất gánh chịu nhân tộc vạn cổ hương suy, trăm tỷ tỷ sinh linh cầu nguyện một kiếm. Lần này, kiếm trên ánh sáng, lại có một đạo thuần trắng thánh khiết quang hoa từ hư không mà đến, như du long quấn quanh thân kiếm, phát ra rung khắp linh hồn vũ vụ. Cái gì? Linh ma thiên tôn rốt cục sắc mặt kỳ biến, hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được chân chính uy hiếp. Kia bạch quang, là tinh khiết nhân tộc khí vận cùng tín niệm điển hóa. Đối với hắn loại này tồn tại có cực mạnh khắc chế, hắn không còn dám có chút giữ lại. Quanh thân huyết vụ điên cuồng cuốn lượng, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, một con nhan sắc thâm thúy như ngưng kết máu tươi, lòng bàn tay hiện hiện giữ tận ma văn cự trưởng ngang nhiên đánh ra. Một kích này, cơ hồ rút mất hắn giờ phút này có thể động dụng gần nửa lực lượng. Ầm ầm. So trước đó mãnh liệt gấp 10 tiếng nổ vang lên. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, toàn bộ màn sáng kịch liệt lay động, phù văn sáng tối chập chờn. Màu trắng kiếm long cùng huyết sắc ma trưởng điên cuồng giảo sát, chôn bụi. Cuối cùng, kiếm long gào thét lấy vỡ vụn, nhưng này bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng biến thành hư ảo không ít, vẫn mang theo còn sót lại lực lượng kinh khủng. Trung điểm khắc ở Cố Uyên trên lồng ngực. Phúc. Cố Uyên ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Hắn giống rách nát khắp trốn lá rụng, xa xa ném bay ra ngoài, nện rơi xuống đất, lộn mười mấy vòng mới dừng lại, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ngũ hành bá thể thuật quang mang triệt để ảm đạm, quanh thân xương cốt không biết nát nhiều ít, khí tức yếu ớt tới cực điểm, ngay cả nâng lên một ngón tay đều làm không được, chỉ có yếu ớt ý thức còn đang giãy giụa. Sát trận bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Các đệ tử đều kinh ngạc nhìn cái kia nằm sấp dưới đất, không rõ sống chết thân ảnh, nội tâm như là bị cự truy hung hăng đập trúng, bách vị tạp trận. Xấu hổ, rung động, cảm kích, sợ hãi, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Bọn hắn muốn cho rằng Cố Huyên sẽ lùi bước, sẽ thỏa hiệp, thậm chí sẽ thừa cơ thoát đi. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này bọn hắn ngày thường hoặc nhẹ xem, hoặc chế giễu, hoặc cho rằng tự tư tham lam sư đệ, lại sống chết trước mắt, vì một cái nhìn như hư vô mở mịt nhân tộc đại nghĩa, vì bảo toàn bọn hắn những này không chịu nổi đồng môn, vì không cho tông môn tiền bối hy sinh, lần lượt tiêu đốt mình, đối cứng tiên tôn. Tiểu sư đệ, Tô Tiểu Xuyên cái thứ nhất đỏ cả với mắt, khàn giọng giống to, liền muốn liều lĩnh tiến lên. Đan dược, ai có tốt nhất chữa thương đan dược? Nhanh lấy ra. Đông Tiểu Vi âm thanh đều, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, luống cuống tay chân tại mình trong nhận chứa đồ tìm kiếm. Cho ta. Tiến Tiểu Thất càng là trực tiếp đoạt lấy bên cạnh một tên đệ tử bình ngọc trong tay. Giờ khắc này, lại không người do dự. Vô luận là Linh Diễm Phong, Tử Lư Phong vẫn là cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử, đều phảng phất bị một loại lực lượng vô hình khu xử, nhao nhao móc ra bản thân bảo mệnh đan dược, giống như nước thủy triều tuôn hương Cố Huyên bên người. Trong chớp mắt, các loại chân quý bình sứ ngay tại Cố Huyên bên người chất thành một cái đống nhỏ. Đan Minh Chủ Phong đại điện, thủy kính trước đó, một mảnh trang nghiêm. Lâm Cửu Huyên cùng 13 vị trưởng lão hốc mắt phiếm hồng, tâm thần gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích. Bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy, vốn cho rằng lòng tham không đáy, ngang bướng không chịu nổi đệ tử, bất cần đợi bề ngoài dưới, lại tàng lấy như thế tranh tranh thiết quốc, như thế chân thành chi tâm. Lấy thấp cảnh giới, ba cản tiên tôn ma huy, chữ câu không cách nhân tộc đại nghĩa, tông môn truyền thừa. Cái này là bực nào oanh liệt, cỡ nào bi ca. Ầm. Lâm Cửu Huyên một quyền hung hăng nện ở huyền ngọc bàn bên trên, thanh âm nghẹn ngào lại chém đinh chặt sắt, kẻ này như vong, bài bị đương nhập từ đường chính đường, thủ ta đan minh thế hệ hương hỏa tế bái. Nội môn đệ tử nhập từ đường chính đường, đan minh chưa bao giờ có tiền lệ, nhưng bản tọa nhìn, hôm nay liền có thể vì hắn phá lệ. Ai tán thành? Ai phản đối? Trong điện lặng ngắt như tờ, không một người phản đối. Mỗi một vị trưởng lão trên mặt đều viết đầy rung động cùng kính ý, chân ý ánh sớm đã lệ rơi đầy mặt, hàm răng cắn thật chặt môi đỏ, mới không để cho mình nghẹn ngào lên tiếng. Nàng nghĩ từ bản thân đối Cố Huyên đủ loại cay nghiệt, tra tấn, cầm tù, mà hắn nhưng lại chưa bao giờ ghi hận, bí cảnh bên trong còn khắp nơi nghĩ đến cho nàng tìm trà, ngâm rượu, đốt đồ sứ. To lớn ấy nấy cùng đau lòng giống như nước thủy triều đưa nàng vào phủ. Đồ nhi, vi sư sai, ngươi như có thể còn sống ra, vi sư định đem tốt nhất đều cho ngươi. Trong nội tâm nàng im mắng hò hét. Màn sáng bên trong, linh ma thiên tôn quanh thân huyết sắc mê vụ đã mờ nhạt như màu hồng lụa mỏng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hạ thân hình mơ hồ hình dáng. Hiển nhiên, liên tiếp mấy lần xuất thủ, nhất là cuối cùng kia cơ hồ toàn lực một trường, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia không nhúc nhích thân ảnh, cùng xuống lại người trong quá khứ bảy, trong lòng kinh nghi không chừng tới cực điểm. Tiểu tử kia ương ngạnh cùng kia cổ quái kiếm ý, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng Tôn Tiểu Xuyên ba người, sắc ý lần nữa phun trào, đã cầu mong gì khác chết, bản tôn liền trước đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn. Ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Tiến Tiểu Thất máu rót con ngươi, giống giận liền muốn nhào tới, lại bị Tôn Tiểu Xuyên gắt gao giữ chặt. Chương 383, bóp chết chương 383, bóp chết ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm lúc. Khục. Khục khục. Một trận yếu ớt lại rõ ràng tiếng ho khan từ trong đám người truyền đến. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp tại đan dược đống bên cạnh, Cố Huyên vậy mà yếu ớt tỉnh lại. Hắn gian nan giật giật ngón tay, Tôn Tiểu Xuyên bọn người lập tức luống cuống tay chân đem hắn cẩn thận từng ly từng tí dịu dắt đứng lên. Đại lượng cao giai đan dược lực chính ở trong cơ thể hắn tan ra, cưỡng ép kéo lại được tính mạng của hắn, cũng chậm chạp chữa trị đáng sợ thương thế. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người. Liên tiếp 3 lần tại bên bờ sinh tử vung ra thương sinh một kiếm, hắn đối một kiếm này lĩnh ngộ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn thậm chí cảm giác được, mới cuối cùng một kiếm dẫn động thiên địa dị tượng cùng bạch quang, mới là kiếm này chân chính tinh túy chỗ. Mà giờ khắc này, hắn nhìn xem linh ma thiên tôn quanh thân kia cơ hồ biến thành màu hồng phấn lưu chuyển trì trệ sương mù, trong lòng trong nháy mắt có phán đoán, cơ hội tới. Ma đầu kia lực lượng đã bị trên diện rộng suy yếu, rất có thể là suy yếu nhất thời khắc. Nhưng để cho an toàn, hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn toàn thân như tê liệt kịch liệt đau nhức, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía linh ma thiên tôn, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại kỳ dị trấn định, tiền bối, hiện tại trong quan tài nằm xong a, nếu không ta tiếp theo kiếm, ngài chưa hẳn còn đỡ được. Linh ma thiên tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra băng lãnh cười nhạo, dầu hết đèn tắt, nọ mạnh hết đà, cũng dám nói bừa. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể xuất ra cái gì? Kia, ta liền thử một chút. Cố Huyên trong mắt đống nhiên bộc phát ra quyết tuyệt tinh quang, hắn phảng phất triệt để thiêu đốt tất cả tiềm năng, thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Một cỗ xa so trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm cô độc nhân tộc đại thế lần nữa hội tụ. Mặc dù thân thể của hắn lung lay sắp đổ, nhưng kiếm ý kia lại thuần túy đến cực hạn. Thương, sinh. Hắn phát ra sinh mệnh nhất to rõ một tiếng hò hét, thân hình lần thứ 3 hóa thành lưu quang, chém ra siêu việt tự thân cực hạn một kiếm. Linh ma thiên tôn con ngươi đột nhiên co lại, hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được so trước đó mãnh liệt hơn uy hiếp. Tiểu tử này là quái vật sao? Hắn không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng ra tốc tiêu hao, lần nữa ngưng tụ lại một con xích hồng bàn tay đánh ra. Một trường này, cơ hồ dành thời gian hắn còn thừa lực lượng hơn phân nửa. Bèn, tiếng vang qua đi, Cố Uyên lần nữa bị đánh bay, trọng thương sắp chết, sau khi hạ xuống lại là không lúc đích. Nhưng mà, bất quá 2 3 hơi công phu, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, hắn lại một lần run rẩy điệu, nương tựa theo ý chí kiên cường lực cùng thể nội còn sót lại dược lực, chống kiếm, vô cùng gian nan điệu. Đứng lên, hắn toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, phản phất một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt. Nhưng hắn chính là đứng đấy. Mà Linh Ma Thiên Tôn quanh thân huyết sắc mê vụ, tại một trường này về sau, đã nhạt đến cơ hồ trong suốt, chỉ còn lại rải rác mấy sợi màu hồng phân khí tức miễn cưỡng quấn quanh, thân ảnh cũng biến thành càng thêm hư ảo lắc lư. Cố Uyên trong lòng đại định, ngay tại lúc này, hắn ép khô chút sức lực cuối cùng, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, "Thiên Tôn, quả nhiên cường đại, đón thêm ta." Cuối cùng một kiếm, thử một chút. Cố Uyên thanh âm mặc dù khàn giọng, lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Thân hình hắn đột nhiên bay lên không, không còn là trước đó lảo đảo miễn cưỡng, mà là vững như bàn thạch. Thể nội chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, khí tức quanh người bỗng nhiên cường thịnh mấy lần không chỉ. Càng có một tầng nhàn nhạt huyết sát chi khí quần quanh, cựu tiêu huyết sát, lặng yên khởi động. Trôi này cổ phát trọng kiếm lần nữa giơ lên, nhưng lần này, trên thân kiếm không còn là một mạc hàm ý, mà là bắn ra sáng chói chạm lam sắc quang mang. Càn Lam đốt tiên diễm bị hắn hoàn mỹ dung nhập thương sinh trong kiếm thế. Nhân tộc hạo đãng đại thế cùng đốt diệt vạn vật bá đạo hỏa diễm kết hợp, hóa thành một đạo lam kim xoắn lẫn, phản phất có thể chôn vùi hết thảy kinh thiên kiếm cương, xé rách không khí, thẳng đến quan tài phía trên Linh Ma Thiên Tôn. Cái gì? Linh Ma Thiên Tôn con người bỗng nhiên co vào như cây kim. Hắn toàn thịnh thời kỳ, chân nguyên cảnh tu sĩ trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác, thổi khẩu khí liền có thể diễn sát một mảnh. Nhưng giờ phút này, hắn thực lực trăm không còn một, đối phương một kiếm này buộc phát ra lực lượng, đã có thể chân chính uy hiếp được hắn. Càng làm cho tâm hắn sợ chính là chiêu kiếm kia bên trong ẩn chứa, để hắn cực kỳ không thoải mái huy hoàng chính đạo chi ý, cùng kia quấn quanh trên đó, phản phất có thể thiêu đốt thần hồn quỷ dị lâm diễm. Xem thường ngươi! Linh Ma Thiên Tôn gào thét, không còn dám chậm trễ chút nào, hai tay cấp tốc kết xuất một cái phức tạp cổ lao ấn quyết. Quanh thân cái kia vốn là mỏng manh huyết vụ điên cuồng cuốn ngược, đều tràn vào hắn giữa song trường, ngưng tụ thành một con ngưng thực vô cùng, mặt ngoài hiện ra vô số thống khổ kêu rên mặt quỷ dấu tay huyết sắc, mang theo làm cho người linh hồn run sợ rít lên, đón lấy kia lam kim kiếm cương. Phanh! Đinh hai nhức góc nổ đùng vang vọng toàn bộ màn sáng không gian. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, chấn động đến màn sáng kịch liệt lay động, phù văn điên cuồng lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Kiếm cương cùng huyết thủ lấn trên không trung giằng co một cái chớp mắt, tiếp theo đồng thời vỡ nát, chôn bụi. Đúng là liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Cố Uyên thân hình thoát một cái, nhưng lại không bị đánh rơi. Trong mắt của hắn chiến ý càng tăng lên, khẽ quát một tiếng, lần nữa huy kiếm công lên. Linh Ma Thiên Tôn cũng là bị triệt để chọc giận, gầm rú lấy nên chiến. Trong lúc nhất thời, không trung thân ảnh giao thoa, lam kim kiếm quang cùng huyết sắc ma trưởng không ngừng va chạm, nổ tung. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, năng lượng kinh khủng loạn lưu tứ ngược. Cố Uyên lại bằng vào chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, kỳ hỏa gia trì, cùng kia ẩn chứa nhân tộc đại thế quỷ dị kiếm chiêu, cùng thực lực đại tổn Linh Ma Thiên Tôn chiến đến khó hòa giải. Phía dưới, các đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm mà ngước nhìn cái này siêu vượt bọn họ phạm vi hiểu biết chiến đấu, rung động trong lòng tột đỉnh. Diêu Thiên Xu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nghĩ từ bản thân trước đó lại bên mặt hất hàm sai khiến để bực này nhân vật đi đào đất, còn bố thí nói cho mấy khối hạ phẩm linh thạch, đơn giản xấu hổ đến không còn mặt mũi. Trong lúc kích chiến, Linh Ma Thiên Tôn quanh thân huyết vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng u lạnh thấu xương thở dài, mang theo một tia tự giễu cùng nồng đậm sắc cơ, cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Hảo tiểu tử, tâm tư kín đáo, ẩn nhẫn tàn nhẫn, thận trọng từng bước, càng đem bản tôn tính toán đến tình trạng như thế. Ngươi so ta người trong ma môn còn muốn âm hiểm. Hắn ngừng nói, sắc ý tăng gọn, hôm nay, bản tôn có lẽ khó thoát một kiếp, nhưng cũng sẽ không thả ngươi bực này yêu nghiệt ra ngoài, tương lai thai họa ta thánh môn hậu nhân. Nói xong, hắn phản phất làm ra quyết định gì đó, trên thân cuối cùng còn xuất lại cơ hồ nhìn không thấy xương mù màu máu đông nhiên bốc cháy lên. Khí tức của hắn vậy mà cưỡng ép kéo lên một đoạn, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại nhiều hơn một loại hủy diệt tính dữ dằn. Có thể lấy cái này còn sót lại chi lực, bóp chết một vị tương lai khả năng thành đế nhân tộc thiên tiêu, đáng giá. Linh Ma Thiên Tôn nghe răng cười, hai tay bỗng nhiên hướng lên đẩy. Cuối cùng tất cả lực lượng mãnh liệt mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng, cơ hồ bao trùm gần phân nửa màn sáng bầu trời huyết sắc trường ấn. Cái này trường ấn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, toàn thân đỏ sậm gần như biến thành màu đen, trong lòng bàn tay lại có vô số tinh mịn huyết sắc điện quang lưu chuyển, tản mát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp, một mực khóa chặt Cố Uyên. Cố Uyên trong nháy mắt cảm giác như là bị vạn trượng sơn nhạc trấn áp, hô hấp tắc nghẽn chát chát, hành động gian nan. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một cái này viễn siêu trước đó tất cả. Chiêu kiếm của mình, vũ hành bá thể thuật, chỉ sợ đều khó mà hoàn toàn ngăn cản. Sống chết trước mắt, hắn lại không giữ lại. Cửu truyền căn khôn, thôn thiên phệ địa. Cố Uyên hai tay hư ôm tại trước ngực, quắc khẽ một tiếng, một tôn cổ pháp thần bí tiểu đỉnh hư ảnh bỗng nhiên từ hắn vùng đan điền hiện hiện. Chợt đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn cao khoảng một trượng cự đỉnh, miệng đỉnh nhắm ngay kia đập xuống kinh khủng huyết thủ ấn, sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự thôn phệ chi lực. Kia đủ để nghiền nát sơn phong huyết sắc trường ấn, lại như cùng trăm sông đổ về một biển bị cưỡng ép năm kéo, nuốt vào tôn này thần bí cự trong đỉnh. Chương 384, trận tán chương 384, trận tán đông. Cự đỉnh chấn động mạnh một cái, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Thân đỉnh quang hoa cấp tốc lưu chuyển, mặt ngoài đồ án phảng phất sống lại, càn lam đốt thiên diễm ở trong đỉnh điên cuồng thiêu đốt luyện hóa, ý đồ đem kia sức mạnh mang tính hủy diệt phân giải hấp thu. Linh Ma Thiên Tôn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không ngờ tới Cố Uyên còn có như thế nghịch thiên bản mệnh thần khí. Đây là cái gì đỉnh? Nhưng mà kia huyết thủ lớn ẩn chứa lực lượng thực sự quá mức khổng lồ ngang ngược, viễn siêu giờ phút này cựu chuyển càn khôn đỉnh có thể nhanh chóng luyện hóa cực hạn. Hai cỗ lực lượng ở trong đỉnh điên cuồng lôi kéo, xung đột, thân đỉnh mặt ngoài bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, từng đạo nhỏ xíu vết dạng cấp tốc lan tràn ra. Cố Uyên sắc mặt chấp nhận, khoe miệng tràn ra máu tươi, hắn cùng bản mệnh thần đỉnh tâm thần tương liên, thân đỉnh bị thương, hắn cũng bị thương nặng. Linh Ma Thiên Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên điên cuồng cùng quái ý, hắn đã làm nỏ mạnh hết đà, nhưng há có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng hết cuối cùng một tia hồn lực, một đạo cực kỳ ảm đạm hồng mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt không có bảo cự trong đỉnh. Cho bản tôn, bạo. Cái này đạo hồng mang như là nhóm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh. Vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cự đỉnh cũng không còn cách nào tiếp nhận, ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kia không bị hoàn toàn luyện hóa huyết thủ lớn lực lượng, hỗn hợp có trong đỉnh bản thân cuồng bạo năng lượng, ầm vang nổ tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cố Uyên đứng núi chịu sào. Hắn mặc dù trước tiên toàn lực vận chuyển Càn Lam Đốt Thiên Diễm trước người bày ra tầng tầng hỏa diễm kết giới, nhưng này bạo tạc lực trùng kích quá mức dọa người, huyết sắc kình phong tùy tiện xé rách lam diễm bình chướng, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực hắn. Phúc. Máu tươi như là thác nước từ Cố Uyên trong miệng phun ra, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Cả người hắn như là như diều đứt dây hướng về sau ném đi, hung hăng nện trên mặt đất, hãm sâu xuống dưới. Quanh thân xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, không biết nát nhiều ít chỗ, sinh cơ như là hồ thủy điện xả lũ cấp tốc sói mòn, ý thức cấp tốc lâm vào vô biên hắc ám. Bản mệnh đỉnh thụ trọng thương phản vệ, tăng thêm một kích chí mạng này, hắn đã chân chính lâm vào sắp chết chi cảnh. Ha ha ha. Khô cục. Linh Ma Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, nhưng lại bởi vì kiệt lực mà kịch liệt ho khan, thân ảnh hư ảo đến cơ hồ muốn tiêu tán. Nhưng trong mắt của hắn tràn đầy khoái ý, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cuối cùng, khô cục, vẫn là bản tôn thắng. Đợi ta nuốt máu tươi của ngươi, nhất định có thể khôi phục không ít. Hắn tham lam nhìn về phía trong hố sâu hấp hối Cố Uyên, lại đảo qua phía dưới hoảng sợ muôn dạng đám người, thanh âm khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ dụ hoặc, "Ai, đi cho hắn một kích cuối cùng." Bản tôn liền triệt hồi trận pháp, thả hắn rời đi. Chỉ này một người, cơ hội khó được. Nhưng mà, màn sáng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh lịch mới kia rung động linh hồn chiến đấu, chứng kiến Cố Uyên vì nhân tộc không màng sống chết oanh liệt, giờ phút này ai còn có thể hạ thủ được. Huống chi, ma đầu kia lại có mấy phần có thể tin. Chiếu Thiên Phong ba tên đệ tử càng là gào khóc, dãy rủa lấy muốn phóng tới Cố Uyên, lại bị bên cạnh cái khắc phong đệ tử gắt gao ngăn lại. Linh Ma Thiên Tôn thấy thế, thẹn quá hóa giận, lại dẫn một tia cấp bách, quắc, dù sao hắn đều là chết. Ai động thủ, bất quá là tiễn hắn một đoạn, còn có thể đổi mình mạng sống. Nếu không chờ bản tôn hơi khôi phục, các ngươi tất cả đều phải chết. Đúng lúc này, trong hố sâu, Cố Uyên kia cơ hồ tiêu tán ý thức chỗ sâu, một điểm linh quang bất diệt. Hắn bản năng muốn điều động Càn Lam Đốt Tiên Diễm, dù là đem mình đốt thành tro bụi, cũng tuyệt không để ma đầu đạt được. Nhưng mà, ngay tại hắn ý niệm khẽ nhúc nhích trong đáy mắt, kia cùng tính mạng hắn giao tu, đã dạn nước tạm đạm cựu chuyển cán cố định. Phản phất cảm ứng được chủ nhân từ trí, thân đỉnh những cái kia huyền ảo đồ án bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ yếu ớt lại vô cùng tinh thuần, ẩn chứa vô hạn sinh cơ năng lượng màu xanh biếc, như là tia nước nhỏ, tràn ra đỉnh bên ngoài, chậm rãi chạy vào Cố Uyên vỡ vụn không chịu nổi thể nội. Cỗ này sinh cơ chi lực những nơi đi qua, vỡ vụn xương cốt bắt đầu phát ra nhỏ xíu đôm nốt âm thanh, lại tự hành tiếp tục khép lại. Tổn hại nội tạng bị ôn nhu bao khỏa, tầm bổ, mới mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Sói mòn sinh cơ bị cưỡng ép túm về, thậm chí trở nên càng gạo đồng hơn đột nhiên. Ừm. Linh Ma Thiên Tôn tiếng cười im bặt mà dừng, hắn khó có thể tin nhìn về phía hố sâu. Hắn cảm giác được, kia cố làm hắn thèm nhỏ dãi tràn đầy khí huyết, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại đang thức tỉnh, đang trở nên càng mạnh. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Linh Ma Thiên Tôn kinh hãi muốn tuyệt hét dầm lên, thanh âm tràn đầy hoang đường cùng sợ hãi. Hắn không thể nào hiểu được, một nhân loại tu sĩ, tại gặp bản mệnh thần khí phản vệ cùng đủ để miểu sát càn khôn cảnh công kích về sau, làm sao có thể bất tử, ngược lại đang khôi phục, còn chưa có chết đâu. Một đạo mặc dù suy yếu, lại vô cùng rõ ràng thanh âm từ trong hố sâu truyền ra. Tại tất cả mọi người như là gặp quỷ trong ánh mắt, toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi Cố Uyên, vậy mà dùng chôi này trọng kiếm chống địa, loạn trà loạn trò mà, lại một lần nữa đứng lên. Hắn đứng được cũng không ổn, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, mỗi một cái hô hấp đều mang bọt máu. Nhưng hắn liền đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, như cùng một cái trải qua ngập trời hồng thủy xung kích lại lù lù không ngã đê đập, càng giống một tòa nguy nga không thể vượt qua núi cao. Ngươi, Linh Ma Thiên Tôn chỉ vào Cố Uyên, ngón tay run rẩy. Hư ảo thân ảnh ba động đến càng thêm kịch liệt, cơ hồ muốn tán loạn. Hắn tất cả tính toán, tất cả lực lượng, sau cùng át chủ bài, vậy mà đều không cách nào triệt để giết chết cái này tu vi thấp tiểu tử. Loại này vượt qua nhận biết quỷ dị tình huống, để hắn đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Tìm Diêm Vương hỏi một chút đi. Cố Uyên hít sâu một hơi, nghiền ép ra bên trong thân thể tân sinh lực lượng dung hợp còn sót lại kiếm ý, thân hình đống nhiên bay lên, một kiếm chém ra. Một kiếm này, kém xa trước đó thanh thế to lớn, thậm chí có chút mềm mại bất lực. Nhưng ẩn chứa trong đó kia cố thế kia cố trải qua sinh tử mà bất diệt, vì nhân tộc chờ lệnh mà dứt khoát ý chí kiên định, lại càng thêm thuần túy cô đọng. Quân quân kiếm thế như là vô hình sơn nhạc, trầm trọng ép xuống tại tâm thần thất thủ, lực lượng hao hết, hình thần đều ở vào yếu ớt nhất trạng thái Linh Ma Thiên Tôn trên thân. Không. Linh Ma Thiên Tôn phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi gào thét, cũng rốt cuộc bất lực ngưng tụ bất luận cái gì phòng ngự. Hư ảo thân ảnh bị kiếm thế quét trúng, như là như khói xanh hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào quan tài hậu phương kia bình chướng vô hình bên trên, trở nên càng thêm trong suốt mỏng manh, khí tức bể bại tới cực điểm, ngay cả duy trì hình thái đều lộ ra miễn cưỡng. Cố Uyên trở xuống mặt đất, lấy kiếm trụ địa, kịch liệt thở dốc, hiển nhiên một kiếm này cũng hao hết hắn vừa mới khôi phục một chút khí lực. Nhưng giờ phút này, thắng bại đã phân. Cũng đúng lúc này, Cố Uyên thông qua lúc trước âm thầm bày ra, một mực tiềm phục tại Linh Ma Thiên Tôn tàn hồn chỗ sâu hồn nhập cổ, cảm nhận được rõ ràng đối phương giờ phút này cực hạn suy yếu, sợ hãi cũng không cam lòng. Hắn tâm niệm vừa động, thành lập đơn phương liên hệ. Cố Uyên, Thiên Tôn, tư vị như thế nào? Hiện tại, nhưng nguyện nói chuyện. Linh Ma Thiên Tôn vừa kinh vừa sợ, ngươi đối ta làm cái gì? Đây là cái gì tà thuật? Cố Uyên cười lạnh, một điểm nhỏ thủ đoạn, sát thực bảo vệ chúng ta có thể thẳng thắn giao lưu. Hiện tại, lập tức triệt tiêu cái này sát trận. Nếu không, ta không ngại để ngươi nếm thử siêu hồn luyện phách tư vị, chắc hẳn ngươi người trong ma môn đối thủ đoạn này không xa lạ gì. Linh Ma Thiên Tôn cảm nhận được hồn niệm cổ truyền đến cưỡng chế lực cướp thúc, mặc dù cực độ khuất nhục lại vô lực phản kháng. Ngươi, thôi, được làm vua thua làm giặc. Bản tôn, nhận thua. Ngoại giới, trong mắt mọi người, chỉ gặp kia vô cùng suy yếu Linh Ma Thiên Tôn trầm mặc một lát, trên mặt hiện lên cực kỳ vẻ phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, khó khăn nâng lên cơ hồ trong suốt tay, đánh ra một đạo ảm đạm pháp quyết, bao phủ bốn phía to lớn màn sáng một trận kịch liệt ba động, phía trên phủ văn cấp tốc cảm đạm, tiêu tán, cuối cùng ba một tiếng, như là bọt khí phá tan tới. Ngoại giới không khí thanh tân cùng ánh nắng trong nháy mắt tràn vào, xua tán đi trong tràng huyết tinh cùng kiềm chế. Trận pháp tản. Chương 385, khuất phục. Chương 385, khuất phục. Trận pháp biến mất. Chúng ta được cứu. Sống sót sau hai nạn cuồng hỉ trong nháy mắt che mất các đệ tử, không ít người kích động đến ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí vui đến phát khóc. Cố Uyên nhưng không có buông lỏng, hắn giang chống đỡ lấy đi đến Linh Ma Thiên Tôn trước mặt. Tại mọi người nhìn lại, hắn là tại cảnh giác trông coi ma đầu, kỳ thực âm thầm vận chuyển hồn nhập cổ, đồng thời lòng bàn tay đặt tại Linh Ma Thiên Tôn hư ảo cái chán. Cố Uyên, buông lỏng chống cự, để cho ta phục khắc thần hồn của ngươi ký ức. Đừng dở trò gian, ngươi biết hậu quả. Linh Ma Thiên Tôn cảm nhận được hồn niệm cổ áp chế cùng uy hiếp, triệt để tuyệt vọng. Đừng muốn làm tổn thương ta bản nguyên. Một lát sau, Cố Uyên thu tay lại, trong mắt lóe lên vô số phức tạp tin tức lưu. Hắn đạt được Linh Ma Thiên Tôn phần lớn mảnh vỡ ký ức, bao quát thượng cổ bí mật, ma công bí pháp cùng. Hắn đối nhân tộc thật sâu kiên kỵ cùng một loại nào đó vặn mèo chấp niệm. Cố Uyên nhìn chăm chú Linh Ma Thiên Tôn hư ảo đôi mắt, truyền âm hỏi, Linh Ma, ta lại hỏi ngươi, như cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi nhưng nguyện thay đổi triệt để, hiệu trung nhân tộc, chuộc ngươi ngày xưa tội nghiệp. Linh Ma Thiên Tôn tàn hồn run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, tại hồn niệm cổ tuyệt đối khống chế cùng đối phương kia thâm bất khả chấp thủ đoạn cùng cái kia quỷ dị phục sinh năng lực làm kinh sợ, hắn khó khăn khuất nhục túi đầu. Linh Ma Thiên Tôn thanh âm khô khốc thông qua tàn hồn ba động truyền lại, như đến mạng sống. Nguyện tuân hiệu lệnh, lấy chuộc trước tội. Rất tốt. Cố Uyên gật gật đầu, rút lui mở tay ra, cất cao giọng nói, niệm tình ngươi còn có an năn chỉ tâm, lại lục thân đã hủy, chỉ còn lại tàn hồn, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trở về nằm đi, đợi ta báo cáo minh chủ, lại định đoạt sau. Linh Ma Thiên Tôn tàn hồn nghe vậy, như được đại xá, lại dẫn vô tận bí quyết, hóa thành một đạo yêu ớt lưu quang, xám xịt chui trở về chiếc kia hồi sinh trong quan tài, thậm chí còn mình đem nắp quan tài kéo hợp một nửa, hiển đến vô cùng nhu thuận. Cố Uyên đi đến quan tài một bên, đánh ra mấy đạo phong ấn phủ văn tạm thời gia cố, nhưng sau đó xoay người, ánh mắt đảo qua toàn trường. Kinh lịch đồng sinh cộng tử, chứng kiến Cố Uyên thực lực, trí tuệ cùng đẳng đường, giờ phút này hắn tại các đệ tử trong lòng đã thành lập uy tín tuyệt đối. Cố Uyên phất phất tay, thanh âm vẫn như cũ có chút suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, còn đứng ngây đó làm gì? Đem hố lấp bên trên. Vâng, Cố sư minh. Đám người ầm vang đồng ý, giờ phút này lại không nửa phần do dự, nhao nhao cầm lấy công cụ, mang kính sợ, cảm kích cùng một chút sợ tâm tình, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lấp chôn hố to, đem chiếc kia phong ấn thượng cổ ma đầu quan tài, một lần nữa trở về với các bụi. Đan Minh chủ phong đại điện bên trong, theo màn sáng vỡ vụn, ma đầu tự phong về quan tài, bùn đất một lần nữa vùi lấp, trong điện cây kia căng thẳng thật lâu dây cung rốt cục ông một tiếng lỏng xuống. Nặng nghe tiếng hít thở liên tiếp, không ít người thậm chí cảm thấy đến chân có chút như nhũn ra, chậm rãi ngồi trở lại trong ghế. Hô, tiểu tử này, thật đem tiên tôn đều cho đánh lại rồi. Tứ trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin sợ hai thằng phụ. Hắn cuối cùng đến cùng là thế nào đứng lên? Lão phu rõ ràng cảm giác được hắn sinh cơ đều nhanh đoạn tuyệt. Kia một thân tổn thương không giả được. Nhị trưởng lão ngạc nhiên buốt râu, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bát trưởng lão thì quan tâm hơn đến tiếp sau, nghi ngờ nói, không biết kia Linh Ma Thiên Tôn bị phong đến lao không bền chắc, có thể hay không tái xuất chỗ sơ suất. Minh chủ Lâm Cửu Uyên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là vui mừng, hồi sinh quan tài chính là thượng cổ dị bảo, bản thân liền có phong cấm chi năng, thêm nữa Cố Uyên cuối cùng đánh vào mấy đạo phong ấn phủ văn mặc dù đơn giản, lại vừa đúng, ngăn chặn quan tài khí tức tiết ra ngoài mấy cái mấu chốt tiết điểm. Linh Ma tàn hồn cực kỳ suy yếu, lại bị Cố Uyên không biết lấy loại thủ đoạn nào triệt để khuất phục, trong thời gian ngắn tuyệt không tái xuất mà lo lắng. Còn Cố Uyên, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, kẻ này nhục thân mạnh mềm dai, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, tuyệt không tầm thường luyện thể thuật có khả năng đạt tới. Xác nhận có khắc cực đại cơ duyên, tu thành một loại nào đó thất truyền cổ lao thánh thể, mới có thể tại loại này dưới thương thế cưỡng ép ngưng tụ sinh cơ. Lần này linh sơn núi động chi biến, hắn cư công chi vĩ, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mấy trăm đệ tử tinh anh, càng tránh khỏi ma đầu xuất thế chi hạo kiếp. Công tội thưởng phạt nhất định phải rõ ràng. Ý chiếu, ngươi lần này thu cái đệ tử giỏi a. Một câu cuối cùng, Lâm Cửu Huyên ngữ khí tràn đầy phức tạp cảm khái. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải, nhìn về phía Trần Ý ánh mắt đều mang tới mấy phần hâm mộ. Cố Huyên tại bí cảnh bên trong biểu hiện, đã không thể dùng đơn giản ưu tú để hình dung, quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Tâm tính, thực lực, nhu trí không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Có thể xưng lấy sức một mình cứu vớt đan minh lần so tài này căn cơ, thậm chí tránh khỏi càng lớn hai nạn. Trần Ý ánh giờ phút này chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, thần thanh khí sảng, phản phất tiết trời đầu hạ uống xong băng suối, mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thư sướng. Khoe miệng nàng ức chế không nổi trên mặt đất dương, đáp ý nói, kia là tự nhiên. Ta xem sớm ra tiểu tử này không giống bình thường, là cái khả tạo chi tài, cái này mới phá lệ chiêu nhập ta chiếu thiên phong. Nàng vừa nói, một vừa theo thói quen từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một vật, nhìn cũng không nhìn liền thả trên vai ong 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 đấm bót, chính là cây kia tạo hình kỳ lạ long trụ ra thịt đồng. Đại điện bên trong nguyên bản hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt lần nữa ngưng kết. Ánh mắt mọi người bám một cái toàn tập trung ở cây kia chấn động kịch liệt trụ chạm vật bên trên, từng cái con mắt chừng đến như trung đồng, biểu lộ như là bị làm định thân thuật. Lâm Cửu Huyên mặt đằng một chút đỏ bừng lên, chỉ vào món đồ kia, ngón tay đều đang phát run, tức giận nói, tiểu sư muội, ngươi, trong tay ngươi cầm là cái gì? Còn thể thống gì? Trần Ý Ánh bị hét sững sờ, dừng lại động tác, cầm lấy long trụ một mặt vô tội cùng nghiêm túc giải thích, da thịt đồng a, vuông lỏng cơ bắp kinh lạc dùng hiệu quả khá tốt. Sư minh ngươi bả vai cứng ngắc, có muốn thử một chút hay không? Nói, lại thật dơ kia ông tác hưởng long trụ hướng Lâm Cửu Huyên đi đến. Dừng lại, không cho phép tới. Lấy ra, nhanh cho ta lấy ra. Lâm Cửu Huyên như là gặp cái gì hồng thủy mãnh thú, đột nhiên từ chủ tọa bên trên bắn lên, liên tiếp lui về phía sau, thanh âm cũng thay đổi điệu, nghiêm nghị ngăn cản. Cái đồ chơi này dưới ban ngày ban mặt xuất hiện, đơn giản so vừa rồi đối mặt linh ma thiên tôn còn để hắn cảm thấy khó giải quyết cùng xấu hổ. Ngươi thứ này ở đâu ra? Lâm Cửu Huyên cưỡng chế lấy lửa giận cùng quất bách, cắn răng hỏi. Ta hái đồ tặng a. Trần Ý Ánh đáp đến đương nhiên. Tiến tiểu thất. Lâm Cửu Huyên vô ý thức nghĩ đến cái kia tên dở hơi. Là Cố Huyên. Trần Ý Ánh sửa chưa nói. Cố Huyên. Lâm Cửu Huyên cùng một tất cả trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái đặc sắc. Nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy Cố Huyên không màng sống chết, quang minh lẫm liệt trấn áp thượng cổ ma đầu, bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi tiểu tử này là không phải cái nào ma môn phái tới chuyên môn thai họa đàn minh tập tục mà thám. Cái này tặng đều lộn xộn cái gì đồ vật? Đại trưởng lão mặt đen lên, cái trán gân xanh hẳn lên, hạ giọng quát lớn, "Y chiếu, đã nói bao nhiêu lần rồi?" Trong âm thầm, còn chưa tính. Bực này, đồ vật há có thể tại trên đại điện trước mắt bao người lấy ra? Quá ổn. Còn thể thống gì? Nhanh thu lại. Trần Ý Ánh bị nói đến có chút ủy khuất, ngược lại giơ lên long trụ đưa về phía đại trưởng lão. Đại sư minh, thật rất dễ chịu, ngươi đừng không có ý tứ, thử một chút nha. Hồ nháo. Đại trưởng lão tức giận đến râu ria nhếch lên, mặt đen lên từ chối thẳng thắn. Trần Ý Ánh thấy mọi người đều là một bộ tránh không kịp bộ dáng, lúc này mới thở phì phò một tay lấy long trụ thu hồi nhận chữ vật, nhỏ giọng lẩm bẩm, thử, một đám lao của bản, rõ ràng là ghen ghét đồ nhi ta hiếu thuận, có đồ tốt chỉ biết là nhớ thương sư phụ. Bát trưởng lão thấy thế, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, cưỡng ép chuyển hướng cái này làm cho người lúng túng chủ đề, khục khục. Nói trở lại, Cố Huyên đã có chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, thực lực có thể so với thậm chí siêu việt rất nhiều thân truyền đệ tử, vì sao vẫn chỉ là nội môn đệ tử thân phận? Cái này tại lý không hợp a. Trần Ý Ánh mắt phiêu hốt một chút, chi ngô đạo, cái này, hắn không yêu luyện đàn, liền thích khắp núi chạy hái thuốc. Chỉ thích hái thuốc. Lâm Cửu Huyên nhíu mày. A đúng, liền yêu hái thuốc. Trần Ý Ánh liền vội vàng gật đầu, trong lòng lại âm thầm dự định chờ Cố Huyên ra, không phải nếu lấy hắn đem đan đạo cơ sở hung hăng bổ sung không thể, không phải lý do này đều nhanh chân đứng không vững. Lâm Cửu Huyên trầm ngâm một lát, nói, kẻ này tâm tính, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, đan đạo thiên phú chắc hẳn cũng sẽ không kém. Ý chiếu, nếu ngươi chiếu thiên phong không sợ trường dạy bảo, có thể để hắn chuyển đến chủ phong, từ ta tự mình dạy bảo, để tránh lãng phí thiên phú của hắn. Không cần. Tuyệt đối không cần. Trần Ý Ánh nghe xong, lập tức giống mèo bị dẫm đuôi, một nói từ chối, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ta giáo được đến. Cam đoan đem hắn dạy phải hảo hảo. Trong nội tâm nàng buồn chồn, nếu để cho Minh chủ sư Minh biết Cố Huyên là nàng từ hạ giới trộm tới tù phạm còn ký hôn thế, thì còn đến đâu? Đồ đệ này, nát cũng phải nát tại chiếu thiên phong trong nổi. Chương 386, tham thuốc chương 386, tham thuốc linh sơn núi trong động. Cự hố to động đã bị lấp đầy, phản phất hết thể chưa hề phát sinh. Tất cả đỉnh núi đệ tử vây quanh ở Cố Huyên bên người, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng từ đáy lòng cảm kích. Cố sư đệ, lần này nhờ có ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng. Cũng có người lòng còn sợ hãi, lo âu hỏi, Cố sư đệ, kia linh ma thiên tôn, thật sẽ không trốn ra được sao? Cố Huyên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ngựa khí mười phần chắc chắn, yên tâm. Quan tài đã chôn sâu, phong ấn đã ra cố, trừ phi có người tận lực lại đem quan tài đào ra, nếu không chắc chắn vĩnh phong nơi này. Lúc này, Diêu Thiên Xu đi lên trước, trịnh trọng đối Cố Huyên chắp tay cúi đầu, sau đó lo lắng mà hỏi thăm, Cố sư đệ, ngươi thường thế như thế nào? Đúng, ngươi điểm tích lũy. Hắn nhớ tới Cố Huyên trước đó tựa hồ nói qua điểm tích lũy rất ít. Cố Huyên nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần không có ý tứ thần sắc, thấp giọng nói, "Tây, đa tạ Diêu sư huynh quan tâm, ta còn tốt. Điểm tích lũy nha. Hổ thẹn, chỉ có 2 điểm. 2 điểm. Mọi người đều là sững sờ. Một cái năng lực gáp thiên tôn tàn hồn chân nguyên cảnh cao thủ, thi đấu sắp kết thúc rồi thế mà chỉ có 2 điểm tích lũy. Cái này nói ra ai mà tin? Diêu Thiên Xu lập tức minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên quyết đoán, cất cao giọng nói, Cố sư đệ vì bọn ta không màng sống chết, cái này điểm tích lũy làm sao có thể thể hiện công lao của ngươi? Cái này thi đấu hạng nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta Linh Diễm Phong đệ tử, nguyện đem lần này thu hoạch linh dược đều giao cho Cố sư đệ. Hắn vừa mới nói xong, Linh Diễm Phong đám người hào không dị nghị, lập tức nhao nhao đem trong nhận chứa đồ chứa hối đoái điểm tích lũy linh dược lấy ra. Ta Lưu Ly Phong, Nên Tinh Phong cũng nguyện như thế. Còn có ta Tử Lư Phong, Tuyết Vũ Phong tán thành. Còn lại 11 phong lĩnh đội thấy thế, cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao lên tiếng. Rất nhanh, tất cả đỉnh núi lĩnh đội liền đem bản phong đệ tử thủ bên trong tồn lưu chứa hối đoái thành điểm tích lũy huyền dược tập trung lại, không nói lời gì kín đáo đưa cho Cố Uyên. Cố Uyên vội vàng chối từ, cái này như thế nào khiến cho chư vị sư minh sư tỷ vất vả được. Diêu Thiên Xu lại dị thường chăm chú, thậm chí mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị, Cố sư đệ, ngươi nhất định phải là thi đấu hạng nhất. Cái này không chỉ có là ngươi nên được, cũng là chúng ta tâm ý, càng là nói cho bên ngoài tất cả mọi người, ta Đan Minh đệ tử có ơn tất báo, làm rõ sai trái. Ngươi như chối từ, chính là xem thường chúng ta. Cái này, ai, kia liền đa tạ chư vị sư minh sư tỷ ưu ái. Cố Uyên thấy thế, trên mặt hợp thời lộ ra mấy phần khó xử cùng hổ thẹn, động tác trên tay lại lưu loát cực kỳ, ống tay áo một quyển liền đem chồng chất như núi linh dược đều bỏ vào trong túi. Hắn đôi bốn phía bao quanh chắp tay, nôn từ khẩn thiết, chư vị đồng môn tình nghĩa thắm thiết, Cố Uyên khắc trong tâm khảm, ngày sau như có dùng đến lấy tại hạ địa phương, ổn thỏa kiệt lực ứng phó. Đan Minh chủ phong đại điện bên trong, thủy kính quang hoa lưu chuyển. Đại trưởng lão mày trắng cau lại, đầu ngón tay linh quang một điểm, thủy kính bên trên gợn sóng đẩy ra, rõ ràng chiếu ra Cố Uyên điểm tích lũy, vẫn là sáng loáng như chữ, không hề động một chút nào. Trong chốc lát, cả điện yên tĩnh. Một đám Đan Minh cao tầng trừng trong mắt, cơ hồ coi là thủy kính xảy ra sai sót. Tam trưởng lão sợi râu run lên, chỉ vào kia không nhúc nhích tí nào số lượng, thanh âm đều có chút biến điệu. Hắn không phải vừa thu khắp sơn cốc linh dược sao? Ở trong đó nhưng có không ít tam phẩm, tứ phẩm, chân phẩm, tùy tiện một gốc đều có thể thay đổi trăm điểm tích lũy. Hắn thế mà một gốc đều không có nộp lên. Tiểu tử này, một vị khác cáo bào đen trưởng lao tức giận đến cười ra tiếng. Dưới đây các đệ tử kính hắn bảo vệ hắn, đem thân gia đều móc ra cho hắn giữ thể diện, trông cậy vào hắn dương danh lập vạn, hắn ngược lại tốt. Toàn tham, lẽ nào lại như vậy? Cái này là công nhiên gian lận. Xem môn quy như không. Có người vỗ bàn đứng dậy. Lâm Cửu Uyên lại im lặng không nói, chỉ nhìn chăm chú thủy kính bên trong Cố Uyên đi xa thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt khó mà nắm lấy ý cười. Linh sơn núi trong động, Diêu Thiên Xu gặp Cố Uyên nhận lấy linh dược, nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, Cố sư đệ tiếp xuống có tính toán gì không? Người thương thế chưa lành, không bằng cùng chúng ta cùng nhau hành động. Cố Uyên cười cười, nói, đa tạ Diêu sư minh hảo ý, ta đang còn muốn cái này linh sơn núi trong động lại nhiều dạo chơi, tìm kiếm một chút đặc thù dược liệu. Các ngươi đâu? Diêu Thiên Xu nhìn thoáng qua sau lưng kinh hồn sơ định đồng môn, nói, chúng ta dự định lập tức tiến về điểm khởi đầu phụ cận chỉnh đốn chờ đợi bí cảnh kết thúc. Cố sư đệ, vụ phải cẩn thận. Đêm mai giờ tí trước, nhất định phải trở lại điểm khởi đầu. Minh Bạch, đa tạ sư minh nhắc nhở. Cố Uyên chắp tay nói tạ, sau đó cùng mọi người cáo biệt, mang theo Tôn Tiểu Xuyên, Đông Tiểu Vi, Tiến Tiểu Thất ba người, thân hình lóe lên, liền hướng lấy địa đồ bên trên chưa thăm dò khu vực mau chóng đuổi theo. Đan Minh chủ phong đại điện bên trong, nhìn xem thủy kính bên trong Cố Uyên bốn người đi xa bóng lưng, Lâm Cửu Uyên cùng 13 vị trưởng lão không tự giác lại ngồi ngay ngắn, ánh mắt bên trong chẳng những không có buông lỏng, ngược lại tràn đầy mới chờ mong. Đại trưởng lão thậm chí vô ý thức luốt luốt sợi râu, lẩm bẩm nói, tiểu tử này lại đi tìm dược liệu rồi. Lần này sẽ phát hiện cái gì? Kinh lịch linh ma thiên tôn sự kiện rung động, bọn hắn giờ phút này lại vô hình cảm thấy, nhìn Cố Uyên tầm bảo hái thuốc, so nhìn cái gì kinh thiên đại chiến đều tới kích thích cùng chờ mong. Lại có trò hay để nhìn. Linh sơn núi trong động, Cố Uyên mang theo ba vị sư minh một đường đi về phía tây. Lần này mặc dù hung hiểm và phần, cơ hồ cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Không chỉ có thương sinh kiếm chiêu tại giữa sinh tử rèn luyện uy lực đại tăng, càng mấu chốt chính là thông qua hồn niệm cổ hấp thu linh ma thiên tôn bộ phận mảnh vỡ ký ức, kia phong phú thượng cổ bí văn, kinh nghiệm võ đạo, cùng đối thiên địa pháp tắc đặc biệt kiến giải, để kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm bằng tốc độ kinh người tiêu thăng. Trình độ nào đó, cái này thậm chí so tu vi tăng lên càng thêm quý giá. Lại thêm kiếm lấy 12 phong đệ tử chủ động đưa lên đại lượng linh dược, có thể nói được cả danh và lợi. Nghĩ như vậy, bị Trần Ý Ánh bắt được cái này Đan Minh đến, tựa hồ cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Hắn nhanh chóng sửa sang lấy suy nghĩ, đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt, tiếp tục tìm kiếm cái này linh sơn núi động bảo tàng. Cái này linh sơn núi động không hổ là Đan Minh bí cảnh, quả thực là một cái cự đại thiên nhiên vườn linh dược, càng đi chỗ sâu, chân quý dược liệu xuất hiện tần suất càng cao. Đến ngày thứ 7 giờ mùi, bốn người leo lên một tòa dị thường ngọn núi cao vút, đứng ở sườn đồi chi đỉnh. Phía trước biển mây mênh mông vô biên, như sóng cả ngưng kết. Sườn đồi phía dưới, bởi vì lấy đặc biệt địa thế cùng dồi dào linh khí, lại sinh trưởng một mảnh phồn hoa gầm đám biển hoa. Thanh phong từ đôi đến đầu Phật đến, mang theo thấm vào ruột gan kỳ dị hương hoa, khiến người mừng rỡ. Nơi tốt. Tôn Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cảm thán nói, nhìn đất này thế, nơi đây chỉ sợ là linh sơn núi động tối cao chỗ. Đông Tiểu Vi dựa một khối núi đá, nhìn qua phía dưới lăn lộn biển mây, cái này mây đúng là dày thực, giống to lớn sợi bông bày khắp sơn cốc. Yến Tiểu Thất khó được không có vui đùa ầm ĩ, nhìn về phía chân trời tuyến cùng biển mây đụng vào nhau chỗ, nói khẽ, ngược lại thật sự là có chút giống là đến thiên nhai cuối cảm giác. Mọi người đều có đồng cảm, nhất thời lặng im, cảm thụ được phần này bao la hùng vĩ cùng yên tĩnh. Tiểu sư đệ, Đông Tiểu Vi nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở nói, đã là ngày thứ 7 giờ mùi, chúng ta nên quay đầu đi trở về, giờ tí trước nhất định phải đuổi tới điểm khởi đầu. Cố Uyên gật đầu đáp ứng, ừm, ta biết. Lời còn chưa dứt, hắn lại có chút nhíu mày, cảm ứng được thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt lại rõ ràng dị động, tựa hồ bị phía dưới biển mây bên trong vật gì đó hấp dẫn. Hắn ngưng thần cẩn thận cảm giác, kia cảm ứng lại phiêu hốt. Hắn lặp đi lặp lại liếc nhìn chân xuống núi phong sơn đồi, cũng không cái gì đặc thù phát hiện, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới kia một mảnh mênh mông vô ngần biển mây. Các sư minh, Cố Uyên bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không xác định suy đoán, các ngươi nói, cái này trong mây, có thể hay không cũng cất giấu huyền dược? Trong mây mặt, Tôn Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức bật cười, sư đệ ngươi nói đùa đâu? Mây chính là hơi nước ngưng tụ, hư vô mà mịt, làm sao có thể sinh trưởng huyền dược? Cho dù có hạt giống bị gió thổi đi lên, không chỗ cắm rễ, cũng đã sớm rớt xuống. Chương 387, mây thuốc chương 387, mây thuốc đan minh chủ phong đại điện. Thủy kính bên trong truyền đến Cố Uyên suy đoán, mấy vị trưởng lão cũng lộ ra hiểu rõ ý cười. Lục trưởng lão vuốt râu cười nói, Cố tiểu tử cái này là liên tục tìm kiếm trọng bảo, có chút ý nghĩ hao huyền đi. Trong mây hái thuốc, chưa từng nghe thấy, sợ không phải đang trêu chọc hắn mấy vị sư huynh chơi. Tam trưởng lão lại như có điều suy nghĩ, không có lập tức phản bác, ngược lại nhìn về phía Minh chủ, ngài nhìn. Lâm Cửu Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm thủy kính bên trong Cố Uyên kia chăm chú suy tư mà không phải đùa giỡn thân sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích trên mặt lại duy trì một phái cao thâm mặt chắc, lạnh nhạt nói, không đổi, đáp án. Lập tức công bố. Hắn cái này theo thói quen lập tức công bố giờ phút này lại làm cho biết rõ hắn tính tình mấy vị trưởng lao trong lòng không hiểu sinh ra vẻ mong đợi, chẳng lẽ? Linh sơn núi trong động, Cố Uyên lắc đầu, nghiêm mặt nói, cũng không phải là nói giỡn, kỳ dược kinh tạp thiên từng có mịt mờ ghi chép, một ít cự hình dãy núi bởi vì địa hình đặc biệt, ánh sáng mặt trời thưa thất chỗ, hơi nước trải qua nhiều năm không tiêu tan, dịch hình thành quy mô to lớn, kéo dài không tiêu tan biển mây. Bực này biển mây quanh năm suốt tháng hấp thụ thiên địa linh khí, tại trí âm trí thuần chỗ, có lẽ có cực sát suất nhỏ dựng dục ra một chút không thuận theo thổ nhưỡng, đưa ăn hà uống lộ mà thành thần vật, như tuệ hồn thảo, trích tiên ba trở. Nơi đây biển mây tươi thắm hùng vĩ, linh khí hướng chạy cũng có chút kỳ dị, có lẽ thật có một tuyến cơ duyên, cất giấu một loại nào đó tuyệt thế thần vật. Tôn Tiểu Xuyên ba người nghe được hai mặt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tiểu sư đệ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hắn bây giờ đã tự mang phân lượng. Tôn Tiểu Xuyên đè xuống trong lòng hoang đường cảm giác, hỏi, cho dù thật có cái này mênh mang biển mây, chúng ta như thế nào tìm kiếm? Cũng không thể nhảy vào đi sờ loạn a. Tự nhiên không thể. Cố Uyên mỉm cười, đã tính trước. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực lưu chuyển, vô số nhỏ xíu điểm sáng từ đầu ngón tay hắn hiện hiện, như là ủng có sinh mệnh bay về phía biển mây bốn phía, cấp tốc dựa theo quỹ tích huyền ảo sắp xếp, tổ hợp. Đây là dẫn dắt linh phong trận. Tôn Tiểu Xuyên nhận ra trận này, nhưng Cố Uyên bố trí thủ pháp càng thêm tinh diệu phức tạp. Trận pháp tức thành, một cỗ nhu hòa gió nhẹ từ tầng mây dưới đáy tạo ra, chậm rãi hướng lên quét. Cái này gió cũng không mãnh liệt, lại mang theo một loại kỳ lạ trải bước chi lực, tiếp tục không ngừng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một màn kinh người phát sinh. Kia nặng nề như sợi bông biển mây, lại bị cái này gió nhẹ từ dưới đáy một chút xíu thổi đến mỏng manh, tiêu tán. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, nhẹ nhàng xốc lên bao phủ sơn cốc màu trắng mà tơ, lộ ra bị che giấu đỉnh núi chân dung. Chỉ gặp đỉnh núi chỗ, bởi vì vân khí sơ tán, lại bày biện ra trời quang mây tạnh cảnh tượng kỳ dị, linh khí mờ mịt, phản phất giống như thiên cảnh. Mau nhìn bên kia. Tiến Tiểu Thất mắt sắc, chỉ vào phương hướng tây bắc một chỗ vừa mới tản ra mây mù vách đá kinh hô. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp kia vách đá khe hở chỗ, cũng không bùn đất, lại lơ lửng vài quặng kỳ lạ thực vật. Hình tượng như trong suốt sữa, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, hơi mở, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, tản ra nhu hòa mà tinh khiết linh hồn ba động, có chút chập chờn, phảng phất đang hô hấp quanh mình linh khí. Chính là trong truyền thuyết tuệ hồn thảo. Lại, vậy mà thật sự dài ở trong mây. Tôn Tiểu Xuyên trợn mắt hốt hồn. Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất cũng há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đan Minh chủ phong đại điện, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Liền ngay cả Lâm Cửu Uyên, con người cũng hơi hơi co vào. Hắn mặc dù suy đoán Cố Uyên khả năng có phát hiện, nhưng cũng bạn bạn không nghĩ tới đúng là như thế liền có, chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong trong mây thần vật, tuệ hồn thảo. Thứ này đối tập bộ thần hồn, tăng lên ngộ tính có nghịch thiên kỳ hiệu, giá trị căn bản là không có cách dùng bình thường linh dược cân nhắc. Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói, tiểu tử này, cái này kiến thức, thủ đoạn này, không biết còn tưởng rằng hắn là cái tại rừng sâu núi thẳm bên trong hái mấy trăm năm thuốc lão quái vật. Đại trưởng lão trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, nghe nhiều biết rộng, tâm tư tỉ mỉ, càng có thể học để mà dùng, lấy trận pháp xảo thủ thiên địa tạo hóa. Kẻ này, thật là dị số. Minh chủ, không bằng. Hắn lại động đảo tâm tư người. Mơ tưởng. Trần Ý Ánh lập tức giống hộ tể gà mái đồng dạng đánh gãy, đắc ý hất cầm lên, ai cũng đừng nghĩ đoạt đồ như ta. Lâm Cửu Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhưng thủy chung chưa rời đi thủy kính. Linh sơn núi trong động, Cố Uyên chân đạp thanh phong, thân hình phiêu dật xuyên qua mỏng manh bất khí, tinh chuẩn đem kia vài cọng tuệ hồn thảo hái xuống. Kia tuệ hồn thảo vào tay lạnh buốt, một cỗ thanh linh khí trực thấu thần đỉnh, để cho người ta đầu não trong nháy mắt thanh minh vô cùng. Hắn trở về đỉnh núi, đưa cho ba vị sư minh quan sát, ba người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cẩn thận đụng vào, yêu thích không buông tay. Sau một lát, Cố Uyên cười cười, lúc này mới đem tuệ hồn thảo thu hồi. Đan Minh đại điện, đại trưởng lão vô ý thức lại điều ra Cố Huyền điểm tích lũy xem xét. Quả nhiên, kia số lượng không nhúc nhích tí nào, vẫn là cái kia khiến người không lời nhị. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau cười khổ, trong lòng lần nữa nổi lên cái kia cổ quái suy nghĩ. Dùng cái này tử phần này thâm tàng bất lộ cùng nhạn qua nổ lông bản sự, nếu là phái đi ma môn làm nằm vùng, chỉ sợ ma môn đem hắn nội tình móc rông hắn còn có thể hôn thành cao tầng a. Cố Huyền thu tuệ hồn thảo, tâm tình thật tốt, không lại trì hoãn, tuyển định một đầu con đường mới tuyến, mang theo các sư huynh bắt đầu đường về. Trên đường đi, hắn vẫn như cũ mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, nương tựa theo chân lý chi đồng cùng tăng vọt kiến thức, lại thuận tay đào được 16 loại có chút chân quý linh dược, thu hoạch tương đối khá. Đợi đến bọn hắn đến điểm khởi đầu kia phiến khoáng đạt sơn cốc lúc, đã là giờ tuất, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Trong sơn cốc đống lửa điểm điểm, tất cả đỉnh núi đệ tử phần lớn đã trở về, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau chờ đợi lấy bí cảnh kết thúc. Ánh mắt rất nhiều người tại Chiếu Thiên Phong bốn người đến lúc, đều tập trung trên người bọn hắn, nhất là Cố Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp khó tả kính sợ, cảm kích cùng tò mò. Đúng lúc này, tòa kia yên lặng mấy ngày kinh thần viện, đen nhánh bên trong cửa viện, lần nữa truyền đến kia sâu kín, mang theo mê hoặc lực phụ nhân thanh âm, huyền dược. Tươi mới huyền dược. Ai tới bắt ta? Nhưng mà, lần này, kinh lịch Linh Ma Thiên Tôn sự kiện cùng Cố Huyền trước đó vạch trần không còn có đệ tử đối ôm lấy với tưởng, thậm chí không ít người ném đi chán ghét cùng ánh mắt cảnh giác. Cố Huyền đối ba vị sư minh nói, sư minh, các ngươi ở đây chờ một chút, ta lại đi kêu kinh thần viện nhìn một chút. Tôn Tiểu Xuyên lập tức khẩn trương lên, sư đệ, thương thế của ngươi còn chưa tốt lưu loát, chỗ kia tà môn, vẫn là chớ đi à. Đông Tiểu Vi cũng quên đủ, đúng vậy à, tiểu sư đệ, điểm tích lũy chúng ta đều đệ nhất, không cần thiết lại mạo hiểm. Tiến Tiểu Thất ngược lại là tâm lớn, tiểu sư đệ khẳng định có nắm chắc. Bất quá về sớm một chút a, ta còn giữ thịt ngon chờ ngươi trở về nướng. Cố Huyền cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, không sao, ta tử có chừng mực, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, quay người liền hướng phía tòa kia ở trong màn đêm càng lộ vẻ âm trầm cũ kỹ viện lạc đi đến. Chương 388, ác niệm chương 388, ác niệm Đan Minh chủ phong đại điện, bầu không khí trong nháy mắt lại khẩn trương lên. Lâm Cửu Huyền cùng tất cả trưởng lão vừa mới buông lòng thần kinh lần nữa kéo căng, ánh mắt ngưng trọng khóa chặt tại thủy kính bên trong Cố Huyền đi hướng kinh thần viện trên tấm hình. Hắn lại đến đó làm cái gì? Tứ trưởng lão cau mày, chẳng lẽ kia trong nội viện ngoại trừ nghi ngờ tâm huyễn trận, còn có những bậc khác? Lâm Cửu Huyền không nói gì, nhưng chắp sau lưng tay không tự giác nắm chặt. Linh Ma Thiên Tôn nguy cơ vừa mới giải trừ, hắn cũng không muốn lại nhìn một trận kinh thần viện bi kịch tái diễn. Thủy kính hình tượng đi theo Cố Huyền, lần nữa bước vào kinh thần viện cái kia đạo cao cao cánh cửa. Trong nội viện so với lần trước càng thêm đen nhánh, phản phất tia sáng đều bị thôn vệ, chỉ có chỗ sâu nhất điểm này yếu ớt chập chờn ánh đến, phát họa ra nhà chính hình dáng, kia cửa sổ vẫn như cũ mở ra. Cố Huyền từng bước một đi hướng hậu viện, tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong sân lộ ra phá lệ rõ ràng. Rất nhanh, hắn lần nữa thấy được phụ nhân kia. Nàng vẫn như cũ như lần trước như thế, hơn nửa người ghé vào trên bệ cửa sổ, đầu nô ra ngoài cửa sổ. Nhưng ở cơ hội hoàn toàn trong bóng tối, mặt của nàng lộ ra càng thêm tái nhợt mơ hồ, chỉ có kia toét ra khóe miệng cùng trực câu câu ánh mắt dị thường rõ ràng, hình thành một cái cực kỳ cứng ngắc nụ cười quỷ dị. "Ôi ôi, người trẻ tuổi, ngươi lại tới rồi." Thanh âm của nàng khô khốc khàn khàn, giống như là cũ nát ống bê tại lôi kéo, tại cái này đèn nhánh yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, làm cho người dùng mình, huyền dược. Liền trong phòng, "Mau tới cầm nha." Cố Huyền đứng tại đèn nhánh yên tĩnh trong sân, nhìn chăm chú cửa sổ kia vặn vẹo quỷ dị phụ nhân khuôn mặt. Mới bước vào nơi đây trong nháy mắt, thông qua vừa mới hấp thu linh ma thiên tôn mảnh vỡ ký ức, một cái tên dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang, thuốc linh thiên tôn. Vị kia tại 3 vạn năm trước nhân hoàng vây quét cổ thần chi chiến bên trong, bởi vì linh ma thiên tôn lâm trận phản chiến mà vẫn lạc đan đạo chí tôn. Nàng một sợi tàn hồn, lại bị phong cất ở đây đan minh bí cảnh bên trong, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Chân lý chi đồng lặng yên vận chuyển, màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt tại Cố Huyền đáy mắt hiện lên. Hắn nhìn thấy không còn là một cái đơn giản huyễn ảnh hoặc quán linh, mà là một đạo cực kỳ không cho bẹn, hiện đầy vết rách, bị nồng đậm lệ khí cùng hỗn loạn ác niệm trô cuốn quanh chiếm cứ thần hồn bản nguyên. Thiên niệm cùng ký ức bị đè ép đến nơi hẻo lánh, cơ hồ chôn bụi. Hắn đông nhiên nhớ tới, trước đó tại Chiếu Thiên Phong, thuốc linh tiên tôn tàn niệm hiện hóa lúc từng mơ hồ đề cập, thần hồn gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, cần luyện chế hỗn nguyên bổ hồn thánh đan mới có thể khôi phục. Giờ phút này, kết hợp cảnh tượng trước mắt cùng linh ma ký ức, hắn mới thật sự hiểu, đan này chỉ sợ không chỉ là khôi phục lực lượng, càng là vì xua tan ác niệm, chữa trị nàng bị xé nứt ô nhiễm ký ức bản nguyên. Tới a, tiểu hòa tử. Trong phòng, có thật nhiều huyền dược. Đều cho ngươi. Thuốc linh tiên tôn ác niệm chủ đạo thanh âm càng thêm dụ hoặc, lại cũng càng thêm khô khốc và mèo, như là giấy giáp ma sát. Cố Huyền nhớ tới lần trước kia không lưu tình chút nào một bàn tay, lòng còn sợ hãi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn hơi suy nghĩ một chút, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một gốc vừa mới đạt được tản ra tinh khiết hồn lực ba động tuệ hồn thảo, bảo trì tại một trượng có hơn khoảng cách, hỏi: "Tiền bối, ngài nhưng nhận biết vật này?" Kia tuệ hồn thảo xuất hiện trong mấy mắt, thuốc linh thiên tôn con người bỗng nhiên co rút lại một chút, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia cực nhỏ thanh minh cùng khát vọng, nhưng cấp tốc lại bị tham lam cùng ngang ngược bao phủ. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên sắc nhọn gấp rút: "Tuệ hồn thảo, là tuệ hồn thảo. Nhanh, nhanh cho ta, ta muốn luyện đan, luyện chế giảm đau đan. Đầu của ta, đau quá a." Nàng ôm đầu, phát ra thống khổ tê mình, thân thể run rẩy kịch liệt, song cửa sổ đều bị mang đến khanh khách rung động. Cố Huyền trong lòng hơi động, tận lực để thanh âm của mình lộ ra bình thản: "Tiền bối, ngài cần luyện chế gì đan? Có lẽ vãn bối có thể làm thay." "Ngươi?" Thuốc linh thiên tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng niềm ai, chỉ là chân nguyên cảnh. ngay cả đan hỏa cũng không triệt để trường khống, như thế nào luyện chế thánh giai đan dược? Cút, đem tuệ hồn thảo cho ta, hoặc là ngươi mau tới cấp cho ta. Nàng lại trở nên táo bạo. Cố Uyên không lùi mà tiến tới, bình tĩnh nói, vạn bối thực lực thấp, xác thực không cách nào luyện chế thánh đan, nhưng vạn bối có thể lập tức rời đi bí cảnh, đem ngài cần thiết dược liệu cáo chi tông môn trưởng lão, mời bọn họ khai lò luyện chế, đợi lần sau bí cảnh mở ra lại vì ngài đưa vào. Lời còn chưa dứt liền bị Thuốc Linh Thiên Tôn nghiêm nghị đánh gãy, lần sau không còn kịp rồi, ta không chờ được lâu như vậy, thời gian của ta không nhiều lắm. Ác niệm, bọn chúng còn tại thôn vệ, mau đưa tuệ hồn thảo cho ta. Nàng giống như điên, duỗi ra tay khô héo chảo, tựa hồ muốn cách không bắt lấy, nhưng lại giống như là bị cái gì hạn chế, không cách nào nhô ra cửa sổ quá xa. Cố Uyên trầm mặc một lát, nói, đã như vậy, tiền bối đem dược liệu cần thiết cáo chi tại ta, ta có lẽ có thể nếm thử một hai. Hắn lời nói này được bản thân đều không có gì lực lượng, thánh giai đang dược đối với hắn mà nói đúng là xa không thể chạm lĩnh vực. Thuốc Linh Tiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn một chút trong tay hắn tuệ hồn thảo, kịch liệt dây rủa ở trong mắt nàng thoáng hiện. Cuối cùng, đối làm dịu thống khổ khát vọng tựa hồ tạm thời áp đảo thuần túy ác niệm. Nàng thở hổn hển, báo ra liên tiếp hiếm thấy dược liệu danh tự, trong đó đại bộ phận Cố Uyên ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng trùng hợp chính là, lại có 7-8 loại đúng lúc là lúc trước hắn từ tất cả đỉnh núi đệ tử nơi đó đổi đến, cùng vừa mới đào được, bao quát cái này tuệ hồn thảo. Nhanh, nhanh đi luyện. Nàng thúc giục, thanh âm trở nên suy yếu mà hỗn loạn. Cố Uyên nhưng không có lập tức động thủ, ngược lại hỏi, tiền bối, ngài có phải không còn nhớ rõ, tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Ngài thân hồn, vì cái gì? Ha ha ha. Thuốc Linh Tiên Tôn đống nhiên phát ra một trận thê lương lại oán độc tiếng cười, vì cái gì? Đều là kia tên phản đồ, cái kia khi sư diện tổ xuất sinh. Đoạn thí trời, Đoạn thí thiên. Cố Uyên chấn động trong lòng, cái tên này hắn có ấn tượng, là ma môn tốt nhất tiền nhiệm trưởng môn, một cái cực kỳ lợi hại tàn nhẫn nhân vật, nghe nói cũng là xuất thân đan minh, về sau mưu phản. Chẳng lẽ Thuốc Linh Tiên Tôn thần hồn bị hao tổn, cùng hắn có quan hệ? Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Thuốc Linh Tiên Tôn cảm xúc tựa hồ lại hơi bình phục một chút, trong mắt điên cuồng rút đi một chút, thay vào đó là một loại thâm trầm mỏi mệt cùng bi thương. Nàng nhìn xem Cố Uyên, thanh âm khàn khàn nói, dược liệu đều ở bên kia thuốc giỏ bên trong, cầm đi đi, tận lực thử một chút. Nàng chỉ trong phòng góc tường một cái cổ xưa thuốc giỏ. Cố Uyên vẫn như cũ không dám tới gần cửa sổ, nếm thử dùng linh lực cách không thu lấy, nhưng này thuốc giỏ không nhúc nhích tí nào, tựa hồ bị một cỗ lực lượng bảo hộ lấy. Tới lấy. Thuốc Linh Tiên Tôn thấp giọng nói, ánh mắt yếu ớt. Cố Uyên tê cả da đầu, nào dám quá khứ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, ngài có thể hay không đem thuốc giỏ ném ra? Thuốc Linh Tiên Tôn trầm mặc một chút, tựa hồ ngay cả làm động tác này đều rất phí sức. Cuối cùng, nàng khó khăn động đậy thân thể, bưng lên cái kia thuốc giỏ, đặt ở trên bệ cửa sổ, nhưng cũng không đẩy ra ngoài cửa sổ. Cầm đi. Chương 389, Thánh Đan chương 389, Thánh Đan. Cố Uyên nhìn xem gần trong gang tấc bệ cửa sổ, kia vô hình bích chướng tựa hồ y nguyên tồn tại. Hắn tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn mở ra bàn tay, một sợi yếu ớt lại tinh thuần vô cùng, mang theo trấn an tẩm bổ hồn linh khí tức tái nhận hỏa diễm, vừa đủ linh lửa, tại hắn lòng bàn tay lặng lặng bốc cháy lên. Cái này đặc biệt nhằm vào thần hồn thiên địa kỳ hỏa vừa xuất hiện, Thuốc Linh Thiên Tôn toàn thân run lên bần bật. Cặp kia bị ác niệm tràn ngập trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng khát vọng cùng thoải mái dễ chịu quan mang, phản phất sa mạc lư nhân thấy được cam tuyển. Nàng vô ý thức hướng về phía trước nguyên thần, tham lam hấp thu vừa đủ linh lửa tản ra yếu ớt khí tức. Đây là vừa đủ. Nàng tự lẩm bẩm. Trong mắt lệ khí lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, một tia đã lâu thanh minh khó khăn nổi lên, đúng là như thế thần vận. Tiểu bối, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Cố Uyên gặp nàng trạng thái hơi ổn, vội vàng thừa cơ nói, vãn bối chiếu thiên phong đệ tử Cố Uyên. Tiền bối, ngài thần hồn bị hao tổn cực nặng, ác nghiệm quấn thân. Vãn bối có lẽ không cách nào luyện chế hoàn chỉnh thánh đan, nhưng cũng hết sức thử một lần, hoặc dùng cái này lửa vì ngài làm sơ làm dịu. Hay là, ngài có gì chưa hết sự tình, cần vãn bối hướng ngoại giới truyền đạt. Thuốc Linh Tiên Tôn trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ phức tạp, có thống khổ, có hồi ức, càng có thật sâu bất đắc dĩ. Nàng cười khổ lắc đầu, chuyển lời, ta bây giờ ngay cả một câu đầy đủ đều nhanh muốn nhớ không rõ, những cái kia trọng yếu, đan phương, cảm ngộ đều bị ô nhiễm xé nát, dược liệu người cũng mang không đi, nơi này có quy tắc, trừ bỏ bị bí cảnh thừa nhận linh dược, những vật khác ra không được. Cố Uyên trong lòng thất kinh, liền vội vàng hỏi, tiền bối kia ngài, thời gian của ta không nhiều lắm. Thuốc Linh Tiên Tôn thở hào hẹn, năm đó cùng linh ma kia phản đổ một trận chiến, nhục thân vẫn là trước, ta đem cuối cùng một sợi thanh tỉnh thần hồn phong ấn nơi này bí cảnh, bản ý là muốn chờ đợi hữu duyên đệ tử truyền thừa đan đạo, ban sơ ngàn năm, còn có thể hiện hóa giảng đạo. Cho đến 3000 năm trước, thanh âm của nàng tràn đầy khắc cốt hận ý cùng sợ hãi, cái kia nghiệt chướng, Đoạn Thí Thiên, hắn không biết từ chỗ nào được một kiện ma môn bí bảo, có thể chui vào bí cảnh chốt sâu, tìm tới ta ngủ say chi địa, thừa dịp ta suy yếu, muốn cưỡng ép thôn vệ ta tàn hồn, cướp đoạt ta đan đạo bản nguyên cùng ký ức. Ta liều mạng lực lượng cuối cùng tránh thoát, tự bạo bộ phận hồn nguyên đả thương nặng hắn. Nhưng cũng bởi vậy, thân hồn triệt để vỡ vụn, ký ức sói mòn hơn phân nửa, còn sót lại suy nghĩ cũng bị lệ khí cùng ác niệm ô nhiễm, biến thành bộ này không người không bị bộ dáng, kéo dài hơi tàn. Cố Uyên nghe được tâm thần chấn động, không nghĩ tới phía sau còn có như thế kinh tâm động phách bí ẩn. Hắn nghiêm nghị nói, tiền bối, vãn bối cái này ra ngoài, đem việc này bẩm báo minh chủ cùng chư vị trưởng lão, tập hợp đủ minh chi lực, nhất định phải vì ngài luyện chế ra Hỗn Nguyên Bổ Hồn Thánh Đan. Không còn kịp rồi. Thuốc Linh Tiên Tôn trong mắt Thanh Minh lại đang nhanh chóng biến mất, ác niệm một lần nữa dâng lên, nàng thống khổ ôm đầu, ác niệm phản vệ. Ngay tại khoảnh khắc chờ không đến đan dược luyện xong rồi. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, ngươi biết luyện đan?" Nàng đột nhiên tiếp cận Cố Uyên, trong mắt là sau cùng dễ rủa cùng một tia yếu ớt hy vọng. Vạn bối hơi thông một hai. Cố Uyên cẩn thận trả lời. "Được, tốt. Kia ngươi hãy nghe cho kỹ." Thuốc Linh Tiên Tôn ngữ tốc cực nhanh đem một đoạn vô cùng phức tạp tan đan ngưng đan pháp quyết đức quang nói ra, ở giữa xen lẫn thống khổ rên rỉ cùng ác niệm nói mớ, "Đây là ta cuối cùng có thể nhớ tới. Hạch tâm bộ phận, dưỡng liệu, thuốc giỏ bên trong có, đại bộ phận, dùng ngươi lửa." "Nhanh." Cố Uyên nhìn xem nàng kia thống khổ không chịu nổi, sắp triệt để bị ác niệm thôn vẽ bộ dáng, lại nhìn một chút trên bệ cửa sổ kia tản ra cổ lão khí tức thuốc giỏ, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố khó nói lên lời xúc động. Vị này vì nhân tộc nỗ lực hết thảy, lại gặp đại nạn, ngay cả sau khi chết tàn hồn đều không được an bình tiền bối, không nên là như vậy kết cục. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, "Tiền bối, đã tội. Vạn bối hôm nay liền ở chỗ này, vì ngài khai lò luyện đan." Hắn không do dự nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội càn lam đốt thiên diệm mãnh liệt mà ra, nhưng lại chưa tùy ý tiêu đốt, mà là cực kỳ tinh diệu ở trước mặt hắn phát hỏa, ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một tôn hoàn toàn do lam sắc hỏa diễm tạo thành hư ảo đan đỉnh. Thân đỉnh phù văn lưu chuyển, nhiệt độ nội liễm mà cực hạn. Ngay sau đó, hắn cách không một chảo, kia trên bệ cửa sổ thuốc giỏ cái nắp mở ra, mấy chục gốc tản ra bàng bạc năng lượng cùng kỳ dị mùi thuốc dược liệu bắn ra, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm thánh phẩm. Cố Uyên tâm niệm vừa động, và đũ linh lửa phân ra tơ mỏng hỏa tuyến, em ai cuốn chặt lấy mỗi một gốc dược liệu, tiến hành trước nay chưa từng có tinh diệu chiết xuất rèn luyện. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, đối với hỏa diễm không chế kỳ diệu tới đỉnh cao, phản phất diễn luyện qua trăm ngàn lần. Nhất là đối với đũ linh lửa ứng dụng, càng là vượt ra khỏi thông thường đan đạo lý giải, trực tiếp tác dụng tại dược liệu linh tính bản nguyên, hiệu suất kỳ cao. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở ở giữa, tất cả dược liệu liền bị tinh luyện thành tinh thuần nhất dược dịch hoặc thuốc bột, trôi nổi tại lam sắc hỏa diễm đan đỉnh bên trong, tản mát ra như mộng ảo quang trạch. Tiền bối, dược liệu đã chiết xuất hoàn tất, tiếp xuống nên như thế nào? Cố Uyên ngẩng đầu hỏi. Nhưng mà, hắn lại nhìn thấy Thuốc Linh Tiên Tôn ghé vào trên bệ cửa sổ, tấm kia vặn vẹo trên mặt giờ phút này đúng là một mảnh ngốc trệ, miệng có chút mở ra, lục ngầu con mắt trừng đến cực lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm sự tình, ngay cả quanh thân lăn lộn ác niệm cùng thống khổ đều tạm thời đọng lại. "Ngươi, ngươi." Nàng chỉ vào Cố Uyên kia từ hỏa diễm huyễn hóa đan đỉnh, vừa chỉ những cái kia bị Vạn Đũ Linh Lửa hoàn mỹ rèn luyện dục dịch, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, "Thiên địa kỳ hỏa hóa đỉnh. Vạn Đũ tôi linh. Cái này, đây là trong truyền thuyết dược thân thủ đoạn. Ngươi rốt cuộc là ai?" Cố Uyên trong lòng giật mình, không nghĩ tới mình dưới tình thế cấp bách kết hợp hai loại kỳ hỏa cùng linh ma thiên tôn trong trí nhớ một ít đoạn ngắn thi triển thủ đoạn như thế kinh thế hai tụ. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, hàm hồ nói, "Đây là vãn bối ngẫu nhiên sở ngộ bản mệnh thần thông, để tiền bối chế cười. Thời gian cấp bách, còn xin tiền bối tiếp tục chỉ điểm tan đan chi pháp." Thuốc Linh Thiên Tôn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thấu, tràn đầy chấn kinh, nghi hoặc cùng một tia khó nói lên lời. Hy vọng nàng cuối cùng không tiếp tục truy vấn, mà là cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư cùng ác niệm, dùng càng gấp gáp hơn, lại cũng càng thêm rõ ràng ngữ điệu, bắt đầu trình bày đến tiếp sau vô cùng phức tạp tan đan quá trình. Cố Uyên hết sức chăm chú, theo lời mà đi. Thần trí của hắn lấy trước nay chưa từng có cường độ vận chuyển, tinh chuẩn thao túng hai loại thiên địa kỳ hỏa, điều hòa nước cờ 10 loại thánh dược năng lượng. Cả trong cả quá trình, hắn phúc trí tâm linh, thỉnh thoảng gia nhập mình đối dược tính lý giải cùng linh ma thiên tôn mảnh vỡ ký ức bên trong những cái kia siêu việt thời đại luyện đan lý niệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kinh thần viện trong hậu viện, xanh trắng hai màu hỏa diễm hòa lẫn, mùi thuốc nồng nặc tan không ra, thậm chí dẫn động quanh mình bí cảnh pháp tắc rất nhỏ của mình. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, hỏa diễm đan đỉnh đột nhiên chấn động, nắp đỉnh ầm vang mở ra, hai viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, lóe ra lưu ly bảy màu vầng sáng, mặt ngoài có thiên nhiên đạo văn lưu chuyển đan dược xoay tít lượn vòng mà ra. Đan dược thành trong nháy mắt, dị hương xông vào mũi, thậm chí đem trong viện tràn ngập âm lãnh tĩnh mịch chi khí đều xua tán đi không ít. Cố Uyên với tay, đem hai viên thuốc nhét vào trong tay, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc hồn lực cùng tạo hóa sinh cơ. Hắn đi tới trước cửa sổ, đem bên trong một viên đưa về phía giống như có lẽ đã thấy choáng thuốc Linh Thiên Tôn, "Tiền bối, đan dược đã thành, ngài nhìn." Chương 390, truyền đạo chương 390, truyền đạo. Thuốc Linh Thiên Tôn cơ hồ là run rẩy tiếp nhận viên đan dược kia, thả ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Ngón tay của nàng đuốt thiền phía trên tiên nhiên đạo văn, cảm thụ được trong đó kia tinh thuần mà ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực dược hiệu, thân thể đều bởi vì kích động mà run lẩy bẩy. "Hoàn mỹ, gần như hoàn mỹ phẩm chất Hỗn Nguyên Bổ Hồn Thánh Đan." "Vậy mà, thật xong rồi." Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Cố Uyên, ánh mắt bên trong ác niệm cơ hồ bị chấn kinh cùng khó có thể tin triệt để tách ra, lấy chân nguyên cảnh tu vi, song kỳ hỏa làm cơ sở, hư không nâng đỉnh, vừa đủ tôi linh, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ, luyện thành thánh đan. Cái này, đây quả thực, nàng tựa hồ tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung, cuối cùng thật dài phun ra một ngụm mang theo mùi thuốc khí, "Tiểu tử, ngươi đan đạo thiên phú, vạn cổ hiếm thấy, chỉ sợ gần với năm đó đan đế." Nàng không do dự nữa, trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ ấm áp mênh mông dòng lũ, trong nháy mắt tuôn hướng nàng tàn phá không chịu nổi thần hồn bản nguyên. Nàng quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lại không chướng mắt thất thải hào quang, những cái kia quấn quanh ở nàng hồn thể bên trên hắc khí lệ phát ra tiếng rít thê lương, như là băng tuyết gặp dương cấp tốc tan rã rút đi. Khô quắt da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nước nhuận tràn đầy, tái nhợt sắc mặt khôi phục hồng nhuận, đục ngầu hai mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh mà thâm thúy. Mặc dù vẫn như cũ còn sót lại lấy dấu vết tháng năm cùng mọi mệnh, nhưng đã khôi phục một vị thành thục nữ tính vốn có phong vận cùng hào quang, thậm chí được xưng tụng thanh xuân tịnh lệ. Kia cố làm cho người khó chịu âm lãnh quỷ dị khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại ôn hòa, bao la, làm người an tâm mùi thuốc cùng hồn lực ba động. Nàng thở phào một ngụm trọc khí, cảm thụ được đã lâu thanh tỉnh cùng lực lượng cảm giác, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, đan dược luyện chế rất thành công, dược hiệu so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Đa tạ ngươi tiểu gia hỏa. Nàng nhìn về phía Cố Huyên trong tay một viên khác đan dược, khoát tay áo, cái này một viên, ngươi nhận lấy đi. Đan này đối ngươi tương lai thần hồn tu luyện có lợi ích rất lớn. Ta ăn vào một viên, đủ để ổn định hồn nguyên, xua tan hơn phân nửa ác nghiệp. Những cái kia bị ô nhiễm xé rách ký ức, mặc dù không cách nào lập tức hoàn toàn khôi phục, nhưng trọng yếu nhất đan phương cùng truyền thừa ký ức, cuối cùng tìm về không ít. Nhìn xem thuốc linh tiên tôn khôi phục thành mình, Cố Huyên trong lòng an tâm một chút, liền đội bằng hỏi, tiền bối, ngài đã khôi phục bộ phận ký ức, khả năng nhớ tới kia hồn nguyên bổ hồn thánh đan hoàn chỉnh đan phương. Vạn bối sau khi rời khỏi đây, ổn thỏa bẩm minh tông cửa, vì ngài luyện chế đến tiếp sau đan dược, trợ ngài triệt để phục hồi như cũ. Thuốc linh tiên tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau đớn cùng bất đắc dĩ, nàng chậm rãi lắc đầu, hoàn chỉnh đan phương. Hạch tâm bộ phận đã bị kia đoạn thí thiên năm đó dùng tà thuật sinh sinh đào đi, tổn hại. Ta chỉ còn lại lẻ tẻ mảnh vỡ hòa luyện chế lúc cảm giác. Cho dù bây giờ thấy hoàn chỉnh đan phương, hoặc có thể hồi tưởng lên luyện chế phương thức, nhưng đan phương bản thân đã không tồn tại nữa. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tiếc nuối, kia là nàng suốt đời tâm huyết ngưng tụ chí cao thành tựu một trong. Cố Huyên nghiêm nghị nói, nếu như thế, vạn bối sau khi rời khỏi đây, sẽ lập tức thỉnh cầu minh chủ mở ra tông môn tối cao bí tàng, tìm đọc tất cả cùng ngài tương quan điện tịch, định sẽ nghĩ biện pháp đem đan phương bù đắp hoặc tìm tới thay thế chi pháp, lần sau bí cảnh mở ra, tất vì ngài đưa tới. Lần sau? Quá chậm. Thuốc linh thiên tôn lần nữa lắc đầu, ánh mắt lại biến đến vô cùng kiên định cùng quyết tuyệt, thân hồn của ta như là để lọt ngọn nguồn vật chứa, mặc dù có này thánh đan ổn định, ký ức cùng lực lượng vẫn đang không ngừng trôi qua tiêu tán chờ không đến lần sau. Đoạn thí tiên chống đi, không chỉ là đan phương, càng là ta bộ phận bản nguyên tiên niệm, khiến cho ta tàn hồn khó mà giữ lâu. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Huyên, mang theo một loại phó thác trách nhiệm trang trọng, tiểu gia hỏa, ngươi đan đạo tiên phú khoáng cổ thức kim, tâm tính cũng chịu đựng được khảo nghiệm. Ta thuốc linh cả đời nghiên cứu đan đạo, sở cầu bất quá chấn hưng nhân tộc, lấy đan đạo bảo hộ thương sinh. Bây giờ thân thể tàn phế sắp tán, cùng để những truyền thừa khác theo ta cùng nhau chôn bụi, không bằng đều trao tặng ngươi. Cố Huyên kinh hãi, vội vàng chối từ, tiền bối không thể. Đây là ngài suốt đời tâm huyết, vãn bối có tài đứa gì? Đừng muốn từ chối. Thuốc linh tiên tôn đánh gãy hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, đây không phải thương lượng, là truyền thừa. Chỉ có giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Nhìn ngươi có thể nhận ta di chí, sửa cũ thành mới, để nhân tộc ta đan đạo lại xuất hiện huy hoàng, mà không phải bảo thủ. Cái này so cứu một mình ta tàn hồn, trọng yếu ngàn vạn lần. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt sâu lục sắc quang mang, kia là nàng còn sót lại thần hồn bản nguyên cùng tất cả ký ức truyền thừa quang huy. Một đạo cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa mênh mông tin tức lục sắc của sáng, như là vỡ đê dòng lũ, không nói lời gì mà dâng tới Cố Huyên mi tâm. Cố Huyên cảm nhận được kia bàng bạc vô song lại ôn hòa vô cùng hồn lực cùng tin tức lưu, biết không cách nào cự tuyệt, cũng không dám có chút chủ quan, lập tức ngưng thần tĩnh tâm, rộng mở thức hải, toàn lực tiếp nhận cái này đến từ thượng cổ đan đạo chí tôn cuối cùng quà tặng. Hải lượng đan phương, dược lý, khống hỏa quyết, luyện đan tâm đắc, thậm chí đối với thiên địa linh dược đặc biệt cảm ngộ, giống như nước thủy triều tràn vào trí nhớ của hắn chỗ sâu. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 10 hơi. Đương lục quang triệt để không có vào Cố Huyên mi tâm về sau, thuốc linh thiên tôn thân ảnh biến đến cơ hồ hoàn toàn trong suốt, khí tức yếu ớt như nến tàn trong gió. Nàng nhìn xem nhắm mắt tiêu hóa tin tức Cố Huyên, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười vui mừng, cuối cùng nhắc nhở nói, hải tử, nhớ kỹ, đan đạo như nhân đạo, đường tà đạo tuy tốt đi, cuối cùng là uống rượu độc giải khát, đường tắt cuối cùng phần lớn là vực sâu và trượng. Chính đạo mặc dù gian khổ, từng bước duy gian, lại căn cơ vững chắc, có thể đạt chân chính bị ngạ. Khắc thủ bản tâm, chớ hôm nay ý chí. Cái này, là vì sư, đối người duy nhất chờ đợi. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng, kia hư ảo thân ảnh như là như khói xanh lượn lờ tán đi, hoàn toàn biến mất tại mảnh này nàng thủ hộ lại nốt vạn năm trong sân, lại không một tia vết tích. Tiền bối, thuốc linh thiên tôn. Cố Huyên đống nhiên mở mắt ra, ngay cả hô mấy tiếng, lại không bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có trong tay viên kia còn lại hồn nguyên bổ hồn thánh đan, cùng trong đầu mênh mông như khói đan đạo truyền thừa, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Tâm tình của hắn trầm trọng đối không có vật gì cửa sổ không người làm một đại lễ, cái này mới chậm rãi rời khỏi kinh thần viện. Đan Minh chủ phong đại điện, Lâm Cửu Huyên cùng tất cả trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính. Nhưng mà từ Cố Huyên bước vào kinh thần viện hậu viện bắt đầu, thủy kính hình tượng liền bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại triệt để che đậy, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo quang ảnh. Trong nội viện xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện gì xảy ra? Kinh thần viện cấm chế bị triệt để kích phát. Tam trưởng lão lo lắng nói, chẳng lẽ Cố Huyên xúc động hạch tâm nhất phong ấn, kinh động đến ngày đó tôn ác nghiệm. Bốn trưởng lão sắc mặt trắng bệnh. Lâm Cửu Huyên mặt sắc mặt ngưng trọng như nước, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. 3000 năm trước, Đoạn Thí Thiên Mưu phản Đan Minh, không chỉ có trộm đi thuốc linh thiên tôn bộ phận trọng yếu nhất đan phương cùng còn sót lại thiện niệm bản nguyên, càng dẫn đến thiên tôn ác niệm mất đi ngăn được, triệt để bạo tẩu bị phong. Việc này là đan minh cơ mật tối cao một trong, cũng là đan minh tổn thất thật lớn cùng sỉ nhục, trực tiếp dẫn đến ma môn bằng vào những đan dược kia tụ họp hải lượng tài nguyên, thế lực kịch liệt bành trướng. Như Cố Uyên vô ý. Đúng lúc này, thủy kính hình tượng khôi phục, chỉ gặp Cố Uyên một thân một mình từ kinh thần trong viện đi ra. Mà phía sau hắn, tòa kia sừng sững mấy ngàn năm cũ kỳ biệt lạc, lại như cùng bị tuế nguyệt trong nháy mắt phong hóa vô thanh vô tức than luôn xuống dưới, hóa thành một chỗ bột mịn, theo gió phiêu tán. Cái gì? Kinh thần viện? Sập. Bát trưởng lão la thất thanh. Lâm Cửu Uyên bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt kỳ biến, không được. Trấn áp ác niệm hạch tâm cấm chế bị hủy, hoặc là thuốc linh tiên tôn tàn hồn triệt để tiêu tán, hoặc là chính là hắn không dám nghĩ tới, vô luận là loại tình huống nào, Cố Uyên đều thoát không khỏi liên quan. Nhất là cái sau, như thiên tôn ác niệm thoát khốn thậm chí đoạt xá Cố Uyên, hắn lập tức làm ra quyết đoán, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, lập tức truyền lệnh. Đợi linh sơn núi động thông đạo mở ra, các đệ tử sau khi ra ngoài, trước tiên khống chế lại Cố Uyên, trực tiếp đưa đến giám tâm điện. Bản tọa muốn đích thân thẩm vấn. Sư minh. Trần Ý ánh gấp, Cố Uyên hắn vừa lập xuống đại công, sao có thể? Lâm Cửu Uyên đánh gãy nàng, ngữ khí trầm trọng, tiểu sư muội, đại cục làm trọng. Nếu thật là thiên tôn ác niệm thoát khốn thậm chí đoạt xá hắn, xen lẫn trong đệ tử bên trong ra, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải lập tức xác nhận hắn tình trạng. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Hắn không cách nào ngay trước tất cả trưởng lão mặt nói rõ thuốc linh thiên tôn ác niệm bị phong tuyệt mật, chỉ có thể như thế giải thích. Trần Ý ánh nghĩ đến kia loại khả năng tính, cũng là lệnh cả tim. Nàng há to miệng, cuối cùng bất lực phản bác, chỉ có thể lo âu nhìn về phía thủy kính bên trong cái kia tựa hồ còn có chút mờ mịt thân ảnh. Chương 391, giám tâm chương 391, giám tâm bí cảnh bên trong, Cố Uyên vừa đi ra mấy bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến nhỏ xíu sụp đổ âm thanh. Nhìn lại, chỉ gặp kinh thần viện đã hóa thành một vùng phế tích. Cố Uyên lập tức trong lòng càng hơi trầm xuống hơn nặng, minh bạch thuốc linh thiên tôn là thật triệt để tiêu tán. Tâm tình của hắn phức tạp trở lại điểm khởi đầu, tất cả đỉnh núi đệ tử lập tức xuống lại đi lên, mồm năm miệng mười hỏi thăm kinh thần viện tình huống cùng vì sao đột nhiên đổ sụp. Cố Uyên thở dài, nửa thật nửa giả giải thích nói, ta trở ra, gặp được thuốc linh thiên tôn lưu lại một tia chấp niệm. Nàng nói ra bản thân khi còn sống bị phản đồ đoạn thí thiên hãm hại, thần hồn bị hao tổn, hóa niệm không tiêu tan mới hình thành kinh thần viện dị tượng. Bây giờ nàng tâm nguyện đã xong, chấp niệm tiêu tán, kia viện lạc tự nhiên cũng liền tùy theo sụp đổ. Cụ thể chi tiết, chỉ sợ còn cần sau khi rời khỏi đây bẩm minh tông cửa cao tầng, phương có thể biết được toàn cảnh. Đám người nghe vậy, đều là thổn thức không thôi, đối bị kia chưa từng gặp mặt tiền bối tràn đầy đồng tình. Lúc này, Diêu Thiên Xu mang theo mấy người, dơ lên dòng giá 20 cái dương lửa tới, trịnh trọng nói, Cố sư đệ, cái này là chúng ta 12 phong đệ tử cộng đồng kiếm ra dược liệu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, cần phải nhận lấy. Đầy đủ để sư đệ ngươi điểm tích lũy vị trí ổn định một. Cố Uyên nhìn xem những ngày cái dương, biết từ chối không được, liền chắp tay chân thành nói tạ, đa tạ chư vị sư minh sư tỷ hậu ái. Cố Uyên ấy nấy. Giờ mao chính, tiếng trung du dương vang vọng bí cảnh. Một cánh cửa ánh sáng khổng lồ tại điểm khởi đầu chậm rãi mở ra. Chúng đệ tử mang các loại tâm tình, theo thứ tự bước vào quan môn. Cố Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt, đã về tới đan minh chủ phong chức trên quảng trường. Còn chưa chờ hắn thấy rõ chung quanh tình huống, trong lúc đó, 14 đạo cường đại vô song khí cơ trong nháy mắt khóa chặt ở trên người hắn, trong đó một đạo quen thuộc nhất, chính là sư phụ Trần Ý Ánh. Cố Uyên, tới. Trần Ý Ánh thanh âm truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Cố Uyên trong lòng đống nhiên trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch tông môn cao tầng định nhưng đã phát hiện linh sơn núi trong động biến. Chỉ là không biết, bất thình lình nghiêm mật khống chế, là bởi vì linh ma thiên tôn, vẫn là kinh thần trong viện thuốc linh thiên tôn. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, cùng chung quanh quen biết đồng môn gật đầu ra hiệu về sau, liền theo lời hướng phía trên đài cao Trần Ý Ánh phương hướng lao đi, trong lòng phi tốc tính toán nên ứng đối ra sao. Chủ phong trên quảng trường, người người nôn náo. Lâm Cửu Uyên ngồi ngay ngắn đài cao, trên khuôn mặt mặc dù treo ôn hòa hiền hòa ý cười, đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia nóng lòng xử trí đến tiếp sau công việc cháy bỏng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới trải qua bí cảnh tẩy lễ các đệ tử, âm thanh trong trẻo ẩn chứa trấn an lòng người lực lượng, chậm rãi đời ra, linh sơn núi động bí cảnh bên trong, chư vị đệ tử nhất cử nhất động, tông môn đều hiểu rõ tại tâm. Lần này bí cảnh khó khăn chắc trở mọc lan tràn, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng các ngươi gặp nguy không loạn, giắt tay trung độ nan quan, như thế tâm tính cùng đảm đương, thực khiến bản tọa rất cảm thấy vui mừng. Một phen thông lệ động viên cùng khẳng định về sau, Lâm Cửu Uyên chuyển tới đề tài chính, tuyên bố thi đấu kết quả, theo đan phong tổng điểm tích lũy sắp xếp. Thủ vị, Linh Diễm Phong, 4.730 điểm tích lũy. Thứ tịch, Nên Tinh Phong, 4.523 điểm tích lũy. Thứ ba, Thử Lư Phong, 4.466 điểm tích lũy. Cá nhân điểm tích lũy bảng. Khôi thủ, Diêu Thiên Xu, 521 phân. Bảng nhãn, Cổ Việt, 480 phân. Tháng Hoa, Nô Tư Khải, 462 phân. Còn lại 200 người đứng đầu đệ tử tên ghi, đã công kỳ tại bảng, tự hành xem xét là được. Thoại âm rơi xuống, quảng trường phía trước mặt đất hơi rung, một tòa cự đại huyền văn bia đá ù ù dâng lên, trên đó quang hoa lưu chuyển, rõ ràng liệt kê ra xếp hạng đầu đệ tử tin tức. Nhưng mà kết quả này vừa tuyên bố, dưới đài chính là một mảnh không đè nén được xôn xao. Diêu Thiên Xu vượt qua đám người ra, giọng nói như trung đồng, mang theo khó có thể tin ý vị, minh chủ, cá nhân điểm tích lũy xếp hạng sợ có sơ hở. Chiếu Thiên Phong Cố Uyên sư đệ, thu hoạch huyền dược viễn siêu hàng ngàn, điểm tích lũy như thế nào bảng thượng vô danh, chúng ta đều có thể làm chứng cho hắn. Đúng vậy, Cố sư minh điểm tích lũy tuyệt không có khả năng bẹn bẹn như thế. Mời minh chủ minh xét, mời minh chủ duyệt lại. Trong lúc nhất thời, tán thành thanh âm liên tiếp, đông đảo đệ tử nhao nhao lên tiếng, tràng diện lại có chút huyên náo chi thế. Hiển nhiên, Cố Uyên tại bí cảnh bên trong biểu hiện cùng nỗ lực, đã thắng được đám người tán thành cùng tín phục, đối cái này rõ ràng không hợp kết quả khó mà tiếp nhận. Lâm Vũ Uyên nhìn qua dưới đài quần tình phun trào các đệ tử, trên mặt ôn hòa ý cười có chút cứng đờ, biểu lộ trở nên có chút khó nói lên lời phất tạc cùng. Cổ quái, chủ phong trên quảng trường, hơn ngàn đệ tử quần tình phun trào, đều là Cố Uyên minh bất bình. Lâm Cửu Uyên nhìn qua một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã vui mừng tại Cố Uyên đã thắng được như thế lòng người, vừa tối mắng tiểu tử này lao cá, đem nan để toàn ném cho tông môn. Hắn trên mặt duy trì lấy uy nghiêm, đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống hồn nào thanh âm, cất cao giọng nói, yên lặng. Tiếng gầm ẩn chứa uy nghiêm, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cố Uyên tại bí cảnh bên trong gây nên, liên quan đến trọng đại, tình hình đặc thù, công tội thường phạt, tông môn tự có phán xét, không tham dự lần này thông thường thi đấu xếp hạng. Lâm Cửu Uyên ánh mắt đảo qua toàn trường, ngữ khí không thể nghi ngờ, tất cả ban thưởng, đem căn cứ các ngươi cuối cùng điểm tích lũy, từ nội vụ chỗ hạch toán về sau, cấp cho đến tất cả đỉnh núi. Còn các ngươi tại bí cảnh bên trong thu được pháp khí chứa đồ, liền lưu cho các ngươi làm kỷ niệm đi. Nói xong, hắn ống tay áo vung lên, một cỗ vô hình chi lực phất qua toàn trường. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy trong ngực hoặc trên cổ tay chợt nhẹ, nguyên bản bị bí cảnh quy tắc phong cấm, không cách nào sử dụng tự thân chữa vật pháp bảo trong nháy mắt khôi phục liên hệ, bên trong vật phẩm tư nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bí cảnh bên trong phát ra viên kia nhận chữa vật, thì quang mang lóe lên, hóa thành một viên nhìn như phổ thông ngọc thạch chiếc nhẫn, lại không chữa vật chi năng, quả thật thành vật kỷ niệm. Tông môn như thế xử lý, đã bảo toàn Cố Uyên mặt mũi cùng địa vị đặc thù, cũng không tổn hại đệ tử khác thực tế lợi ích, càng hiện lộ rõ ràng tông môn thượng phạt phân minh thái độ. Chúng đệ tử đối tông môn công tín lực tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù vẫn có hiếu kỳ, nhưng cũng nhao nhao yên lòng, từng hô kêu gọi, tốt năm tốt ba tản đi, chuẩn bị đi trở về hảo hảo chỉnh đốn, tiêu hóa lần này bí cảnh thu hoạch cùng mạo hiểm. Đợi các đệ tử tản đi, Lâm Vũ Uyên trên mặt điểm này ôn hòa trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, đối Trần Ý Ánh cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thân hình thoát một cái, liền từ biến mất tại chỗ. Giám tâm trong điện, bầu không khí tốt sát. Màu đen đặc thù hòn đá xây thành vách tường hấp thu tia sáng, để đại điện bên trong lộ ra phá lệ u ám băng lãnh. 12 vị trưởng lão phân loại hai bên, trầm mặc không nói, ánh mắt như là như thực chất rơi trong điện độc thân đứng thẳng Cố Uyên trên thân, mang đến áp lực lớn. Cố Uyên đê mi thuận nhãn, đứng nghiêm, lộ ra phá lệ trung thực nhu thuận. Quang ảnh lóe lên, Lâm Vũ Uyên thân ảnh xuất hiện tại chủ vị phía trên. Tham kiến minh chủ, sư minh. Tất cả trưởng lão tề thanh chào. Lâm Vũ Uyên vung tay lên, miễn đi. Ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp bắn về phía Cố Uyên, thanh âm trầm ngưng, đi thẳng vào vấn đề, Cố Uyên, có biết tông môn vì sao đơn độc gọi ngươi đến tận đây? Chương 392, giải thích chương 392, giải thích. Cố Uyên ngẩng đầu, mang trên mặt vừa đúng mờ mịt cùng một vẻ khẩn trương, lắc đầu, đệ tử không biết, mời minh chủ chỉ rõ. Không biết. Lâm Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng, ngươi tại Linh Sơn núi động bí cảnh bên trong sợ tát sở vi, cái cọc kiệt hiện, đều không thể coi thường. Vấn đề rất nhiều. Hôm nay gọi ngươi đến đây, chính là muốn ngươi chi tiết đáp lời, nếu có nửa phần dầu diếm, tông pháp vô tình, định nghiêm trị không tha. Cố Uyên lập tức không người, giọng thành khẩn vô cùng, đệ tử ổn thỏa biết gì nói nấy, tuyệt không dám có chút dầu diếm. Tốt. Lâm Cửu Uyên nhìn chằm chằm hắn, vấn đề thứ nhất liền trực chỉ hệ tâm, thứ nhất, ngươi tư tàng bí cảnh huyền dược, chỉ nộp lên yêu thú nội đan, việc này ngươi nhận là không nhận. Theo tông môn thống kê, ngươi chỗ tư tàng huyền dược tổng giá trị, viễn siêu lần so tài này thứ nhất linh diễm phong toàn phong thu hoạch. Ngươi giải thích thế nào? Cố Uyên trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, gãi đầu một cái nói, cái này, đệ tử nhận. Đệ tử lúc ấy, không biết tông cửa thần thông quảng đại, ngay cả đệ tử tư tàng chi vật cũng có thể biết được đến nhất thanh nhị sở. Còn tưởng rằng có thể man thiên quá hải. Lâm Cửu Uyên ngữ khí nghiêm nghị đánh gãy, theo môn quy, tư tàng như thế lượng lớn bí cảnh tài nguyên, đương trọng phạt. Hiện tại, đưa ngươi không gian chữ vật giao ra, tông môn có thể cân nhắc đối ngươi từ nhẹ xử lý, miễn đi cái khác trách phạt. Cố Uyên lại một mặt khó xử cùng vô tội, minh chủ minh giám, đệ tử. Đệ tử trên thân cũng không gian chữ vật a. Không có. Lâm Cửu Uyên ánh mắt mãnh liệt, vậy ngươi đem những cái kia huyền dược đặt nơi nào? Hẳn là đã bí mật chuyện gì? Cũng không phải là chuyện gì. Cố Uyên vội vàng giải thích, biểu lộ trở nên nghiêm nghị thậm chí mang theo điểm bi tráng, đệ tử vì ứng đối linh ma thiên tôn ma đầu kia, dưới sự bất đắc dĩ, đã xem tất cả tìm kiếm linh dược, đều lấy bản mệnh thần thông luyện hóa, hấp thu tinh hoa linh khí, để mà tăng cao tu vi, chữa trị thương thế. Đệ tử nghĩ đến, tự thân mạnh lên, mới có thể càng làm tốt hơn tông môn hiệu lực. Đệ tử sinh là đan minh người, chết là đan minh quỷ, đệ tử cường đại không phải liền là tông môn cường đại sao? Cái này cũng không tính là cố ý phá hư dược liệu a. Hắn nháy mắt, nói đến lẽ thẳng khí hùng, lại dẫn điểm thận trọng thăm dò. Trong điện tất cả trưởng lão không còn gì để nói. Tiểu tử này, ngụy biện còn một bộ. Lâm Cửu Uyên hiển nhiên không tin, âm thanh lạnh lùng nói, luyện hóa rồi. Tất cả. Bản tọa ngược lại muốn xem, trên người ngươi là có hay không chữ vật chi bảo. Hắn lời còn chưa dứt, con ngón búng ra. Cố Uyên chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, trên thân món kia đệ tử bình thường phục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra cường tráng thân trên cùng. Không có vật gì hai tay, cổ tay, cái cổ. Lâm Cửu Uyên mắt sáng như bốc, cẩn thận đảo qua, xác thực không thấy bất luận cái gì chữ vật giới chỉ, vòng tay loại hình pháp bảo vết tích. Phùng trưởng lão. Lâm Cửu Uyên nhìn về phía một vị nữ lý trưởng lão. Phùng Tuyết Oánh hiểu ý, tiến lên đối Cố Uyên nói, "Cố sư điệt, đa tội." Nàng thân thức cẩn thận đảo qua Cố Uyên toàn thân, thậm chí ngay cả cọng tóc, lỗ tai trong mắt đều chưa thả qua, thậm chí ra hiệu Cố Uyên hé miệng kiểm tra dưới lưỡi, cuối cùng còn để hắn xoay người. cẩn thận kiểm tra một ít không thể nói nếp bốn chỗ. Một phen kiểm tra xuống tới, Phùng Tuyết Oánh đối Lâm Cửu Uyên lắc đầu, hồi minh chủ, xác thực không chứa vật pháp bảo ẩn ấp. Lâm Cửu Uyên cao mày, còn không hết hy vọng, lại nói, tốt, coi như ngươi luyện hóa. Bản tọa hiện tại cho ngươi một gốc cửu giai thành phẩm dược liệu cùng một viên yêu thú cấp 7 nội đan, ngươi nếu có thể tại chỗ luyện hóa bản tọa liền tin ngươi. Nói, hắn lấy ra hai dạng đồ vật trôi nổi tại Cố Uyên trước mặt. Cố Uyên trong lòng cười thầm, trên mặt lại trịnh trọng tiếp nhận, đệ tử tuân mệnh. Hắn hai tay nắm ở thuốc kia tại cùng nội đan, âm thầm câu thông không gian hỗn độn, tâm niệm vừa động, hai dạng đồ vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thẳng tiếp thu vào. Đồng thời, hắn vận chuyển công pháp, bước ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng phối hợp địa tái nhợt một phần, phảng phất thật đang toàn lực vận công luyện hóa. Qua mười mấy hơi thở, hắn suy yếu buông tay ra, mở ra lòng bàn tay, quả nhiên giống tuyết. Minh chủ, luyện hóa hoàn tất. Lâm Cửu Uyên khẽ mắt nhảy lên, tốc độ này cũng quá nhanh. Hắn cưỡng chế nghi hoặc, lại nói, dược liệu cùng nội đan tử vật có lẽ tốt luyện, như là vật sống huyền dược đâu, ngươi cũng có thể khoảnh khắc luyện hóa. Nói, hắn lại thật lấy ra một gốc linh khí bức người, sợi rễ còn tại có chút rung động cựu khúc linh ham. Cố Uyên mừng rỡ trong lòng, đưa tới cửa bà bối. Hắn trên mặt lại lộ ra phí sức thân sắc, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kia linh sâm, bắt trước làm theo. Linh sâm trong nháy mắt bị rời nhập không gian hỗn độn kia phiến tràn ngập tiên thiên chi khí dược viên bên trong, bám rễ sinh trồi, trở nên càng thêm tươi sống. Cố Uyên lần nữa hao hết khí lực mở ra tay, thở hổn hển, "Minh, minh chủ, may mắn không làm được bệnh." Lâm Cửu Uyên lần nữa cẩn thận kiểm tra Cố Uyên quanh thân, thậm chí tự mình dùng thần thức quét một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì không gian ba động cùng ẩn nấp pháp bảo vết tích, gốc kia chân quý cựu khúc linh tham là thật không thấy. Hắn trên trán gân xanh nhịn không được nhảy lên, cảm giác không chỉ có linh sơn núi động tổn thất kết sù huyền dược không có đuổi trở về, mình còn giống như lấy lại đi vào một gốc cực phẩm linh sâm. Trần Ý Ánh ở một bên thấy muốn cười lại không dám cười, vội vàng hòa giải nói, "Sư minh, xem ra Huyên Nhi lời nói không hoa." Hắn mặc dù lấy xảo, chui bí cảnh quy tắc chỗ trống, nhưng xác thực khó phán định là cố ý vi quy tư tàng, dù sao đều dùng tại chính trên đường, công lớn hơn tội a. Lâm Cửu Uyên hít sâu một hơi, đè xuống phiền muộn, ngược lại hỏi, "Coi như ngươi luyện hóa dược liệu là vì ứng đối linh ma thiên tôn, vậy ngươi nói cho bản tọa, luyện hóa nhiều như vậy linh dược, ngươi tu vi có gì giúp ích?" Hắn chăm chú nhìn Cố Uyên con mắt, ý đồ tìm ra sơ hở. Cố Uyên sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ cùng may mắn xen lẫn biểu lộ, "Hồi minh chủ, giúp ích quá lớn. Nếu không phải kịp thời luyện hóa những linh dược kia bổ sung linh lực, đệ tử sớm tại lần thứ nhất đón đỡ linh ma thiên tôn huyết thủ lớn lúc liền đã tan xương nát thịt. Về sau mỗi lần trọng thương ngã gục, đều dựa vào luyện hóa linh dược cưỡng ép kéo lại tính mệnh, chữa trị thương thế, lúc này mới có thể lần lượt đứng lên. Cuối cùng có thể đánh bại ma đầu kia, toàn bộ nhờ những linh dược này chèo chống." Mà lại, hắn dừng một chút, lộ ra một tia không xác định thần sắc, mà lại đệ tử cảm giác, những cái kia luyện hóa dược lực tựa hồ cũng chưa hoàn toàn hao hết, có bộ phận lắng động tại thể nội, phương mới rời khỏi bí cảnh lúc, tựa hồ trợ đệ tử nhất cử đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn vừa đúng toát ra một tia vừa mới đột phá, còn không cách nào hoàn mỹ thu liễm khí tức. Tất cả trưởng lão cảm giác được hắn xác thực đã là chân nguyên cảnh hậu kỳ, lại liên tưởng đến lúc trước hắn thảm liệt quá trình chiến đấu, nhao nhao âm thầm gật đầu. Như thế nói đến, tiểu tử này mặc dù nuốt hải lượng tài nguyên, nhưng quả thật dùng tại trên lưới lao. Cứu hơn 500 tên đệ tử tinh anh, tránh khỏi đan minh một trận trời đại kiếp nạn, thậm chí còn nhân họa đắc phúc đột phá. Nghĩ như vậy, giống như hắn cũng liền ăn đi, cũng không thể để hắn phun ra. Lâm Vũ Uyên cũng cảm thấy lời giải thích này hợp tình hợp lý, miễn cưỡng tiếp nhận linh dược đi hướng. Thần sắc hắn hơi chậm, nhưng lập tức lại trở nên vô cùng nghiêm túc, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, "Tốt, việc này tạm thời không để cập tới. Vấn đề thứ hai, cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất. Người hai sông kinh thần viện cấm địa, phía sau kinh thần viện triệt để đổ sụp, hóa thành một biển. Ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cần phải từ thực đưa tới. Nếu có nửa câu nói ngoa, đừng trách tông pháp vô tình." Trong điện bầu không khí trong nháy mắt lần nữa căng cứng tới cực điểm, tất cả trưởng lao ánh mắt đều gắt gao khóa chặt Cố Uyên. Cố Uyên trong lòng biết đây mới thật sự là khảo nghiệm, trên mặt hắn lộ ra hồi ức, cảm khái thậm chí có một tia bi thương thần sắc, đem mình cùng thuốc linh thiên tôn tàn hồn đối thoại, cắt giảm sửa chữa về sau, chậm rãi nói ra, "Hồi minh chủ, các vị trưởng lão, đệ tử cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào cấm địa. Ngày đó rời đi linh ma thiên tôn chỗ về sau, đệ tử tâm thần phấn động, không biết làm thế nào, liền dạo chơi đi tới kinh thần viện phụ cận, vốn định chậm đợi bí cảnh kết thúc, nghe theo tông môn xử lý. Đi tới hậu viện lúc, chợt nghe thở dài một tiếng, tiếp theo gặp được một vị hồn thể trạng thái cực kỳ bất ổn, tựa hồ hết sức thống khổ tiền bối tan ảnh." Hắn miêu tả một chút thuốc linh thiên tôn trạng thái, bỏ bất đi ác niệm tứ ngược bộ phận, chỉ cường điệu thần hồn bị hao tổn, ký ức hỗn loạn thống khổ. Vị tiền bối kia tự xưng thuốc linh, nói cùng cần hỗn nguyên bổ hồn thánh đan mới có thể làm dịu thống khổ, tu bổ tàn hồn, nhưng thiếu khuyết một vị chủ dược tuệ hồn thảo. Nàng cảm giác được đệ tử trên thân có lẽ có manh mối, liền khẩn cầu đệ tử tương trợ. Đệ tử thực sự không đành lòng gặp tiền bối thống khổ như vậy, liền đáp ứng. Cho đến ngày thứ bảy, đệ tử may mắn tại trong mây tìm được vài cọn tuệ hồn thảo, lập tức trở về kinh thần viện. Đệ tử theo tiền bối chỉ điểm, nếm thử luyện chế kia thánh đan. Có lẽ là thượng tiên chiếu cố, lại may mắn thành công. Tiền bối ăn vào đan dược về sau, khôi phục một chút thanh minh ý thức. Nàng cáo chi đệ tử, nàng chính là thượng cổ lúc vì nhân tộc chinh chiến mà vẫn là thuốc linh tiên tôn, tàn hồn nơi này chờ đợi hữu duyên, chuyển thừa đan đạo. Nàng cảm niệm đệ tử tương trợ, lại cảm giác tự thân thời gian không nhiều, liền đem suốt đời đan đạo cảm ngộ, ngưng tụ thành chuyển thừa chi quang, trao tặng đệ tử. Cố Uyên nói đến đây, ngữ khí thấp chìm xuống, mang theo chân thực tiếc hận, nàng nói: "Nhìn đệ tử có thể nhận di chí, chớ để đan đạo Minh Châu bị long đong." về sau tiền bối liền liên thiêu đốt cuối cùng còn sót lại hồn lực, thân ảnh triệt để tiêu tán. Đệ tử bi thống phía dưới rời khỏi biệt tử, kia kinh thần biệt liền tùy theo đổ sụp. Chắc là tiền bối rời đi, treo chống kia viện lạc tồn tại cuối cùng lực lượng cũng tán đi đi. Hắn lời nói này 9 phần thật, 1 phần giả, chủ yếu là che giấu ác nghiệm, đoạn thí thiên trộm đan vương cùng truyền thừa hoàn chỉnh trình độ, mà lại tình cảm chân thành tha thiết, logic bên trên cũng miễn cưỡng có thể tự viên kỳ thuyết. Lâm Cửu Huyền cùng chư vị trưởng lão liếc nhau, ánh mắt trao đổi ở giữa, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, giật mình cùng một tia lo nghĩ. Cố Huyền miêu tả, cùng bọn hắn biết cơ mật có thể đối ứng bên trên, tinh thần viện đổ sụp cũng giải thích được. Nhưng luôn cảm thấy quá mức trùng hợp và thuận lợi. Chương 393, quá quan. Chương 393, quá quan. Ngươi lời nói, can hệ trọng đại, mặc dù nghe hợp lý, nhưng vẫn cần nghiệm chứng. Lâm Cửu Huyền trầm giọng nói, vì bảo đảm ngươi lời nói không loa, cũng vì tông môn phụ trách, hiện tại cần đối ngươi thi triển vấn tâm thuật dò xét ngươi bộ phận tương quan một đoạn ký ức, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này vấn tâm thuật so siêu hồn ôn hòa, chủ yếu dò xét đặc biệt sự kiện là thật hay giả, nhưng vẫn sẽ chạm đến thần hồn. Cố Huyên sớm đã ngờ tới có nước cờ, trên mặt hắn lộ ra tuyệt đối thản nhiên, thậm chí chủ động tiến lên một bước, cất cao giọng nói, đệ tử không thẹn với lương tâm, nguyện tiếp nhận tông môn bất luận cái gì kiểm tra thực hư. Minh chủ, các vị trưởng lão, mời. Hắn như thế phối hợp thái độ, ngược lại để Lâm Cửu Huyên cùng tất cả trưởng lão nghi ngờ trong lòng lại giảm đi mấy phần. Lâm Cửu Huyên không cần phải nhiều lời nữa, lật tay lại, một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân sáng long lanh, bên trong phảng phất có mây mù lưu chuyển hạt châu nổi lên, chính là siêu hồn châu. Thần sắc hắn trang nghiêm, đem siêu hồn châu chậm rãi ấn về phía Cố Uyên mi tâm. Cố Uyên chạy không tâm thần, hào không chống cự, thậm chí chủ động dẫn đạo đối phương dò xét cùng kinh thần viện tương quan ký ức khu vực. Đầu tiên hiện hiện chính là Cố Uyên lần thứ nhất xâm nhập kinh thần viện hình tượng, bị nghi ngờ tâm huyễn trận ảnh hưởng, nhìn thấy cửa sổ quỷ dị phụ nhân, chịu một bàn tay chật vật chạy ra. Cùng Cố Uyên trước đó miêu tả cùng tông môn giám sát đến cảnh tượng hoàn toàn nhất trí. Đó lấy, hình tượng nhảy chuyển tới lần thứ 2 tiến vào. Đen nhánh biệt lạc, quỷ dị phụ nhân lấy ra tuệ hồn thảo, đối phương thống khổ dãy rủa, để cập đoạn thí thiên phản bội thống khổ, xuất ra thuốc rõ, vừa đủ linh lửa xuất hiện lúc đối phương chấn kinh, hư không ngưng đỉnh luyện đan, thánh đan ra lò, thuốc linh tiên tôn khôi phục thanh minh, truyền thụ đan đạo, cuối cùng ân cần khuyên bảo cũng tiêu tán. Từng bức họa nhanh chóng hiện lên, mặc dù có chút chi tiết bởi vì thần hồn thị giác cùng Cố Uyên tiềm thức tân trang mà hơi có vẻ mơ hồ, nhưng chỉnh thể quá trình cùng Cố Uyên mới khai kín kẽ. Nhất là thuốc linh tiên tôn kia phiên liên quan tới đan đạo như nhân đạo đường, tà đạo đường tắc cuối cùng là uống rượu độc giải khắc khắc thủ bản tâm dạy bảo, vô cùng rõ ràng, tràn đầy chính đạo tông sư phong phạm cùng bất đắc dĩ. Nghe được ở đây các trưởng lão thổn thức không thôi, đối vị kia thượng cổ tiền bối càng là nổi lòng tôn kính. Siêu hồn châu quang mang chậm rãi tán đi. Lâm Cửu Huyền thu tay lại, trên mặt nghiêm khắc chi sắc rốt cục triệt để hóa đi, thay vào đó là một loại phức tạp cảm khái. Dư trưởng lão nhìn về phía Cố Huyền ánh mắt cũng chưa từng thẩm vấn biến thành thưởng thức, thậm chí mang theo một tia lửa nóng. Kẻ này không chỉ có chiến lược tâm tính siêu tuyệt, lại vẫn được một vị thượng cổ đan đạo thiên tôn hoàn chỉnh truyền thừa. Tương lai tại đan đạo một đường thành tựu, đơn giản bất khả hạn lượng. Trong điện căng cứng bầu không khí triệt để hòa hóa lại. Khủ. Cố Huyền yếu ớt mở miệng, hai tay có chút không được tự nhiên ôm ở trước ngực, cái kia, minh chủ, các vị trưởng lão, có thể hay không trước cho đệ tử bộ y phục mặc? Hắn giờ phút này còn người để trần đâu? Lâm Cửu Huyền mặt mo có chút nóng lên, vừa rồi vào xem lấy thẩm vấn cùng kiểm tra, đem cái này gốc giả quên. Hắn ho nhẹ một tiếng, ống tay áo bung lên, một kiện phổ thông màu xanh đệ tử phục liền xuất hiện trên người Cố Huyên, lớn nhỏ hợp thể. Cố Huyên, Lâm Cửu Huyên ngữ khí khôi phục bình thản, nhưng vẫn như cũ mang theo trịnh trọng. Ngươi chỗ nói, trải qua kiểm chứng cơ bản là thật. Nhưng ngươi có biết, kia kinh thần trong nội viện phong ấn cũng không phải là đơn giản tiền bối tàn niệm, mà là thuốc linh thiên tôn năm đó bị ma đầu đoạn thí thiên ám toán về sau, sinh sôi ra khổng lồ ác niệm, trình độ hung hiểm, không thua kém một chút nào linh ma thiên tôn. Tông môn đem nó phong ấn, đúng là bất đắc dĩ. Ngươi lần này đánh bậy đánh bạ, lại lấy đan dược giúp đỡ thiện niệm tàn hồn hóa giải chấp niệm có thể vãng sinh, khiến cho ác niệm mất đi căn cơ tiêu tán theo, ngược lại là thay tông môn trừ bỏ một mầm hoa lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng xét thấy này ác niệm tính chất đặc thù, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi cần tại cái này giám tâm trong điện dừng lại 10 ngày, thụ trong điện thanh thánh chi quang gột rửa thần hồn, bảo đảm tuyệt không bất kỳ tai họa ngầm nào lưu lại. Đây cũng không phải là trừng phạt, mà là cần thiết cẩn thận, ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử minh bạch, cần tuân minh chủ phân phó. Cố Uyên thành thật một chút đầu. Lâm Cửu Uyên tiếp tục nói, về phần ngươi tự tiện xông vào cấm địa, nuốt riêng linh sơn núi đồng hối lượng huyền dược sự tình ấn môn quy vốn nên trọng phạt. Nhưng nể tình ngươi trấn áp linh ma thiên tôn, cứu vãn mấy trăm đệ tử, cứ trừ kinh thần viện thai hỏa ngầm tam đại kỳ công, công tội bù nhau, tông môn quyết định không truy cứu nữa lỗi lầm của ngươi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên mỉm cười, lại nói, không những công phạt, còn muốn thưởng ngươi. Thưởng ngươi một cái công lớn. Đồng ý ngươi nắm lệnh này bài, tiến về nhiệm vụ đường tùy ý lựa chọn sử dụng một kiện thánh khí làm ban thưởng. Một viên tử lệnh bài màu vàng nóng bay về phía Cố Uyên. Cố Uyên tiếp nhận, cầm trong tay nặng trĩu trịch phía trên khắc lấy một cái cổ pháp thượng chữ. Cái này trong vòng 10 ngày, ngươi liền an tâm ở đây tĩnh tu. Sau 10 ngày, như kiểm tra thực hư không sai, tự sẽ thả ngươi ra ngoài. Đối với cái này thượng phạt đan bài, ngươi nhưng có ý kiến? Lâm Cửu Uyên cuối cùng hỏi. Cố Uyên trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, trên mặt lại bảo đảm giữ cung kính, đệ tử không bất cứ ý kiến gì, nhiều tạ minh chủ, các vị trưởng lão minh xét. Cái kia, minh chủ, này 10 ngày, có thể hay không cho đệ tử tìm chút sách đến xem? Không phải thực sự có chút nhàm chán? Lâm Cửu Uyên không nghĩ tới hắn lúc này còn băn khoăn cái này, có chút dở khóc dở cười, phất phất tay, chuẩn. Tiêu lão, ngươi đi tàng thư các, lựa chút tập học nhàn thư đưa tới cho hắn. Bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò lão giả mỉm cười gật đầu, lão phu cái này phải. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Cố Uyên vội vàng nói tạ. Trần Ý Ánh lúc này đi đến Cố Uyên trước mặt, hai đầu lông mày lo lắng giật hết, nhiễm lên một vòng khó được nhu hòa cùng tiêu ngạo, nàng nhẹ nhàng vô vô Cố Uyên bà bay, tiểu tử thúi, lần này biểu hiện quả thật không tệ. Vi sư rất hài lòng. An tâm ở đây đợi, 10 ngày sau, vi sư tới đón ngươi. Vâng, sư phụ. Cố Uyên cười hì hì đáp. Minh chủ cùng chư vị trưởng lão lại bàn giao vài câu, liền nhao nhao quay người rời đi. Nặng nghề cửa điện chậm rãi khép kín. Đại điện bên trong chỉ còn lại Cố Uyên một người. Dưới chân màu đen tế đàn cùng bốn phía trên vách tường đặc thù đường vân dần dần nổi lên nhu hòa bạch quang, như là sóng nước nhộn nhạo lên, bao phủ ở trên người hắn, mang đến một loại ấm áp, an bình, gột rửa tâm hồn cảm giác. Trong cơ thể hắn cựu chuyển càn khôn đỉnh có chút chấn động một cái, tựa hồ đối với cái này bạch quang cảm thấy rất hứng thú, muốn hấp thu, bị Cố Uyên tranh thủ thời gian áp chế xuống, nhưng không dám ở nơi này làm loạn. Giám tâm ngoài điện, Lâm Cửu Uyên đối Trần Ý Anh nói, tiểu sư muội, lần này dù sao cũng nên yên tâm, cho ngươi thả 10 ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đại trưởng lão thì bất dâu, chuyện xưa nhắc lại, ý chiếu a, ngươi nhìn Cố Uyên bây giờ được thuốc linh thiên tôn truyền thừa, đan đạo thiên phú đã hiển hiện, lưu tại ngươi chiếu thiên phòng, phải chăng có chút làm trễ lại? Không, nếu như để cho hắn đến chủ phòng, lão phu tự mình chỉ điểm hắn đan đạo, tất không tàng tư, mà lại chủ phong hương phi đỉnh cũng có thể mượn hắn sử dụng a. Hắn ném ra dụ hoặc, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Ý Ánh lập tức giống hộ tể gà mái đồng dạng sù lông, không chút do dự cự tuyệt, đồ đệ của ta chính ta sẽ dạy, đan đạo cơ sở ta chiếu thiên phong cũng có truyền thừa, hương phi đỉnh không tầm thường a, chờ đồ nhi ta đem đến từ mình luyện cái tốt hơn. Nàng thái độ kiên quyết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Lâm Cửu Huyền cùng mấy vị khác động tâm tư trưởng lao thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biết tạm thời là đạo bất động góc tường. Trần Ý Ánh nghĩ tới một chuyện, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, hướng mọi người nói, đúng rồi, sư minh, chư vị trưởng lão, có kiện chính sự cần muốn mọi người hỗ trợ. Lãnh Thạch Đốt nguyên tục sinh đan chủ dược bất tử chi mục đến nay không có tin tức. Đan này liên quan đến tính mạng của hắn con đường, còn xin chư vị phát động riêng phần mình nhân mạch con đường, toàn lực tìm kiếm vật này. Cần bao nhiêu linh thạch tài nguyên, thứ ta chiếu thiên phong trường mục lãnh. Đám người nghe vậy, thần sắc đều ngưng trọng lên. Bất tử chi mục chính là trong truyền thuyết thần vật, cực kỳ hiếm thấy. Lâm Cửu Huyền trầm ngâm nói, Lãnh Thạch sư điệt sự tình, chính là toàn bộ đan minh sự tình. Bản tọa sẽ lập tức hạ lệnh, đề cao đối bất tử chi mục đầu mối treo thưởng hắn mức, phát động tất cả ngoại bộ mạng lưới quan hệ toàn lực tìm kiếm. Chương 394, tìm người. Chương 394, tìm người. Giám tâm trong điện. Cố Uyên buồn bực ngán ngẩm ngồi đang phát sáng trên tế đài, đánh giá cái này chống trải u ám đại điện. Ước chừng sau nửa canh giờ, chắp điện một cánh cửa nhỏ mở ra, Tiêu lão ôm một chồng sách thật dày đi đến, cười híp mắt nói, "Tiểu gia hỏa, sách tìm tới cho ngươi. Đều là chút kỳ văn dị trí, địa lý tạp đàm, thượng cổ tin đồn thú vị loại hình nhà thư, hẳn là hợp khẩu vị ngươi." Hắn hiển nhiên chú ý tới Cố Uyên trước đó đọc đặc biệt thích. Cố Uyên đại hỉ, đội vàng tiếp nhận, đa tạ Tiêu trưởng lão. Ngài thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu lão nhìn xem Cố Uyên không kịp chờ đợi lật sách dáng vẻ, trêu ghẹo nói, xem ra đọc sách thật là có dùng, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, còn có thể đến truyền thừa. Cố Uyên cười hắc hắc, cũng không biện giải. Tiêu lão lắc đầu, cười rời đi. Cố Uyên vừa lòng thỏa ý, nâng lên một bản Nam Hoang yêu dị trí say xưa ngon lành ngọc lên, bắt đầu hắn trong vòng 10 ngày cấm đoán sinh hoạt. Cùng lúc đó, Đan Minh bên ngoài nào đó chỗ bí ẩn giao dịch cứ điểm. Đồng Hoa Phong Trần mệt mỏi chạy về, mang trên mặt không để nén được hưng phấn. Hắn thuận lợi hoàn thành thượng cấp lời nhắn nhủ mua sắm nhiệm vụ, đồng thời bởi vì có thể giá thấp cầm tới Trương Tam cung cấp chất lượng tốt đan dược, vì hắn tiết kiệm đại lượng tài chính, khiến cho hắn lần này mua sắm vật tư số lượng cùng phẩm chất đều viễn siêu mong muốn, lập xuống đại công. Hắn đắc chí vừa lòng hướng thượng cấp hồi báo xong tất, giao cho mua sắm đến chân quý vật tư, sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào cùng Trương Tam ước định gặp mặt địa điểm. Bên trong cứ điểm một nhà quán trà, muốn cái an tĩnh phòng, điểm tốt một bình linh trà, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, từ sáng sớm đợi đến mặt trời lên cao, lại đến giữa trưa. Cái kia thân ảnh quen thuộc từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đồng Hoa bắt đầu có chút nóng nảy, hắn đứng dậy tìm tới quán trà Tần Trưởng Quý nghe ngóng, "Tần Trưởng Quý, gần nhất có thể thấy vị tiểu bán đan dược Trương đạo hữu?" Tần Trưởng Quý lắc đầu, "Ngươi nói cái kia thần bí Trương Tam, mấy hôm không gặp đi, tối thiểu hơn 10 ngày đi. Không riêng ta chỗ này, cái khác mấy cái hắn thường ra hàng Trưởng Quý cũng đều nói không thấy người." Đồng Hoa tâm bỗng nhiên trầm xuống, 12 ngày rồi. Hắn lần trước còn nói có đồ tốt phải cho ta. Bên cạnh một vị khác linh tài trải Trưởng Quý xen vào nói, "Đồng chấp sự, ngươi còn không biết ta. Tất cả mọi người tại tự mình truyền đâu, cái kia Trương Tam, chỉ sợ căn bản không phải tán tu. Cái kia diễn xuất, lấy ra hàng, nhất là những cái kia xử lý đến cực kỳ hoàn mỹ linh dược. Giống như là cái nào lớn dược liệu thương hội hoặc là thậm chí đan minh nội bộ ra nhân vật trọng yếu, dùng tên giả, cố ý ra làm cục bán hàng. Hiện tại hàng ra xong, hoặc là phong thanh có chút gấp, tự nhiên là biến mất chứ sao." Nghe được Tần Trưởng Quý cùng cái khác Trưởng Quý nghị luận, Đồng Hoa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể khống chế không nổi lung lay, may mắn bị vào bàn mới không có ngã sắp xuống. Thăng quan phát tài, tại trong tổ chức tiến thêm một bước mộng đẹp, tại thời khắc này triệt để ba một tiếng vỡ vụn, hóa thành băng lánh bọt nước. Hắn thất hồn lạc phách trở lại mình phụ trách quầy hàng về sau, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, lòng tràn đầy chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến cái khác tiểu thương phiến hoặc cấp thấp tu sĩ đối Trương Tam thấp giọng chửi mắng, mắng hắn đảo loạn thị trường, mắng hắn không rõ lai lịch, mắng hắn đột nhiên biến mất đoạn mất mọi người tài lộ. Đồng Hoa nghe những nghị luận này, ngay cả phản bác khí lực cũng không có, chỉ có thể ở đấy lòng phát ra y mắng ai thán, Trương Tam a Trương Tam, ngươi đến cùng ở đâu a? Ngươi nhưng làm ta hô khổ. Tiếp xuống 3 ngày, Đồng Hoa như là cử chỉ điên rồ, mỗi ngày sáng sớm liền đến giao dịch cứ điểm, tại nhà kia quán trà trong phòng từ phía trên sáng ngồi vào trời tối, mong mọi cái kia thân ảnh quen thuộc có thể đẩy cửa vào, cười nói với hắn đồng chấp sự, đợi lâu. Nhưng mà, hy vọng lần lượt dâng lên, lại một lần lần phá diệt. Vị trí kia từ đầu đến cuối trống không, cái kia tên là Trương Tam người, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Đồng Hoa Tâm cũng theo lần lượt thất bại, triệt để chìm vào băng lanh đáy cốc. Hắn biết, mình chỉ sợ là thật bị cái kia thần bí khó lường Trương Tam cho hố. Nghĩ đến kia bút kết sù đã bị hắn dự đoán hứa hẹn đi ra vốn lưu động, hắn chỉ cảm thấy tiền đổ một vùng tăm tối. Cùng lúc đó, ở xa Bắc Linh giới Dược Vương Cốc Tiên Nguyên cứ điểm, trước đại điện trên quảng trường, bầu không khí ngưng trọng. Lấy Cố Hoài Châu cùng Phúc Bá cầm đầu Tiên Nguyên Hạch Tâm thành viên đủ tụ tập ở đây. Phương Thiên Họa, Kỳ Lăng Sương, Liễu Kình Thiên, Trang Hiểu Ngộng, Lôi Lạc, Tô Yêu Yêu 6 người đứng tại đối diện, chờ xuất phát. Phương Thiên Họa đối Cố Hoài Châu bọn người vừa chắp tay, trầm giọng nói, "Cố bá phụ, Phúc bá, Nguyên ca đã 2 tháng không có tin tức truyền về, Linh Tiêu giới tình huống không rõ, chúng ta thực sự không cách nào lại an tâm chờ đợi. Hôm nay liền xuất phát tiến về Linh Tiêu giới tìm tòi hư thực. Còn xin chư vị bảo vệ tốt gia viên, chớ tự mình tiến về, để tránh thêm phiền chờ chúng ta tin tức." Cố Hoài Châu mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, "Hết thệ cẩn thận. Nếu có Nguyên nhi tin tức, lập tức truyền về." Minh Bạch. Phương Thiên Họa 6 người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao nhảy lên sớm đã chuẩn bị xong phi hành pháp kỵ, vài đầu thần tuấn phách lôi vương bằng. Cánh chim vua ở giữa, gió lớn thổi lảo đảo, 6 thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía thông hướng Linh Tiêu giới phía lối vào mau chóng đuổi theo. Rời xa Thiên Nguyên cứ điểm về sau, Phương Thiên Họa nhìn về phía Kỳ Lăng Sương, lại liếc mắt bởi vì có thể đi ra ngoài thám hiểm mà hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc, cùng mấy vị dung mạo tuyệt sắc bạn gái, cau mày nói, "Lăng Sương, dạng này không được." Tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc quá chói mắt, mà lại các ngươi dung nhan xuất chúng, cũng rất dễ dàng làm người khác chú ý, chúng ta cần ngụy trang một chút, càng phổ thông càng tốt. Kỳ Lăng Sương hiểu ý, nhẹ gật đầu. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia nhỏ bé yếu ớt kinh lôi điện hồ đôm đốp rung động, tinh chuẩn tại tiểu đậu đinh, nhỏ viên thuốc cùng chính nàng cùng trang hiệp động, Tô Yêu Yêu quần áo, lọn tóc chối lướt qua. Trong nháy mắt, hai cái tiểu gia hỏa trở nên đầy bụi đất, giống như là mới từ lòng bếp bên trong leo ra, lông tóc hơi cuộn, bước lên từng tia khói xanh. Ba vị cô nương cũng trong nháy mắt thất sắc không ít, đuôi tóc hơi loạn, khuôn mặt bị long đong, hoa lệ váy áo trở nên một mạc cảm đạm, nhìn qua tựa như lâu dài buôn ba bên ngoài phổ thông nữ tu. Tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc không những không buồn, ngược lại cảm thấy mới lạ vô cùng, lẫn nhau chỉ vào đối phương đen xì khuôn mặt nhỏ hết sức vui mừng. Phương Thiên Họa nhìn xem bọn này trong nháy mắt điệu thấp xuống tới đồng bạn, lúc này mới hài lòng gật đầu, "Đi thôi." Ngày thứ 3 trạm vào tối, Linh Tiêu giới, Kén Thành, một cái cấp cao trong tiểu viện. Phương Thiên Họa tại trên bàn đá trải rộng ra một trương to lớn Linh Tiêu giới địa đồ, đám người xuống lại tới. Nguyên ca mới đến, nếu là gặp được phiền phức không cách nào theo hẹn trở về, lớn nhất khả năng chính là tại cách Kén Thành chỗ không xa bị nhốt rồi. Phương Thiên Họa ngón tay chỉ lấy địa đồ phân tích nói, Kén Thành nhắm hướng đông là Thái Hư Tông phạm vi thế lực, tương đối bình thản. Hướng nam thì là Ma Môn sinh động khu vực. Dĩ Nguyên ca tính tình cùng hắn khả năng truy tra sự tình đến xem, ta càng có khuynh hướng hắn là tại phía nam gặp phải phiền toái, thậm chí khả năng đã rơi vào Ma Môn trong tay. Ngón tay hắn hướng nam di động, địa tại một tòa quy mô so Kén Thành càng lớn thành trì đánh dấu lên, tinh thành, kinh tế càng phồn hoa, ngư long hỗn tạp, cũng càng tiếp cận Ma Môn trung tâm quyền lực, tin tức lưu thông càng nhanh. Chúng ta cần muốn đi nơi đó, chậm rãi tìm hiểu tin tức. Hắn nhìn về phía Liêu Kình Thiên, "Kình Thiên, trên đường vòng vèo cùng tìm hiểu tin tức phí tổn, liền giao cho ngươi." Liêu Kình Thiên vỗ vỗ lưng sau trọng kiếm, nét miệng cười một tiếng, "Không có vấn đề, bao trên người ta." Thương nghị đã định, 6 người không lại trì hoãn, lần nữa cưỡi lên phách lôi vương bằng, hướng phía tinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 395, nộ đan chương 395, nộ đan thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã qua 10 ngày. Đan Minh chủ phong, giám tâm điện nặng nề đại môn chậm rãi mở ra. Lâm Vũ Uyên cùng Trần Ý ánh sóng vai đi đến. Nhu hòa bạch quang dần dần thu liễm về vách tường cùng trong tế đàn. Lâm Vũ Uyên cẩn thận cảm giác một chút Cố Uyên trạng thái, hài lòng gật đầu, thần hồn trong suốt, cũng không dị dạng. "Chúc mừng ngươi, có thể đi ra." Trần Ý ánh thì trực tiếp bước cho Cố Uyên một viên chữ vật giới chỉ. Ngươi đổ vật đều ở bên trong. Đi thôi. Cố Uyên tiếp nhận chiếc nhẫn đeo lên, vội vàng đuổi theo, đa tạ minh chủ, sư phụ. Ra giám tâm điện, Trần Ý ánh tay háo một quyển, liền dẫn Cố Uyên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chiếu tiên phong phương hướng bay đi. Trên đường, Trần Ý ánh thanh âm truyền vào Cố Uyên trong tai, vẫn như cũ mang theo điểm kỳ quái. Thử, mặc dù ngươi ta ở giữa ân oán còn chưa thanh tính toán rõ ràng, nhưng đã ngươi được thuốc linh tiên tôn truyền thừa, tại đan đạo một đường liền không tính hào không có căn cơ sở tại. Ta chiếu tiên phong phong chủ, còn không đến mức keo kiệt đến không dạy đồ đệ bản lĩnh thật sự. Kể từ hôm nay, ta liền bắt đầu dạy ngươi luyện đan. Cố Uyên trong lòng vui mừng, đội vàng đáp, vâng. Đa tạ sư phụ. Hai người rơi vào chiếu tiên phong đỉnh núi, Trần Ý ánh trạch viện chỗ sâu. Một gian rộng rãi cao lớn, vách tường từ có thể ngăn cách hồn lực dò xét cùng ổn định nhiệt độ mực sa thạch đắp lên mà thành, trên đỉnh khảm nạm nước cờ khỏa cực đại dạ minh châu chiếu lên sáng như ban ngày bên trong đan phòng. Trần Ý ánh ngọc thủ lật một cái, một tôn toàn thân trong suốt, phản phất từ huyền băng tinh tụy điêu khắc thành tinh mỹ đan định xuất hiện trong phòng, tản ra từng tia ý lạnh, nhưng lại ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, là một kiện cực phẩm băng hỏa song hệ đan đỉnh. Đây là huyền tinh thánh đỉnh có thể tăng lên cực lớn tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất. Trần Ý ánh giới thiệu sơ lược một câu, sau đó nhìn về phía Cố Uyên, thuốc linh tiên tôn truyền thừa, ngươi hấp thu mấy thành? Khả năng xem hiểu cơ sở thủ pháp luyện đan. Cố Huyên cân nhắc một chút, đáp, hồi sư phụ, đại bộ phận luyện đan thủ pháp cùng quan khiếu tựa hồ cũng đã rõ ràng, chỉ là cụ thể đan phương ký ức phần lớn thiếu thốn. Còn xin sư phụ biểu thị một phen, đệ tử có lẽ có thể càng nhanh lĩnh ngộ. Trần Ý Ánh liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều hỏi, nói thẳng, tốt, vậy ngươi nhìn cho kỹ. Hôm nay ta liền luyện chế một lò thường dùng nhất, cũng thích hợp nhất chân nguyên cảnh trở xuống võ giả cố bản bồi nguyên, dự thần kiều tụ ẩn thần kiều chân đan. Dứt lời, nàng thần sắc nghiêm một chút, đầu ngón tay bung ra, một sợi tinh thuần đan hỏa rót vào huyền tinh thánh đỉnh ngọn nguồn. Sau đó, từng cây dược liệu bị nàng đều đâu vào đấy đầu nhập trong đỉnh, tinh thần lực độ cao tập trung, thao túng hỏa diễm tiến hành rèn luyện chiết xuất. Động tác của nàng nước chảy mây trôi, mỗi một loại dược liệu xử lý hòa hợp, thời gian đều tinh chuẩn vô cùng, tràn đầy một loại nghiêm cẩn mà ưu nhã mỹ cảm. Sau 4 canh giờ, nắp đỉnh mở ra, năm mai mượt mà sáng long lanh, tản ra nhu hòa bẩm sáng thượng phẩm tụ ẩn thần tiểu chân đan bắn ra, rơi vào ngọc trong tay của nàng trong bình. Sư phụ thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, đệ tử bội phục. Cố Uyên vội vàng đưa lên mông ngựa. Trần Ý Ánh mặt không thay đổi đem bình ngọc thu hồi, thản nhiên nói, "Vớt đỉnh hót, xem hiểu mới thành." "Đệ tử xem hiểu." Cố Uyên gật đầu. Trần Ý Ánh cũng không nói nhảm, trực tiếp lại từ mình chứa vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái phẩm chất hơi kém nhưng cũng xem là tốt xích đồng đan đỉnh, cùng chọn vẹn 10 phần luyện chế tụ ẩn thật thần kiều đan dược liệu, đưa cho Cố Uyên. "Cầm, trở về mình phòng đoán luyện tập. Lúc nào ngươi có thể thành công luyện ra cái này tụ ẩn thần kiều chân đan đồng thời tỷ lệ thành đan không thua kém ba thành, phẩm chất đạt tới trung phẩm trở lên, lại tới tìm ta. Đến lúc đó, ta mới tính chân chính bắt đầu dạy ngươi luyện đan." Cố Uyên tiếp nhận đan đỉnh cùng dược liệu, trong lòng đối vị sư phụ này thô bạo trực tiếp dạy học trình độ có toàn nhận thức mới. Cái này hoàn toàn chính là sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người cực hạn thể hiện. Còn tốt chính mình là thật xem hiểu không phải luôn cuốn không thể. Đệ tử tuân mệnh. Thu đồ tốt, Cố Uyên nhớ tới rất lâu không có đi giao dịch cứ điểm, liền mở miệng nói, "Sư phụ, đệ tử nghĩ đi một chuyến Phường Thị." "Đi làm sao?" "Ê, cho sư phụ chọn kiện lễ vật, cho chuyện biểu hiếu tâm." Cố Uyên cười hì hì nói. Trần Ý Ánh nghe vậy, con mắt nhắm lại, không khách khí chút nào bắt đầu chọn món, tính ngươi còn có chút lương tâm. "Vừa bạn, ta nhìn chúng trời tơ nện cùng ánh trăng giao tiêu rất lâu, đủ cho ta làm cái váy mới cùng hai cặp giày mây dày. Mặt khác, ta cua bách hoa trăm quả đổ nguyên rượu còn thiếu một bộ dùng ngọc lá tử thổ nung hâm rượu khí cụ. Chỉ những thứ này đi." Cố Uyên nghe được mặt đều đen. Nữ ma đầu này, rõ ràng là đem hắn linh sơn núi động đoạt được thấy nhất thanh nhị sở, biết hắn xuất thân giàu có, chờ ở tại đây hắn đâu. Cũng may chút cực phẩm linh trà nàng coi là bị mình luyện hóa không phải bị lột một lớp da không thể. "Đệ tử, hết sức đi tìm." Cố Uyên vẻ mặt đau khổ đáp ứng, trong lòng tính toán làm sao từ giữa kẽ tay để lọt ít đồ ra ứng phó. "Ừm, đi nhanh về nhanh." Trần Ý Ánh thỏa mãn phất phất tay, quay người nghiên cứu nàng kia mới luyện ra đan dược đi. Cố Uyên thi lễ một cái, thối lui ra khỏi đàn phòng, thở dài ra một hơi, lúc này mới hướng phía dưới núi Phường Thị phương hướng bay đi. Trở lại chiếu chính thiên phong ở lại phía tây phòng ngủ, Cố Uyên đóng kỹ cửa phòng, bày ra đơn giản cách âm cấm chế. Hắn tâm niệm vừa động, cổ pháp uy nghiêm cựu chuyển càn khôn đỉnh liền xuất hiện trong phòng. Đó lấy, hắn lấy ra Trần Ý Ánh cho kia 10 phần luyện chế tụ ẩn thần tiểu chân đan dược liệu. Trước dùng những này luyện tay một chút, làm quen một chút dự tính. Cố Uyên lẩm bẩm, lập tức dẫn động càn lam đốt thiên diễm, đầu nhập trong đỉnh. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất chính thức luyện chế đan này, nhưng thuốc linh tiên tôn truyền thừa đã sớm đem vô số luyện đan kinh nghiệm cùng thủ pháp lạc ấn tại hắn thần hồn chỗ sâu, giờ phút này thi triển ra, lại điều khiển như cánh tay, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Đối hỏa hầu trường khống, dự tính dung hợp, tinh diệu đến cực hạn. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, nắp đỉnh mở ra, dị hương xông vào mũi. Sáu cái mượt mà không tì vết, đan vượng lưu chuyển, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia yêu đất thiên địa đạo văn tụ ẩn thần kiều chân đan bắn ra, rơi vào Cố Uyên bình ngọc trong tay bên trong. "Ừm, qua loa." Cố Uyên nhìn một chút chất lượng, coi như hài lòng gật đầu. Nếu để cho Trần Ý Ánh biết, nàng cần 4 canh giờ mới có thể luyện ra 5 mai thượng phẩm, mà Cố Uyên nửa chén trà nhỏ liền ra 6 cái cực phẩm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn lấy ra một viên thuốc cán bảo, tinh thuần dược lực tan ra, củng cố lấy chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, tiến vào không gian hỗn độn. Đi thẳng tới kia phiến sinh cơ bừng bừng dược viên, gốc kia lạnh tinh linh trà cây càng phát ra xanh tươi lướt át, trên phiến lá phảng phất ngưng kết băng sương phủ văn. Cố Uyên cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một gốc nhỏ nhất tươi non mầm lá. Rời khỏi không gian về sau, hắn lòng bàn tay dâng lên càn lam đốt thiên diễm, lấy cực kỳ tinh diệu khống hỏa thuật, mô phỏng ra xảo thành, xoa nắn, hong khô chờ chế trà trình tự, nhưng lại viễn siêu phàm tục thủ pháp, trình độ lớn nhất khóa lại lá trà bên trong linh khí cùng đạo vận. Rất nhanh, một nhỏ bình tản ra kỳ dị lạnh hương, phiến lá cuộn lại như bích ngọc châu linh trà liền chế xong rồi. Hắn lấy ra một bộ phổ thông đồ uống trà, bóp vài miếng lá trà để vào, nước sôi lao xuống. Lá trà giãn ra, cháo bột bày biện ra thanh tịnh màu xanh biếc, một cỗ thanh lương di thần, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc linh cơ hương trà tràn ngập ra, làm cho người nghe nóng liền cảm giác thần hồn thư thái, tư duy đều nhanh nhẹn mấy phần. Cố Uyên pha trà ngon, tựa ở trên ghế nằm, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, thần thức thanh minh. Hắn một bên thưởng thức trà, một bên trong đầu cân nhắc lấy từ linh ma thiên tôn trong trí nhớ đạt được tấm kia chấn hư tăng khí đan đan phương. Chương này đan phương hiệu quả bá đạo, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng vô tướng cảnh trở xuống võ giả tu vi, nhưng chi phí cực cao, còn có mấy vị chủ dược có chút thiên môn hiếm thấy. Giờ phút này, bằng vào thuốc linh thiên tôn kia minh mông đan đạo chi thức căn bản, cùng linh ma thiên tôn tự thân đối ma môn đan dược lý giải cùng biến báo mạch suy nghĩ, Cố Uyên phân tích lên chương này đan phương đến, đúng là thuận buồm xuôi gió. Vô số dược liệu đã tính, dựa tính phối hợp, quân thần tá sử nguyên lý ở trong đầu hắn phi tốc va chạm, tổ hợp, thôi diễn. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Uyên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua một đêm thôi diễn, kết hợp hai vị thiên tôn truyền thừa, hắn thành công đem chấn hư tăng khí đan bên trong ba vị sang quý nhất hiếm thấy chủ dược, dùng nhiều loại dược tính gần nhưng càng phổ biến, chi phí quá thấp phụ dược thông qua đặc thù tỷ lệ cùng thủ pháp tiến hành thay thế. Mặc dù dược hiệu có thể sẽ hơi yếu bất nửa thành tả hữu, nhưng chỉnh thể chi phí trực tiếp thấp xuống ba thành. Cái này không thể nghi ngờ có to lớn thao tác không gian. Không sai biệt lắm. Cố Uyên hài lòng gật đầu, thay đổi một thân không đáng chú ý quần áo màu xám, thể khung xương một trận rất nhỏ rung động, khuôn mặt lúc đích, rất nhanh liền hóa thành cái kia sắc mặt vàng như nến, khí chất trầm ổn trung niên hán tử bộ dáng, Trương Tam. Giờ thì cả, hắn lặng yên rời đi chiếu thiên phòng, hướng phía ngoài núi chỗ kia quen thuộc giao dịch cứ điểm bay đi. Chương 396, xôi chào chương 396, xôi chào giao dịch bên trong cứ điểm, vẫn như cũ người qua lại như mắc gửi, nhưng không thiếu trưởng quỹ trên mặt đều mang điểm cháy bỏng cùng chờ đợi. Nhất là Đồng Hoa, càng là mặt ủ mày chau, ngồi tại quầy hàng sau than thở, cảm giác nhân sinh đã mất đi hy vọng. Đúng lúc này, không biết là cái nào mắt sắt trưởng quỹ bỗng nhiên giống lên một cú họng, Trương đạo hữu, là Trương Tam đạo bạn đến rồi. Một tiếng này như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, trong nháy mắt làm cho cả cứ điểm sôi trào. Cái gì? Trương Tam trở về rồi? Ở đâu? Thật sự là hắn? Trương đạo hữu, ngươi có thể tính đến rồi. Cả con đường trong nháy mắt sôi trào, vô luận là trưởng quỹ vẫn là lui tới tu sĩ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lối vào cái kia chậm rãi đi tới mặt vàng hắn tử. Đám người giống như nước thủy triều ương ương hướng lấy Cố Uyên tụ lại tới, trang diện nhất thời lại hơi không khống chế được. Thất hồn lạc phách trạng thái Đồng Hoa như là bị đánh cường tâm châm, đột nhiên từ trên ghế bắn lên tới. Ánh mắt của hắn trừng đến căng tròn, mặt trong nháy mắt tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang, gạt mở đám người rồi xoay người về phía trước, "Trương Minh, Trương Minh, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi." Ngay cả quán trà Tần trưởng quỹ cũng không nói hoài tới phong độ, bước đi như bay từ trong quán trà lao ra, trên mặt cười nở hoa, "Trương đạo hữu, ai nha, ngươi xem như về đến rồi." Cố Uyên bị cái này nhiệt tình chiến trận giật nảy mình, đội vàng ổn định tâm thần, hướng phía bốn phía bao quanh chắp tay, mang trên mặt vừa đúng ngày nãy cùng tiểu dung, "Chư vị trưởng quỹ, các vị đạo hữu, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trương Mỗ đoàn đội vài ngày trước tiến hành một phen nội bộ cải tạo cùng đan dược thăng cấp, việc vật phong phú, cho nên nhiều làm trễ lại mấy ngày, để chư vị đợi lâu, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Đám người nghe xong, không phải biến mất, là thăng cấp cải tạo. Lập tức càng thêm hưng phấn. Thăng cấp? Trương đạo hữu, hẳn là lại ra đan dược mới. Có trưởng quỹ vội vàng hỏi. Cố Uyên cười gật đầu, cất cao giọng nói, nhận được các vị trưởng quỹ cho tới nay chiếu cố, hạ kỳ bắt đầu, ngoại trừ bốn có các loại đan dược, tệ đoàn đội đem ổn định cung ứng một nhóm tu ẩn thần tiểu chân đan phẩm chất tuyệt đối có bảo hộ. Tu ẩn thần tiểu chân đan. Đám người nghe vậy càng là hít sâu một hơi, đây chính là chân nguyên cảnh võ giả nền vững chắc cơ sở, dự thần kiều đồng tiền mạnh đang dược, nhu cầu cực lớn. Trước này ba đoàn đội quả nhiên thâm bất khả chắc. Tin tức này để không khí hiện trường càng thêm lửa nóng, nhưng mọi người cũng coi như hơi tỉnh táo lại. Cố Uyên thừa cơ nói, các vị trưởng quỹ, còn xin về trước quầy hàng, quy củ cũ, chúng ta từng bước đến, Trương Mộ mang tới đan dược bao no. Các trưởng quỹ nghe vậy, mặc dù nóng đội, nhưng cũng nghe nói nhau trở lại gian hàng của mình trước, mong mọi cùng trông mong, trật tự rất nhanh khôi phục. Cố Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lần lượt quầy hàng đi qua, thu lấy dược liệu, giao phó đan dược. Đến phiên Đồng Hoa lúc, Đồng Hoa cơ hồ là nhào lên đem một cái chiếu nặng túi càn khôn nhét vào Cố Uyên trong tay, thanh âm đều mang kích động run rẩy, "Trương Minh, đây là ta trong khoảng thời gian này đem hết toàn lực thu lại tất cả dược liệu. Còn có đây là 100 khối thượng phẩm linh thạch, là lần sau giao dịch tiền đặt cọc. Ngài nhất định phải nhận lấy. Lần sau có bao nhiêu tụ ẩn thần tiểu chân đan cần phải ưu trước tiên nghĩ ta ạ?" Cố Uyên thần thức đảo qua túi càn khôn, bên trong quả nhiên là chồng chất như núi các loại dược liệu, phẩm chất đều coi như không tệ. Kia 100 khối thượng phẩm linh thạch càng là thành ý 10 phần. Hắn cười thu hồi, vỗ vỗ Đồng Hoa bà bay, đồng chấp sự yên tâm, người ta hợp tác lâu như vậy, Trương Mộ tâm lý nắm chắc. Lần sau đan dược, nhất định ưu tiên cam đoan phần của ngươi ngạch, bảo chất bảo lượng. Đa tạ Trương Minh. Đa tạ Trương Minh. Đồng Hoa kích động đến liên tục chắp tay, chỉ cảm thấy Liêu Ám Hoa Minh, tiền đồ sáng lạ. Đúng rồi, đồng chấp sự, hôm nay nếu là rảnh rỗi, một hồi làm xong, ta mời ngươi đi uống một chén. Xem như bồi tội. Cố Uyên mời nói. Rảnh rỗi? Tuyệt đối phải không? Đồng Hoa liên tục không ngừng đáp ứng. Có thể cùng Trương huynh uống rượu là vinh hạnh của tại hạ. Hắn lặng lẽ cảm giác một chút Cố Uyên khí tức, vẫn như cũ như là đậm sâu, nhưng tựa hồ so trước đó càng thêm tối nghĩa thâm trầm chút, trong lòng đối Trương Tam bối cảnh càng thêm kính sợ. Đi vào Tần trưởng quỹ quầy hàng, Tần trưởng quỹ giả ý đoán giận nói, "Trương đạo hữu, ngươi nhưng hại khổ lão hủ, vì cho ngươi, ta quán trà này mỗi ngày mở ra, sinh ý đều không tâm tư làm." Cố Uyên cười ha ha một tiếng, "Tần trưởng quỹ nói đùa, ta nhìn ngài làm ăn này rất tốt. Quy củ cũ ấn trước đó giá cả đi, đan dược bao no. Mặt khác, lần này cần ngài giúp cái chuyện nhỏ." Hắn đưa tới một chương danh sách, trên đó viết cần mua sắm mấy thứ vật phẩm, chủ yếu là vài hũ tốt nhất linh hầu rượu cùng một chút thích hợp chế tác váy áo đỉnh cấp vải bóc. Tần trưởng quỹ tiếp nhận danh sách, miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề. Bao tại lão hủ trên thân, nhất định cho ngài chọn tốt nhất. Hắn hạ giọng, "Trương đạo hữu, ngài lần trước sách kia ngọc lá tử thổ dụng cụ pha rượu bộ đồ ăn, ta nắm quê quán người nghe ngóng đã có manh mối lần sau đến, đoan chừng liền có thể cho ngài mang đến." "Ồ, vậy thì tốt quá." Làm phiên Tần trưởng quỹ hao tâm tổn trí. Cố Uyên trong lòng vui mừng, như thế bất đi hắn không ý chuyện. Hắn lại từ mình đan dược bên trong ngoài định mức đa phần ra một thành đưa cho Tần trưởng quỹ, một chút lòng thành, không thành kính ý. Tần trưởng quý cười đến gặp lông mày không thấy mắt, đội vàng nhận lấy, Trương đạo hữu quá khách khí. Về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó. Cố Uyên tại bên trong cứ điểm dạo qua một vòng, đem tất cả nhận được dược liệu cùng bộ phận linh thạch bỏ vào trong túi, sau đó liền lấy cớ cần chỉnh lý hàng hóa, đi tới cứ điểm bên ngoài một chỗ vắng vẻ sơn lâm. Xác nhận bốn phía không người về sau, hắn tâm niệm vừa động, tiến vào cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong thần chi lĩnh vực. Ở chỗ này, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Hắn gọi ra Càn Lam đốt thiên diễm cùng ẩn đũ linh lửa, đồng thời điều khiển hai loại hỏa diễm, bắt đầu đại quy mô luyện đan. Ngoại giới ngắn ngủi nửa canh giờ, tại trong thần chi lĩnh vực, thành đống dược liệu đã biến thành đại lượng óng ánh sáng long lanh, mùi thuốc nồng đậm các loại đan dược, trong đó càng là lấy tụ ẩn thần tiểu chân đan làm chủ. Đánh ra tính toán thời gian không sai biệt lắm, Cố Uyên rời đi thần chi lĩnh vực, trở về giao dịch cứ điểm, bắt đầu cho các vị trưởng quỹ giao phó đan dược. Các trưởng quỹ cầm tới phẩm chất so di vãng tựa hồ còn muốn càng hơn một bậc đan dược, nhất là những cái kia lần đầu xuất hiện tụ ẩn thần tiểu chân đan trong mắt hưng phấn cùng hài lòng cơ hồ yếu dần xuất lai, nhao nhao biểu thị lần sau sẽ chuẩn bị càng nhiều dược liệu cùng tài chính. Hết thể giao nhận hoàn tất, Cố Uyên cười đối Đồng Hoa cùng đi tới Tần trưởng quỹ nói, "Đồng chấp sự, Tần trưởng quỹ, đi thôi, hôm nay ta làm chủ, chúng ta không say không về." Đồng Hoa tự nhiên là tích cực hưởng ứng. Tần trưởng quỹ lúc đầu chỉ là qua để đưa tiễn, thấy thế cũng cười nói, "Hai vị chấm đã, cái này Bạch Ngô thành ta quen, sao có thể thật làm cho Trương đạo hữu tổn kém? Hôm nay cần phải để lão hủ làm chủ." Đồng Hoa lại kéo lại Tần trưởng quỹ, cười nói, "Tần trưởng quỹ, hôm nay là Trương huynh cố ý nể mặt mời ta, ngài cũng không thể đoạn. Lần sau ngài lại an bài, ta nhất định đến." Cố Uyên cũng cười nói, "Tần trưởng quỹ cùng nhau tới đi, nhiều người náo nhiệt. Hôm nay ta mời, lần sau lại quấy rầy ngài." Tần trưởng quỹ gặp hai người đều nói như thế, liền cũng không còn đoạt danh tiếng, cười nói, "Đã như vậy, vậy lão hủ liền mặt dày làm phiền, cũng tốt cho Trương đạo hữu giới thiệu một chút Bạch Ngô thành phong cảnh." Ba người ta chê cười, liền cùng nhau hướng phía Bạch Ngô thành phương hướng bay đi. Chương 397, đám mây chương 397, đám mây Bạch Ngô thành so giao dịch cứ điểm phồn hoa mấy lần, ngựa xe như nước, tu sĩ tụ tập. Đồng Hoa hiển nhiên là nơi đây khách quen, xe nhẹ đường quen mang theo hai người tới thành nội nổi danh nhất quán rượu, Đám Mây Các. Vừa tới cửa, một vị phong bận vẫn còn, cử chỉ ưu nhã nữ chính sự tình liền cười nhẹ nhàng tiến lên đón, "Ai u, Đồng chấp sự, ngài thế nhưng là mấy hôm không có tới. Hôm nay mấy vị?" Đồng Hoa hiển nhiên là nơi này khách quý, lực lượng mười phần nói ra, "Ba vị, an bài cho ta cái đám mây vị trí." "Được rồi, ba vị quý khách, mời tới bên này." Nữ chính sự tình nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, tự mình dẫn ba người tiến vào bên trong tiểu lâu. Bọn hắn không có tại đại đường dừng lại, mà là cưỡi một tòa từ linh ngọc chế tạo, mây mù lượn lờ thang mây, trực tiếp thăng lên tầng thứ 9. Thang mây cửa mở, trước mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ tầng thứ 9 là một cái cực kỳ khoáng đạt hình khuyên đại sảnh, mặt đất phủ lên ngọc, bốn phía là trong suốt lưu ly bích, có thể quan sát hơn phân nửa Bạch Ngô thành cảnh sắc. Mái vòm khảm nạm lấy vô số tinh thần thạch, chiếu sáng rạng rỡ, như là bầu trời đêm. Trong sảnh trang trí cực điểm xa hoa, nhưng lại lộ ra lịch sự tao nhã, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra. Trong đại sảnh đã có một vài khách nhân đang thấp giọng đàm tiếu, không có chỗ nào mà không phải là khí tức hùng hậu, quần áo lộng lẫy hàng người. Nữ chính sự tình nhẹ nhàng lay động một viên tinh xảo ngọc linh. Rất nhanh, bên cạnh cửa mở ra, 18 tên thân mang phấn bạch đế chén, áo khoác hơi mở hắc sa váy dài nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Những cô gái này không chỉ dung mạo mỹ lệ, dáng người biệt chuyển, càng quan trọng hơn là các nàng quanh thân tản ra khí tức, thình lình đều là thiên nhân cảnh võ giả. Các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện phân tán ra đến, lặng yên không một tiếng động đứng hầu tại các vị khách nhân sau lưng cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị cung cấp phục vụ. Cố Uyên trong lòng âm thầm liễu lưỡi, cái này phô trường, cái này tiêu phí. Đồng mập mạp hôm nay đây là muốn dốc hết bốn liếng a? Không đúng, hôm nay tựa như là ta nói mời khách. Hắn đột nhiên cảm giác được mình hầu bao khả năng có chút nguy hiểm. Nữ chính sự tình an bài tốt hết thảy, đối ba người nhẹ nhàng thi lễ, ba vị quý khách mời trầm dùng, có bất kỳ cần, tùy thời phân phó. Liên mỉm cười lui xuống, đem không gian lưu cho bọn hắn. Nữ chính sự tình rời đi về sau, kia 18 tên thiên nhân cảnh mỹ mạo nữ tử cùng nhau không người thi lễ, động tác ưu nhã đồng dạng. Trong đó 6 người chậm rãi đi hướng một bên sớm đã chuẩn bị tốt nhạc khí đỡ, mang tới tỉ bà, đàn tranh, tiêu ngọc các loại, đầu ngón tay kêu nhẹ, du dương êm thai tiếng nhạc liền chạy ra đến, quanh quẩn tại toàn bộ đám mây đại sảnh. Mặt khác 12 tên nữ tử thì theo tiếng nhạc, trong đại sảnh trên đất trống nhanh nhẹn mẹ múa. Các nàng dáng người uyển chuyển, hát xa váy dài tung bay, như ẩn như hiện, như là dưới ánh trăng tinh linh, dáng múa đã mang theo võ giả cường độ, lại không mất nữ tử ôn nhu, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Khẽ múa đã tất, tiếng nhạc dần dần nghỉ. Vũ cơ nhóm lần nữa không mình hành lễ, lặng yên lui đến bốn phía đứng hầu. Lúc trước tấu nhạc 6 tên nữ tử bên trong, lại có 3 người bước liên tục nhẹ nhàng, phân biệt đi hướng Cố Uyên, Đồng Hoa cùng Tần Trường Quý. Các nàng mang trên mặt vừa đúng ngọt ngào tiêu dung, cực kỳ tự nhiên phân ngồi tại 3 người bên cạnh thân, thân thể mềm mại như có như không gần sát, mang đến trận trận mùi thơm. Cơ hồ là đồng thời, có khác nữ tỷ bưng tinh mỹ khay ngọc món ngon cùng màu hổ phách linh tiểu tiến lên, nhẹ nhàng linh hoạt chia thức ăn rót rượu. Ngồi tại Cố Uyên bên người mỹ cơ rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, chắp lên ngọc bữa, kẹp lên một khối linh khí bốn phía thịt thú vật, ôn nhu thì thầm giới thiệu lấy nguyên liệu nấu ăn lai lịch, sau đó liền muốn đút tới Cố Uyên bên miệng. Cố Uyên trong lòng mặc dù cảm giác cái này phục vụ không khỏi quá mức chú đáo, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, tự nhiên có chút nghiêng đầu, đưa tay tiếp nhận bữa, cười nói, không dám làm phiền tiên tử, ta tự mình tới thuận tiện. Hắn động tác thong dong, cũng không hiển câu nệ, cũng không lộ lỗ mãng, tiêu chuẩn nắm đến vừa đúng. Kia mỹ cơ nao nao, lập tức che miệng cười khẽ, cũng không cưỡng cầu nữa, ngược lại vì hắn ân cần rót rượu. Một bên khác, Đồng Hoa hiển nhiên đối với cái này chờ chàng diện tập mãi thành thói quen, thậm chí có chút hưởng thụ, liền bên cạnh mỹ cơ tay ăn linh quả, một bộ thích thú bộ dáng. Tần trưởng quỹ thì hơi có vẻ co gắp, nhưng rất nhanh cũng tại mỹ cơ mềm giọng nhẹ lời hạ trầm tĩnh lại. Rượu qua một tuần, Đồng Hoa nâng chén, trong chén lại không phải linh cửu, mà là thành tịnh linh trà. Hắn mặt hướng Cố Uyên, ngữ khí chân thành, "Trương Minh, có thể kết bạn ngài, thật sự là đồng mộ lớn lao duyên phận. Hôm nay ta lấy trà thay rượu, mời ngài một chén." Một bên Tần trưởng quỹ nghe vậy, mang theo vài phần chênh choáng, giả bộ không vui nói, "Ai? Đồng mập mạp, cái này chính là của ngươi không phải. Như thế trường hợp, kính Trương đạo hữu há có thể lấy trà thay rượu? Quá không thoải mái, nhất định phải đổi rượu." Đồng Hoa lại ngay cả khoát tay, thái độ kiên quyết, Tần trưởng quỹ có chỗ không biết, đồng mộ thân phụ chức vị quan trọng, tổ chức quy củ nghiêm, đang trực trong lúc đó kịp thời sau 12 canh giờ bên trong, giọt rượu không thể dính, để tránh hỏng việc. Còn xin Trương huynh rộng lòng tha thứ. Bên cạnh hắn Mỹ Cơ cũng ôn nhu làm chứng, đồng chấp sự thật là chúng ta nơi này khách quen, chưa hề phá qua này lại đâu. Cố Uyên cười ha ha một tiếng, nâng chén tới ba nhau, đồng chấp sự nói quá lời. Tình nghĩa sâu cạn, há tại trong chén bật. Hữu tâm liền là đủ. Mời. Dứt lời, đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Đồng Hoa thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, cũng đem trong chén linh trà uống cạn. Đặt chén trà xuống, Cố Uyên lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tinh xảo tiểu ngọc bình, đẩy lên Đồng Hoa trước mặt. Đồng chấp sự đã trà ngon, Trương Mỗ nơi này vừa thật là có chút nhà mình sinh ra trà thô, tư vị còn có thể, liền tặng cho chấp sự nếm thử tươi. Đồng Hoa tò mò mở ra nắp bình, một cỗ mát lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa bảng bạc sinh cơ kỳ dị hương trà trong nháy mắt tràn ra, để tinh thần hắn vì đó rung một cái, ngay cả bên cạnh rót rượu mỹ cơ cũng nhịn không được nhiều hút vài hơi hương khí. Cái này, đây là linh trà. Đồng Hoa vừa mừng vừa sợ, hắn mặc dù không thích rượu, nhưng đối trà đạo lại rất có nghiên cứu, vừa nghe liền biết trà này nhất định không phải phàm vật, giá trị chỉ sợ viễn siêu những cái kia linh cữu. Trương Minh, cái này quá chân quý. Một điểm tâm ý, đồng chấp sự thích thuận tiện. Nhìn ngươi ta hợp tác lâu dài. Cố Uyên cười nói, nhất định, nhất định. Trương Minh lấy thành thật đối lại ta, đồng mỗ tất lấy thành tương báo. Đồng Hoa cầm thật chặt bình ngọc, kích động hứa hẹn. Một bên Tần trưởng quỹ nhìn xem kia bình rõ ràng bất phàm linh trà, trong lòng không khỏi bốc lên nước chua, vội vàng bưng chén rượu lên. Trương đạo hữu, đồng mập mạp uống trà, lao phu cũng không thể mập mờ. Ta mời ngài, đa tạ ngài cho tới nay chiếu cố. Dứt lời hơi ngửa đầu làm. Cố Uyên cũng cười nâng chén, Tần trưởng quỹ chuyện này, ngươi ta hợp tác vui vẻ. Nói đến, ngài vẫn là Trương Mộ ở chỗ này vị thứ nhất hợp tác đồng bạn, phần tình nghĩa này, Trương Mộ vẫn nhớ. Lời này nghe được Tần trưởng quỹ trong lòng thư thản không ít, vội vàng lại cho mình rót đầy. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm thân thiện. Cố Uyên đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Đồng Hoa, chuyển tới đề tài chính, đồng chấp sự, đến tiếp sau đơn đặt hàng, không biết có tính toán gì không? Đồng Hoa lập tức ngồi ngay ngắn, chân thành nói, Trương Minh yên tâm. Lần sau giao dịch, dược liệu cùng tài chính, chí ít gấp bội. Chỉ cầu Trương Minh đang được, nhất là kia tụ ẩn thần kiều chân đang có thể nhiều nghiêng một chút số định mức cho tiểu lệ. Tân trưởng quỹ ở một bên nghe được khỏe mắt chực nhảy, trong lòng điểm này nước chua lại ừ ngực xông ra. Cố Uyên nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, số định mức không là vấn đề. Bất quá, Trương Mỗ đoàn đội sách lược kinh doanh cũng sẽ có chỗ điều chỉnh. Thanh âm hắn giảm thấp xuống chút, mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, sau này, chúng ta đem dần dần bước bỏ giải rác giao dịch, hướng cấp cao đan dược thị trường quá độ. Những cái kia đê giai đan dược và giải rác hộ khách sẽ không còn là chúng ta chú ý trọng điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua Đồng Hoa cùng Tần trưởng quỹ, hai vị là Trương Mộ tin được đồng bạn. Đến tiếp sau, ta cần muốn các ngươi tập trung tinh lực, giúp ta thu thập càng nhiều cao giai linh hạch, cùng phẩm cấp cao hơn huyền dược. Lợi nhuận, tự nhiên sẽ so hiện tại càng thêm khả quan. Đồng Hoa cùng Tần trưởng quỹ nghe vậy, con mắt đồng thời phát sáng lên, đây là muốn làm ăn lớn à? Hai người bận bịu gật đầu không ngừng, minh bạch. Trương Minh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực đi làm. Lại rảnh rỗi đàm một lát, thưởng dụng một phen rượu ngon món ngon, thưởng thụ lấy mỹ cơ nhóm chu đáo phục vụ về sau, Cố Uyên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hắn phất phất tay, đối đứng hầu chung quanh mỹ cơ nhóm ôn hòa nói, các ngươi đi xuống trước đi, chúng ta có chút chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Mỹ cơ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện không mình hành lễ, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đại sảnh, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong sảnh chỉ còn lại ba người. Cố Uyên nhìn về phía Đồng Hoa, đông nhiên nói, đồng chấp sự, liên quan tới ngươi tổ chức mua sắm giá, Trương Mộ có lẽ có thể sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút ưu đãi. Đồng Hoa sững sờ, lập tức đại hỉ, Trương Minh lời ấy thật chứ? Nếu có thể lại ưu đãi chút, kia thật là giúp đồng mỗ thiên đại bận rộn. Cố Uyên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, xem ở ngươi thành tâm hợp tác phân lượng, ta có thể làm chủ, đem đưa cho ngươi cùng hòa giá, lại giảm xuống ba thành. Về sau, ngươi liền theo giá gốc bảy thành cầm hàng đi, chiết khấu 70%. Đồng Hoa chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, to lớn kinh hỉ lệ đến hắn đầu góc tròn váng. Cái này không chỉ là lợi nhuận bạo tăng vấn đề, càng là hắn tại trong tổ chức địa vị đem hỏa tiễn kéo lên giấy thông hành a. Phu phu một tiếng, Đồng Hoa lại kích động đến trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, Trương tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đồng mỗ, hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Bên cạnh Tần trưởng quỹ cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối Cố Uyên kính sợ đạt đến đỉnh điểm, càng là hâm mộ Đồng Hoa hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Đứng lên đi. Cố Uyên đưa tay gỡ đỡ, đã là hợp tác đồng bạn, đôi bên cùng có lợi thôi. Đồng Hoa lúc này mới kích động đứng người lên, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp Tần trưởng quỹ, lại nhìn một chút trên bàn ly kia chưa hề chạm qua linh cửu, đột nhiên cắn răng một cái, nắm lấy chén rượu, cất cao giọng nói, Trương tiền bối. Tần trưởng quỹ nói đúng. hôm nay đồng mỗ phá lệ, mời ngài một chén. Thời tỏ tức lòng, nói, hắn giơ ly rượu lên, liền muốn uống thả cửa. Nhưng mà, ngay tại chén rượu của hắn sắp đụng phải miệng môi trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ba người chỗ dưới mặt bàn, một đạo cực kỳ ẩn nấp trận pháp đường vân đống nhiên sáng lên, ánh sáng nhạt lóe lên. Bạch Tân trưởng quỹ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa mới còn giơ chén rượu muốn uống rượu đồng hoa, cùng ngồi tại đối diện trường tiền bối vậy mà như là như ảo ảnh, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có hai con chén rượu, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn, rượu dịch đổ một bàn. Chương 398, loại cổ chương 398, loại cổ ứng. Tân trưởng quỹ mắt say lờ đờ mông lung trừng mắt nhìn, lại dùng sức bước, người đâu? Đồng mập mạc. Trương tiền bối. Hắn nghi hoặc túi người, tham dò hướng dưới đáy bàn nhìn lại, uống nhiều quá chui đáy bàn rồi. Đáy bàn giống tuyết. Kỳ quái. Tân trưởng quỹ lẩm bẩm đứng người lên, nhìn chung quanh, cái này. Đây là. Trốn đơn rồi. Không thể a. Đồng mập mạc không phải loại người này, trương tiền bối càng không giống a. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không say đến quá lợi hại xuất hiện ảo giác lúc, bạch quang mang lần nữa lóe lên, Cố Uyên cùng Đồng Hoa thân ảnh như là ảo thuật lại đột ngột xuất hiện ở lúc đầu trên chỗ ngồi. Chỉ là, Đồng Hoa sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, cái trán ẩn có mồ hôi dấu vết, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận vận động dữ dội hoặc cực lớn kinh hãi. Mà vị kia Trương tiền bối thì vẫn như cũ khí định thần nhàn, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ai u mẹ của ta? Tân trưởng quý bị cái này trống rỗng xuất hiện hai người dọa đến một cái lảo đảo, kém chút từ trên ghế té xuống, đều tỉnh rượu hơn phân nửa, ngươi, hai người các ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? Làm sao một cái chớp mắt lại xuất hiện? Đồng Hoa hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, trên mặt gạt ra một cái có chút cứng ngắc tiểu dung, kéo lại Tần trưởng quỹ cánh tay, không có. Không có việc gì. Tần lão ca, vừa rồi. Vừa rồi Trương tiền bối kéo ta tự mình hàn huyên điểm cực kỳ khẩn yếu sinh ý. Đúng, làm ăn lớn. Nơi đây không tiện, đi, chúng ta thay cái yên lặng xương phòng nói tỉ mỉ. Hắn không nói lời gì, liền muốn lôi kéo Tần trưởng quỹ đi. Tần trưởng quỹ bị hắn kéo đến sửng sốt một chút vô ý thức hỏi, a, đổi chỗ. Kia. Vậy những ngày mỹ cơ. Đồng Hoa giờ phút này cái nào còn có tâm tư quản cái gì mỹ cơ, chỉ muốn mau đem Tần trưởng quỹ đẩy ra, tiêu hóa vừa rồi kia không thể tưởng tượng kinh lịch, vội vàng nói, yên tâm. Yên tâm. Đều nhớ ta chưa ngủ. Một hồi. Một hồi chúng ta một người chín cái. Tần trưởng quỹ nghe xong một người chín cái mạch suy nghĩ quả nhiên bị mang lệnh, con mắt lập tức lại sáng lên, liếm môi một cái, chóng mặt mà nói, à. Cái này làm sao có ý tứ. Kia. Vậy được đi. Nhân cơ hội này, Cố Uyên đứng người lên, đối hai người chắp tay, cười nói, đồng chấp sự, Tần trưởng quỹ, các ngươi chậm trò chuyện. Tông môn quy củ nghiêm, Trương Mỗ không tiện ở lâu, cần phải trở về, để tránh gây người hoài nghi. Đồng Hoa giờ phút này đối Cố Uyên là lại kính vừa sợ, nghe vậy vội vàng bung ra Tần trưởng quỹ, cung kính đáp lễ, Trương tiền bối đi thong thả. Ngài lời nhắn nhủ sự tình, đồng mỗ nhất định làm thỏa đáng. Tần trưởng quỹ cũng liên tục không ngừng chắp tay, Trương đạo hưu đi thong thả. Lần sau lại đến a. Cố Uyên nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền thong dong rời đi đám mây cát. Từ đám mây cắt sau khi ra ngoài, Cố Uyên cũng không lập tức trở về đàn mình, mà là dạo chơi đi vào Bạch Ngô thành nội một nhà không đáng chú ý quán trà nhỏ. Muốn một bình trà xanh, ngồi tại gần cửa sổ yên lặng nơi hẻo lánh, nhìn như tại thưởng trà ngắm cảnh, kỳ thực tâm thần chìm vào thức hải, lặng yên liên tiếp trùng tại đồng hoa thần hồn chỗ sâu viên kia hồn niệm tử cổ. Xuyên thấu qua tử cổ cảm giác, Cố Uyên như là đọc qua thư quyển xem lấy đồng hoa mảnh vỡ ký ức. Đồng hoa, kim thuộc tính thần tộc, năm 86, vô tướng cảnh sơ kỳ tu vi. Chủ tu công pháp, Câu Linh Thuật, nhưng ngắn ngủi giam ngắn hạn, điều khiển sinh linh hoặc hồn thể, thần hành thuật tăng lên trên diện rộng tốc độ bay. Lệ thuộc nhân tộc thần sứ tổ chức, cấp bậc, đồng cấp tam tinh thần sứ. Lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, châu hoàng lĩnh phân bộ, ngân cấp thần sứ, hư mộng, hư hư thực thực vô tướng cảnh hậu kỳ tu vi. Thần sứ tổ chức đẳng cấp sâm nghiêm, phân đồng, ngân, kim cấp 3, mỗi cấp vũ tinh, cần tích lũy công hơn mới có thể thăng tinh tin tức dừng ở đây. Bởi vì là một tuyến liên hệ, đồng hoa biết cũng cực kỳ có hạn, vẹn vẹn tại trên đó cấp hư mộng cùng châu hoàng lĩnh phân bộ cái danh xưng này. Đối với thần sứ tổ chức tầng cấp cao hơn, cụ thể cơ cấu, mục đích cuối cùng nhất vờ vờ, hoàn toàn không biết gì cả. Châu Hoàng Lĩnh, Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Hắn biết nơi này là Đan Minh trong phạm vi thế lực một cái có chút phức tạp khu vực, Lư Long hỗn tạp, thế lực khắp nơi nhãn tuyến đông đảo. Tông môn nhiệm vụ trên bảng, bắt được hoặc đánh giết thần tộc gian tế ban thưởng từ trước đến nay phong phú. Nhưng cái này hư mậu thân là ngân cấp thần sứ, chiếm cứ Châu Hoàng Lĩnh, tất nhiên kinh doanh lâu ngày, thâm căn cổ đế, tuyệt không phải dễ tới bối. Tùy tiện động thủ, đánh cỏ động rắn không nói, còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Dưới mắt vẫn là lấy tăng lên thực lực bản thân cùng đan đạo làm trọng, đồng hoa con cờ này, tạm thời để hắn bình thường hoạt động. Có lẽ ngày sau có thể có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Cố Uyên cấp tốc định ra sách lược, cắt đứt cùng tử cổ kết nối, đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch. Tính tiền cách mở con trà, Cố Uyên ra Bạch Nô thành, tìm một chỗ hoang vắng không người khe núi. Tâm niệm vừa động, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, tiến vào cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong thần chi lĩnh vực. Trong lĩnh vực thời gian dư giả, Cố Uyên lấy ra tại giao dịch cứ điểm để Tần trưởng quỹ hỗ trợ mua sắm trời tơ nện cùng ánh trăng giao tiêu. Hắn bắt chước trong trí nhớ chân ý ánh những cái kia váy áo kiểu dáng, lấy linh lực vì kim câu, rất nhanh liền làm ra hai bộ chế tác tinh xảo. Tiểu dáng mới lạ váy áo cùng hai cặp giày mây dày, một bộ là nàng thường xuyên trắng thuần phong cách, một bộ khác thì là hắn bằng cảm giác thiết kế huyền màu đen trang phục tiểu dáng, lộ ra lưu loát vừa thần bí. Làm xong quần áo, hắn lại lấy ra vài hũ cất vào hầm nhiều năm thượng phẩm linh hầu rượu, cái này mới rời khỏi thần chi lĩnh vực, khống chế độn quang trở về đan minh chiếu thiên phong. Đỉnh núi trạch viện, bên ngoài đan phòng trong tĩnh thất, Trần Ý Ánh chính cầm một cái ngọc giản nhíu mày nghiên cứu, gặp Cố Huyên trở về, chỉ là miễn cưỡng giơ lên hạ mí mắt. Sư phụ, ngài muốn đồ vật, đệ tử tìm tới. Cố Huyên cười đem hai bộ tỉ mỉ đóng gói bay áo, dây cùng kia vài hũ tản ra thuần hậu mùi trái cây linh hầu rượu đặt lên bàn. Trần Ý Ánh buông xuống ngọc giản, ánh mắt đảo qua những vật kia, nhất là khi nhìn đến kia viền màu đen mới lạ kiểu dáng lúc, đuôi lông mày mấy không thể tra bóng lúc đích. Nàng đầu tiên là đẩy ra một vò hầu nhi tiểu bùng phong, thích hạ, hài lòng gật đầu, ừm, rượu này cũng không tệ lắm, tính ngươi có chút lương tâm. Sau đó, nàng cầm lấy bộ kia màu đen váy áo, thân hình thoát một cái liền đi vào nội thất. Một lát sau, thay đổi trang phục hoàn tất nàng đi ra. Vẫn như cũng là bộ kia lánh diễm khuôn mặt, nhưng thiếp thân huyền hắc trang phục đưa nàng cao gầy uyển chuyển dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, thiếu đi mấy phần ngày thường thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần hiên ngang cùng thần bí mị hoặc. Thế nào? Giọng nói của nàng bình thản hỏi, ánh mắt lại không để lại dấu vết quét về phía Cố Uyên. Cố Uyên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng khen, sư phụ thiên sinh lệ chất, mặc cái gì đều dễ nhìn. Bộ này càng đặc biệt, Đồ Nhi cảm thấy, sư phụ có thể xưng linh tiêu giới nữ nhân đẹp nhất. Lời này tuy có mông ngựa thành phần, nhưng giờ phút này cũng đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Trần Ý Ánh trong mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ, tựa hồ không ăn bộ này, nhưng có chút nâng lên cái cằm lại bại lộ nàng một tia ngưỡng thụ. Nàng bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía Cố Uyên, chỉ sau lưng hướng xuống chỗ, lần trước làm kích thước, tựa hồ chặt một chút. Ngươi dùng cây thước, cẩn thận đo đạc nơi này bơi độ. Cố Uyên, hắn kiên trì, lấy ra một bên lượng áo mềm thước, cẩn thận từng ly từng tí vòng đi lên. Đầu ngón tay cách lạnh buốt tơ lụa vải bóc, y nguyên có thể cảm nhận được hạ kinh người có giãn cùng sung mãn độ cong. Cẩn thận đo đạc so với về sau, hắn ho nhẹ một tiếng, sư phụ, sát thử. So nhìn ra cùng trước đó kích thước, càng lớn hơn một mã. Nói, hắn vô ý thức, quỷ thần xui khiến bố nhẹ, thử một chút tiêu kinh người đàn hồi dao động, miệng nói, ừm, co giãn 10 phần, cần mới lòng. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Uyên liền thầm nghĩ không tốt. Trần Ý Ánh bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt đẹp nheo lại, nguy hiểm quang mang lấp lóe, lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi đang làm gì? Cố Uyên tê cả da đầu, trên mặt lại cố gắng chấn định, nghiêm trang giải thích, hồi sư phụ, đệ tử là tại khảo thí cái này chất liệu mới có giãn dao động, lấy bảo đảm lần sau vì ngài định chế quần áo lúc kích thước có thể càng thêm tinh chuẩn thỏa đáng, tuyệt không mạo phạm chi ý. Trần Ý Ánh nhìn hắn chằm chằm mấy hơi thở, thẳng thấy Cố Uyên phía sau lưng phát lạnh, mới chậm rãi quay đầu trở lại đi, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, lượng tốt liền đi lại. Lần sau như lại không vừa vặn, duy ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng, đệ tử nhất định nhớ kỹ. Cố Uyên ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, đội vàng ghi xuống kích thước. Tu ẩn thần kiều chân đan, luyện đến như thế nào? Trần Ý Ánh đổi về bình thường váy trắng, một bên đem quần áo mới thu hồi, vừa nói, hồi sư phụ, đệ tử quan sát sư phụ luyện đan về sau, có chút tâm đắc, ngay tại dốc lòng suy nghĩ, đã có mấy phần đầu mối, nhưng chưa dám tùy tiện khai lò, còn cần lại phỏng đoán mấy ngày. Cố Uyên cung kính trả lời, lập tức thử thăm dò hỏi, sư phụ, ngài gần đây phải chẳng còn muốn luyện chế những đan dược khác? Nếu có thể lại để cho đệ tử quan sát học tập mấy loại, có lẽ có thể loại suy. Trần Ý Ánh liếc mắt nhìn hắn, tham thì thâm, trước đem một loại đan dược luyện tới thuần thục lại nói, người đi Bạch Nô Thành, liền vì những vật này. Nàng chỉ quần áo cùng rượu, chủ yếu là vì ngài tìm kiếm dùng được hâm rượu khí cụ, tiện thể tìm thư nhà dự không tệ sứ hầm lò, thanh toán tiền đặt cọc, định chế một bộ ngọc lá tử thổ dụng cụ pha rượu bộ đồ ăn, cần qua chút thời gian mới có thể lấy hàng. Cố Uyên nửa thật nửa giả đáp, ừm. Trần Ý Ánh từ chối cho ý kiến, phất phất tay, không có việc gì liền xuống đi tu luyện đi. Đệ tử cáo lui. Cố Uyên hành lễ lui ra, trở lại nhà mình tiểu viện. Cố Uyên đem lần này giao dịch thu hoạch đại lượng linh thạch đầu nhập cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, thân đỉnh hơi rung, mở mịt ra tinh thuần vô cùng linh khí trả lại tự thân. Nhưng mà có lẽ là bởi vì trước đó xung kích giám tâm điện phong ấn cùng tăng cao tu vi tiêu hao quá lớn, lần này hải lượng linh thạch đầu nhập cũng vẹn vẹn để tu vi của hắn tại chân nguyên cảnh hậu kỳ củng cố xuống tới, cũng tinh tiến một bước nhỏ, cũng không có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mấy ngày kế tiếp, Cố Uyên sinh hoạt khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Mỗi ngày không phải tại tàng thư các đọc sách, chính là ngẫu nhiên đi giao dịch cứ điểm cùng Đồng Hoa, tần trưởng quỹ hoàn thành giao dịch, soát đủ tồn tại cảm cùng độ thiệt cảm. Thời gian còn lại thì đợi tại chiếu thiên phong, không phải suy nghĩ cải tiến chấn hư tăng khí đan đan phương, chính là tìm cơ hội tại Trần Ý Ánh trước mặt soát hảo cảm. Mặc dù thường xuyên bị lép bỏ, nhưng sư đồ quan hệ giữa tựa hồ cũng tại loại này quỷ dị hô động bên trong lặng yên kéo gần lại một chút. Chương 399, đan cục chương 399, đan cục cùng lúc đó, linh tiêu giới, tinh thành. Mùng 8 tháng 8, một tòa mướn được yên lặng trong trạch viện. Phương Thiên Họa, Kỳ Lăng Sương, Liễu Kình Thiên, Trang Hiểu Ngộng, Lôi Lạc, Tô Yêu Yêu sáu người ngồi vây quanh một đường. Tinh thành so kén thành càng lớn, tin tức cũng càng tạm, nhưng chúng ta không thể miệng ăn núi lở, cần có cái đặt chân nghề nghiệp mới tốt trưởng kỳ tìm hiểu bên ca tin tức. Phương Thiên Họa trầm giọng nói. Liễu Kình Thiên vỗ vỗ lồng ngực, cái này còn không đơn giản. Nghề cũ a, bán đan dược. Chúng ta đê giai phẩm chất đan dược đủ cứng, không sợ không có thị trường. Trực tiếp tìm Đan Minh hoặc là kia cái gì bạn đan lâu hợp tác, bán buôn cho bọn hắn. Phương Thiên Họa nhíu mày lắc đầu, không ổn. Đan Minh cùng bạn đan lâu cạnh tranh kịch liệt, chúng ta điểm ấy nội tình dính vào, như là thuyền nhỏ vào biển, một cơn sóng liền không có. Mà lại ưu thế của chúng ta ở chỗ nhẹ vốn, một khi đại quy mô xuất hàng, tất nhiên gây nên hai đại cự đầu chú ý, là phúc là họa khó liệu. Liễu Kình Tiên lại lòng tin tràn đầy, sợ cái gì? Ta đi đàm, cam đoan để bọn hắn lấy giá cao nhất thu mua. trong vòng nửa năm giúp các ngươi tại tinh thành đánh bại cái kia vạn đan lâu. Phương Thiên Họa bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, Kình Thiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Theo ta nghe ngóng, vạn đan lâu phía sau tựa hồ có ma môn cái bóng. Ma môn? Mọi người đều là khẽ giật mình. Kỳ Lăng Xương thanh lãnh mở miệng, như vạn đan lâu là ma môn thế lực, vậy chúng ta gia nhập ma môn dưới trướng phải chăng lại càng dễ dò thăm Cố Uyên tin tức? Dù sao hắn cuối cùng khả năng biến mất phương hướng là phương nam ma môn sinh động khu vực. Lời vừa nói ra, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt. Gia nhập ma môn, đây đối với xuất thân Bắc Linh giới chính đạo bọn hắn tới nói, trên tâm lý là một đạo cảm. Liêu Kình Thiên gãi đầu một cái, ma môn, nghe không giống cái gì nơi tốt ta. Trang Hiểu Mộng nói khẽ, nhưng là vì tìm tới Cố Uyên ca ca. Lôi Lạc một năm quyền, quản hắn chính a ma có thể tìm tới Cố công tử là được. Tô Yêu Yêu cũng nhỏ giọng phụ họa, ừm, tìm tới Cố Uyên trọng yếu nhất. Phương Thiên Họa nhìn xem đám người, hít sâu một hơi, đã tất cả mọi người có ý đó, vậy chúng ta liền nếm thử tiếp xúc một chút vạn đan lâu. Nhưng nhớ lấy, hết thảy cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Buổi chiều, Liễu Kình Tiên liền lôi kéo Tô Yêu Yêu, hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, tiến về tinh thành vạn đan lâu hiệp đàm hợp tác. Nhưng mà, chưa tới một canh giờ, hai người liền đẩy bụi đất trở về. Liễu Kình Tiên ngực trên quần áo, thình lình in một cái rõ ràng dấu chân. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản khinh người quá đáng. Liễu Kình Tiên tức giận đến xanh mặt. Chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Họa liền vội hỏi. Tô Yêu Yêu khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng, cướp lời nói, chúng ta vừa mới tiến vạn đan lâu, nói do ý đồ đến, nghĩ cùng bọn hắn đàm một bút đại đan thuốc sinh ý, những người kia liền dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt xem chúng ta. Còn nói chúng ta là người điên từ đâu tới, để chúng ta lăn ra ngoài. Liêu sư Minh tức không nhịn nổi, lý luận bài câu, bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Liêu Kình Tiên nói bổ sung, từ vạn đan lâu ra, ta không phục, lại đi đan minh tại tinh thành cứ điểm. Kết quả người bên kia càng nạo, mũi bệnh lên trời. Ta bất quá nói một câu các ngươi đan dược bán mắc như vậy, hiệu quả còn không bằng nhà ta mình luyện cái kia quản sự liền mắng ta quấy rối, cũng làm cho hộ vệ đem ta đánh ra. Còn đạp ta một cước. Hắn chỉ vào ngực dấu chân, tức giận bất bình. Phương Thiên Họa, là hắn biết sẽ là như thế này. Xem ra đan dược người này, lòng dạ thâm sâu khó lường, chúng ta mới đến, nghĩ bằng này đặt chân rất khó khăn. Phương Thiên Họa trầm ngâm nói, đến thay cái mạch suy nghĩ. Có lẽ, chúng ta có thể bán chút khác. Tỷ như hiệu quả tốt hơn chú nhan đan, lại phối hợp một chút Bắc Linh giới lưu hành son phấn bột nước, màu trang kiểu dáng. Lúc này, Liễu Kình Tiên bỗng nhiên nói, đúng rồi, bị đánh thời điểm, ta nghe bên cạnh người xem náo nhiệt nói thầm, nói cái gì thanh đan phường trước kia nhiều phong quang, hiện tại rơi vào. Trời Họa, ngươi để mọi người đi dò tra cái này thanh đan phường là lai lịch gì. Ta luôn cảm thấy, cái này nói không chừng là một cơ hội. Phương Thiên Họa nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, lập tức nói, tốt. Mọi người chia ra hành động, đi hỏi thăm một chút cái này thanh đan phường nội tình. Chú ý an toàn, cẩn thận ma môn cùng đan minh nhan tuyến. Đám người lĩnh mệnh, nhao nhao đứng dậy, dung nhập tinh thành dòng người huyên náo bên trong. Giờ hợi, tinh thành Tây Khu, một chỗ môn đình hơi có vẻ quặn quẽ nhưng chiếm diện tích rất rộng trạch viện trước. Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa đứng song vai. Liễu Kình Thiên trên mặt mang quen có rất có lực tương tác tiểu dung, đưa tay gõ vang lên trên cửa vòng đồng. Cốc cốc cốc, thanh thúy tiếng gõ cửa tại yên tĩnh trong đêm truyền ra thật xa. Một lát sau, cửa hông kẹt kẹt một tiếng mở ra một đường nhỏ, một con buồn ngủ hạ nhân nhô đầu ra. Hắn đánh giá ngoài cửa hai vị người trẻ tuổi xa lạ, ngựa khí mang theo bị váy dày không kiên nhẫn, ai vậy? Đã trễ thế như vậy, phương chủ sớm đã ngủ lại, có việc ngày mai lại đến đi. Liễu Kình Thiên tiểu dung không giảm, chắp tay nói, làm phiền thông bẩm một tiếng, tại hạ Liễu Kình Thiên, cùng hảo hữu đặc biệt tới bái phòng nhạc phương chủ, có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến đan dược hợp tác chi đại kế. Hạ nhân nhíu mày, vẫn như cũ từ chối nhã nhặn, hợp tác? Mỗi ngày nghĩ đến hợp tác nhiều người, phương chủ há lại ngươi nói gặp liền gặp. Sắp trời đã tối, hai vị mời trở về đi. Liễu Kình Thiên lại không chút hoang mang, thanh âm trầm ổn mấy phần, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí độ, nguyên nhân chính là sắc trời đã tối, chúng ta lúc này tới chơi, tự có không phải lúc này không thể lý do. Còn xin thông truyền một tiếng, nếu là Lầm Nhạc phường chủ đại sự, chỉ sợ không phải ngươi có thể làm đương. Kia hạ nhân bị hắn đột nhiên biến hóa khí chàng hù dọa, lại thấy hai người mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí độ bất phàm. Nhất là Phương Thiên Họa, mặc dù trầm mặc ít nói, lại tự có một cỗ trầm tĩnh khí thế, không giống bình thường lừa đảo, do dự một chút, cuối cùng không dám mạo hiểm, chỉ đành phải nói, kia, hai vị chờ một chút, cho tiểu nhân đi bẩm báo một tiếng. Cửa lần nữa đóng lại. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, cửa hông một lần nữa mở ra, kia hạ nhân thái độ cung kính rất nhiều, hai vị, phường chủ cho mời, xin mời đi theo ta. Hai người đi theo người xuyên qua bố trí ngắn gọn lại lộ ra mấy phần cổ vận đình viện, đi vào đèn đuốc sáng trưng phòng tiếp khách. Rất nhanh, một dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, chỉ mặc đơn giản đoạn đà quần áo, phảng phất vừa luyện qua công nam tử trung niên sải bước đi tiến đến. Hắn khuôn mặt thô kệch, hai đầu lông mày mang theo vung đi không được vẻ u sầu cùng một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chính là thanh đan phường đương nhiệm phường chủ Nhạc Đồ Di. Ánh mắt của hắn đảo qua Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa, thấy hai người lạ mặt lại khí độ trầm ổn, không khỏi nghi hoặc mở miệng, hai vị rất là lạ mặt, không biết đêm khuya tới chơi ta Nhạc gia, cần làm chuyện gì. Trong lòng của hắn đã tối từ cảnh giác, suy đoán có phải là hay không bạn đan lâu lại đùa nghịch cái gì trò mới, hoặc là cái khác ngấp nghé nhà hắn chuyển đan phương thế lực. Liễu Kình Thiên tiến lên một bước, lần nữa chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ Liễu Kình Thiên, vị này là ta hảo hữu Phương Thiên Họa. Nhạc phương chủ, tha thứ ta nói thẳng, thanh đan phường chính là chuyển thừa gần 5000 năm đan đạo thế gia, tổ tiên từng cùng đan minh địa vị ngang nhau, đang trải rộng linh tiêu giới nam bộ, cỡ nào phong quang. Đáng tiếc bây giờ thời vận không đủ, bị kia bạn đan lâu từng bước ép sát, cướp đi mảnh lớn thị trường, bây giờ lại chỉ tại phụ cận bốn thành các dư một nhà tiểu đan trại miễn cưỡng duy trì sinh kế, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Lời này thẳng đâm Nhạc Đồ Dị chỗ đau, hắn lông mày trong nháy mắt khóa chặt, sắc mặt trầm xuống, nhưng không có lập tức phát tác, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là chuyên môn đến bóp ta Nhạc gia vết sẹo. Chương 400, lĩnh mệnh chương 400, lĩnh mệnh không phải vậy. Liêu Kình Thiên lắc đầu, ngữ khí chuyển thành thành khẩn, chính là nghe nói Nhạc phường chủ riêng có trọng trấn thanh đan phường chi hùng tâm trang trí, lại cù nải thượng sách, ta hai người hôm nay chuyên tới để nguyện trợ phường chủ một chút sức lực, làm trưởng quý tiên người, trợ thanh đan phường khôi phục ngày xưa vinh quang. Nhạc Đồ Dị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn động, nhưng càng nhiều hơn là hoài nghi. Trọng trấn gia nghiệp là hắn suốt đời mong muốn, nhưng trước mắt cái này hai người trẻ tuổi, khẩu khí không khỏi quá lớn. Hắn trầm giọng hỏi, giúp ta, không biết hai vị có gì thượng sách? Trong lòng của hắn đã tối từ phỏng đoán, hai người này hơn phân nửa là có chút bối cảnh nghĩ đến tay không bắt sói lừa đảo, hoặc là một ít thế lực lớn phái đến sò xét quân cờ. Liêu Kình Thiên phảng phất không thấy được hắn hoài nghi, chậm rãi mà nói, bây giờ thành đan phường khốn cảnh, ở chỗ đan dược chủng loại thưa thớt, khuyết thiếu ý mới, chỉ có thể dựa vào tổ truyền mấy thứ đan dược giá thấp cạnh tranh. Bây giờ đan minh cùng bạn đan lâu giá cả chiến khai hỏa, các ngươi giá cả ưu thế hoàn toàn không có, lưu lượng khách tự nhiên giảm bớt, gia tộc cốt cán đan sư cũng bởi vậy sói mòn, nhìn như đã hết cách xoay chuyển, đúng không? Nhạc Đồ Dị im lặng, đây chính là thanh đan phường hiện trạng, bị đối phương một câu nói tỏ ra. Liêu Kình Thiên lời nói xoay chuyển, thanh âm đề cao mấy phần, nhưng tuyệt không phải không tiếp tục độ quật khởi hy vọng. Lời này để Nhạc Đồ Dị trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn cưỡng chế kích động, đội vàng truy vấn, ồ, Nguyễn nghe cao kiến. Thứ nhất, thanh đan phường đan sư phần lớn là gia tộc bồi dưỡng, đối nhạc gia độ trung thành cao, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chắc chắn sẽ trở về. Tại luyện đan sư căn cơ cùng về số lượng, thanh đan phường vẫn có lực lượng. Thứ hai, thanh đan phường truyền thừa 5000 năm, khối này biển chữ vàng nội tình cùng danh tiếng, tuyệt không thua bởi kia nhà giàu mới nổi vạn đan lâu. Liêu Kình Tiên thanh âm âm vang hữu lực, mang theo cực mạnh sức thuyết phục. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái tiểu xảo bình sứ, thả ở bên cạnh trên bàn trà, Nhạc phường chủ mời xem. Nhạc Đồ Dị nửa tin nửa ngờ cầm lấy bình sứ, mở ra cái nắp, đổ ra đan dược cẩn thận kiểm tra thực hư, sắc mặt dần dần từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc, đây là Cấu Nguyên đan, Bồi Khí tán, đều là chút phổ biến đan dược, nhưng cái này phẩm chất càng như thế tinh khiết, cơ hồ không có chút nào tạp chất. Liêu Kình Tiên tự tin cười một tiếng, đúng vậy, loại này đan dược ta nhưng có ổn định nguồn cung cấp, chi phí cực thấp, như dùng cái này loại đan dược làm dẫn lưu chi vật, có thể để cho lợi ba thành trở lên bán ra, đủ để trong nháy mắt trọng trấn thanh đan phường chất ưu giá rẻ danh khí. Chỉ cần lưu lượng khách một lần nữa bằng lớn, lo gì không thể kéo theo cái khác bình thường lợi nhuận đan dược tiêu thụ, bản sống toàn bộ đan trải. Không dối gạt phường chủ, cụ thể vận doanh kế hoạch ta đã suy nghĩ chú đáo. Nhạc Đồ Dị nhìn trong tay mượt mà sáng long lanh đan dược, lại nhìn trước mắt tràn đầy tự tin người trẻ tuổi, trong lòng kịch liệt dãy rủa. Cái này dụ hoặc quá lớn. Nếu thật có thể cầm tới thành vốn như thế thấp chất lượng tốt nguồn cung cấp, thanh đan phường có lẽ thật có cải tử hồi sinh khả năng. Nhưng hắn trả ra đại giới lại là cái gì? Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, nói ra yêu cầu của các ngươi. Liễu Kình Thiên nhìn thẳng Nhạc Đồ Dị, không hề nhượng bộ chút nào, chúng ta muốn thanh đan phường tất cả đan trải hoàn toàn quyền kinh doanh. Trong vòng một năm, để thanh đan phường tổng lợi nhuận lật gấp 10. Để báo đáp lại, chúng ta muốn lãi dòng nhuận 6 thành. Cái gì? 6 thành? Tuyệt đối không được. Nhạc Đồ Dị giống như là mèo bị dẫm đuôi, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng cự tuyệt, thanh đan phường là ta Nhạc gia tổ nghiệp, há có thể giao cho ngoại nhân kinh doanh, còn muốn phân đi 6 thành lợi. Vậy ta từ trên xuống dưới nhà họ Nhạc chẳng phải là tại cho các ngươi bán mạng, còn không bằng trực tiếp nhập vào đan minh, tốt xấu có thể được cái an ổn. Liêu Kình Thiên tựa hồ sớm đoán được phản ứng của hắn, không nhanh không chậm nói, Nhạc phường chủ an tâm chớ đổi. Chúng ta chỉ lấy tiền, thanh đan phường vĩnh viễn họ Nhạc, vẫn là Nhạc gia sản nghiệp. Đồng thời, chúng ta cũng không phải là tay không mà đến, sẽ còn cung cấp nhiều loại ngoại giới không có chân quý đan phường, tăng cường thanh đan phường sức cạnh tranh. Chúng ta có thể lập xuống kế ước, như một năm sau lợi nhuận chưa lật gấp 10, chúng ta không lấy một xu, lập tức rời đi, đan phường cũng không ràng buộc lưu lại. Như có thể làm được, 3 năm sau, ta có lòng tin để thanh đan phường lợi nhuận tăng trưởng gấp trăm lần. Lợi nhuận lật gấp trăm lần. Nhạc Đồ Dị hô hấp đông nhiên dồn dập lên, cái số này đối với hắn mà nói đơn giản như là thiên văn số tự, tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm thiên nhân giao chiến. Đối phương nói lên điều kiện hà khắc, nhưng mang tới tiền cảnh cũng quá kinh người, mà lại có đánh cược hiệp nghị, tựa hồ phong hiểm khả khống. Hắn vùng vẫy hồi lâu, rốt cục cắn răng nói, sáu thành quá nhiều. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Nhạc cũng muốn ăn cơm, nhiều nhất cho ngươi tối đa là nhóm bốn thành. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ có kẻ mặc cả, đã làm tốt tiếp tục lôi kéo chuẩn bị. Không ngờ Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa liếc nhau, lại không chút do dự đồng nói, thành giao. A, Nhạc Đồ Dị lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem đáp ứng sảng khoái như vậy hai người, đột nhiên có loại rơi trong hố cảm giác, vô ý thức lẩm bẩm nói, có phải hay không? Đáp ứng quá nhanh rồi, ta có phải hay không dám mở cao? Liễu Kình Thiên cười ha ha một tiếng, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, Nhạc phường chủ quả nhiên là người sảng khoái. Kia quyết định như vậy đi, tiếp xuống, ký khế ước, hết thảy nghe chúng ta an bài, ngài liền đợi đến kiếm tiền đi. Việc đã đến nước này, Nhạc Đồ Dị cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng điểm này cảm giác cổ quái, dậm chân một cái, tốt, ta cái này triệu tập tộc lão. Đêm đó, Nhạc gia đèn đuốc sáng trưng, tất cả hạch tâm thành viên bị khẩn cấp triệu tập lại. Đương Nhạc Đồ Dị tuyên bố quyết định lúc, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn, tiếng chất vấn, tiếng phản đối bên tai không dứt. Liêu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa đối mặt Nhạc gia đám người chất vấn, ung dung không đổi, dần dần giải thích kế hoạch của bọn hắn cùng ưu thế, biểu hiện ra mang tới hàng mẫu đang dược, cũng lần nữa cường điệu đánh cược điều khoản. Cái lộn, biện luận, tính toán, cân nhắc. Song phương liền hợp tác mỗi một chi tiết nhỏ lặp đi lặp lại lôi kéo, định ra kỹ càng doanh thu chỉ tiêu cùng quyền lực và trách nhiệm phân chia. Cho đến phương Đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, một phần kỹ càng hợp tác khế ước mới rốt cục đã định, song phương ký tên đồng ý ấn lên thủ ấn một khắc này, Nhạc Đồ Dị nhìn ngoài cửa sổ hơi sáng sắc trời, chỉ cảm thấy trong vòng một đêm, dường như đã có mấy lời, tiền đồ chưa biết, nhưng lại không hiểu sinh ra một tia đã lâu hy vọng. Liêu Kình Thiên không chút nào trì hoãn, lập tức tiến vào trạng thái, bắt đầu đều đâu vào đấy ra lệnh, thứ nhất, tinh thành cùng với các ba thành tất cả thanh đan phường cửa hàng, ngay hôm đó lên tạm thời bế cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, treo lên trang hoàng thăng cấp, kính thỉnh chờ mong báo cáo. Thứ hai, lập tức phái người, lấy tối cao quy cách cùng thành ý, đem tất cả có thể liên hệ với Nguyên Thanh Đan Phường sói mòn luyện đan sư mời về. Thứ ba, lập tức kiểm tra tinh thành chủ cửa hàng tồn kho, thanh không hậu viện nhà kho, ta có tác dụng lớn. Thứ tư, Nhạc Phương chủ, phiền phức ngài tự mình đi liên hệ quen thuộc vật liệu xây dựng thương cùng công tượng, ta muốn đem cái này tinh thành chủ cửa hàng quy mô khuyết trương lớn gấp ba. Phải nhanh. Tương đầu chỉ lệnh rõ ràng minh xác, lôi lệ phong hành. Nhạc gia mọi người thấy trong nháy mắt trưởng khống toàn cục Liêu Kình Thiên, cùng phía sau hắn vị kia từ đầu đến cuối tỉnh táo quan sát, ngẫu nhiên bổ sung mấu chốt chi tiết Phương Thiên Họa, mặc dù vẫn như cũ thất vọng, lại cũng không tự chủ được bị cái này cố cường đại lực chấp hành mang theo động, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Chương 401, địa viên chương 401, địa viên đan minh chiếu thiên phòng, trong tiểu viện gió mát nhẹ nhẹ. Cố Uyên chính bưng lấy một quyển Nam Hoang Yêu Dị Trí đọc đến nhập thần, chợt nghe cửa sân bị không nhẹ không nặng gõ vang. Mở cửa xem xét, lại là nhiệm vụ đường vị kia luôn luôn cười tủm tỉm Mã Thiện Kính sư huynh. Cố sư đệ, làm phiền. Mã Thiện Kính chắp tay cười nói, tông môn có nhiệm vụ sai khiến, cần ngươi dẫn đội tiến về Minh Tu lĩnh, phủ kín một chỗ phát hiện mới địa nguyên thông đạo. Đây là nhiệm vụ hồ sơ. Nói, hắn đem một cái ngọc giản đưa cho Cố Uyên, đội ngũ ngay cả ngươi ở bên trong chung 6 người, ngày mai giờ thịnh, chủ phong trước quảng trường tập hợp xuất phát. Sư đệ bây giờ là lĩnh đội, nhưng chớ có trễ. Cố Uyên nghe vậy liền giật mình, đội vàng tiếp nhận ngọc giản, làm phiền Mã sư huynh tự mình đi một chuyến, sư đệ minh bạch. Thuộc buồn phận sự tình, Cố sư đệ khách khí. Cáo tử. Mã Thiện Kính cười chắp tay, quay người hóa thành lưu quang rời đi. Cố Uyên trở lại trong nội viện, thần thức chìm vào ngọc giản. Địa Uyên thông đạo chính là liên thông dị tộc cùng nhân tộc thế giới vết nứt không gian, như không sớm cho kịp phủ kín, mạnh đại dị tộc liền có thể thừa lúc vắng mà vào, ủ thành đại họa. Nhiệm vụ lần này đánh giá là bí cấp, xem ra chỉ là cái khe nhỏ, phong hiểm nên khả khống. Lại nhìn đội viên danh sách, mặt khác 5 người lại tất cả đều là hạch tâm đệ tử, trong đó còn có quen biết đoạn nhân sư tỷ. Để hắn một cái nội môn đệ tử dẫn đội một đám hạch tâm đệ tử. Cái này an bài thực có chút ngoài ý muốn, có chút ý tứ. Cố Uyên thu hồi ngọc giản, cảm thấy hiểu rõ. Cái này chỉ sợ đã là tông môn đối với hắn năng lực khảo nghiệm, cũng ẩn hàm một tia đối đãi ngộ đặc biệt cân bằng chi ý, hắn đứng dậy đi trước tàng kinh các trà sách cũ, lại cho mượn mấy quyển mới ra tạp đàm du ký, sau đó liền đi vòng nhiệm vụ đường. Trong điện vẫn như cũ người đến người đi. Cố Uyên trực tiếp tìm tới Diêm Phán Phán sư tỷ, đưa lên viên kia tử kim thường lệ. Diêm sư tỷ, ta đến hối đoái ban thưởng. Diêm Phán Phán tiếp nhận lệnh bài, thuần thục cắm vào bên cạnh một khung tạo hình kỳ lạ pháp khí bên trong. Quang mang lóe lên, pháp khí trên màn hình hiện ra nhưng danh sách trao đổi. Khi thấy thánh khí hai chữ lúc, Diêm Phán Phán gương mặt xinh đẹp bên trên kinh sợ lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, hạ giọng, "Thánh khí, Cố sư đệ, ngươi đây là?" "Phát đạt a." Cố Uyên mỉm cười, may mắn dựng lên chút ít công. Diêm Phán Phán tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt cũng khác nhau, ngữ khí càng là thân thiện mấy phần, "Sư đệ mời xem, đây cũng là lần này có thể cung cấp chọn lựa 10 cái thánh khí hình chiếu cùng giới thiệu." Cố Uyên ngưng thần nhìn lại, màn sáng bên trên 10 cái hình thái khác nhau thánh khí xoay chậm chậm, bảo quang lưu chuyển, khí tức phi phàm. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị hai kiện thánh khí hấp dẫn. Một là quỷ ảnh dày sau khi mặc vào có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng ẩn nấp năng lực, cự ly ngắn xê dịch biến ảo khó lường, đối với thực chiến giúp ích cực lớn. Một cái khác vì luyện yêu hồ trong bầu tự thành không gian, có thể luyện hóa thu lấy yêu vật, ngưng tụ tinh hoa vì linh dịch sau khi phục dụng có thể trợ giải tu vi, chính là phụ trợ tu luyện cực phẩm bảo vật. Cố Uyên hơi chút trầm ngâm. Quỷ ảnh dày có thể hiệu quả nhanh chóng tăng lên tức chiến lực, sát thực mê người. Nhưng luyện yêu hồ trưởng thành tính cao hơn, nhất là thích hợp hắn loại này cần hải lượng tài nguyên tăng cao tu vi thể chất, lâu dài đến xem giá trị lớn hơn. Ta tuyển luyện yêu hồ. Cố Uyên làm ra quyết định. Sư đệ tốt ánh mắt. Diêm Phán Phán khen một câu, thao làm pháp khí. Chỉ gặp trong điện nơi nào đó trận pháp sáng lên, một cái lớn chừng bàn tay, tạo hình cổ pháp, ấm thân khắc đầy về não phù văn, tản ra nhàn nhạt hấp lực màu xanh sẫm bình nhỏ chậm rãi bay ra, rơi vào Cố Uyên trong tay. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh. Cố Uyên có thể cảm nhận được rõ ràng ấm bên trong ẩn chứa không gian kỳ dị chi lực hòa luyện hóa chi lực. Đa tạ sư tỷ. Cố Uyên đem luyện yêu hồ thu hồi, chắp tay nói tạ. Sư đệ khách khí, về sau thường đến a. Diêm Phán Phán vẻ mặt tươi cười tiễn biệt. Ngày kế tiếp giờ thịnh, chủ phong trước quảng trường. Cố Uyên tới đúng lúc, còn lại 5 người đã tới 4 vị. Đoạn Nhân thấy một lần hắn, liền cười hí hí mắc, "Cố sư đệ, a không, hiện tại nên cứ gọi Cố đội trưởng." "Có thể a, nhanh như vậy liền lăn lộn đến lĩnh đội rồi." Ba người khác cũng nhìn về phía Cố Uyên, thần sắc khác nhau, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác xem thường. Dù sao Cố Uyên bên ngoài thân phận chỉ là nội môn đệ tử. Cố Uyên cười cười, đang muốn nói chuyện, người cuối cùng cũng đến. Là một thân mang linh hoa phong phục sức, môi mỏng mắt nhỏ, thần sắc hơi có vẻ kiêu căng nữ đệ tử. Người đều đến đông đủ. Nữ đệ tử kia nhìn lướt qua, ánh mắt rơi trên người Cố Huyên, mang theo vài phần xem kỹ cùng bắt bẻ, ngươi chính là lĩnh đội. Cái kia Chiếu Thiên Phong Cố Huyên, ta là Linh Hòa Phong Nguyễn Linh Khê. Con tưởng rằng lần này lĩnh đội là vị sư huynh nào, nguyên lai là cái chân chạy làm việc vặt. Ngữ khí của nàng cay nghiệt, không chút khách khí. Đoạn Nhân nghe vậy, chân mày cau lại. Cố Huyên lại mặt không đổi sắc, vẫn ôn hòa như cũ nói, nguyên lai là Nguyễn sư tỷ. Sư đệ tư lịch còn thấp, nhiệm vụ lần này còn cần cậy vào các vị sư huynh sư tỷ hết sức giúp đỡ. Mọi người đã đến đông đủ, liền biết nhau một cái đi, về sau cũng tốt phối hợp. Hắn dẫn đầu giới thiệu sơ lược mình, Đoạn Nhân cùng mặt khác ba tên hạch tâm đệ tử cũng riêng phần mình báo tính danh ngọn núi. Đến tiên Nguyễn Linh Khê, nàng chỉ lạnh lùng nói, Linh Hoa Phòng, Nguyễn Linh Khê. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Giới thiệu xong xuôi, Cố Huyên trực tiếp an bài nói, Minh Thu lĩnh cách này 800 dặm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bay thẳng quá khứ. Phi hành. Nguyễn Linh Khê lập tức biểu thị bất mãn, lời nói mang theo sự trầm trọng, tông môn nhiệm vụ, vì sao không xin phi kỵ? Là muốn tiết kiệm kia điểm cống hiến đáng giá sao? Vẫn là ngươi cái này lĩnh đội ngay cả xin phi kỵ quyền hạn đều không có. Cố Huyên bình tĩnh giải thích, Nguyễn sư tỷ, bính cấp nhiệm vụ theo quy định xin không đến cao dài phi kỵ, đê dài phi kỵ tốc độ chưa hẳn so với chúng ta tự hành đi được nhanh, lại xin trả lời còn cần thời gian. Nếu là sư tỷ cảm thấy hao phí linh lực, ta nhưng chở ngươi đoạn đường. Ai muốn ngươi chở? Nghĩ chấm mút hay sao? Nguyễn Linh Khê giống như là bị đạp cái đuôi, lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn đi đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu về phía tây bay đi, tốc độ cũng không chậm. Đoạn Nhân cười khúc khích, thả người nhảy lên Cố Huyên lấy linh lực ngưng tụ ngự khí đoàn, đội trưởng, vậy ta nhưng không khách khí á. Cố Huyên làm bộ muốn lao vào, cười xấu xa nói, sư tỷ, ta cái này ngự khí đoàn cũng không ổn, cẩn thận té xuống. Đoạn Nhân lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong mắt lại tràn đầy ý cười, dám quăng ta. Cẩn thận ta cáo ngươi trái với tông môn luật pháp, quấy rối đồng môn. Sợ sợ. Cố Huyên cười ha ha một tiếng, đe dọa thất bại, liền chở Đoạn Nhân, chào hỏi ba người khác, cùng nhau hướng Minh Thu lĩnh phương hướng bay đi. Mặt khác ba tên hoạch tâm đệ tử nhìn nhau, cũng nhao nhao đuổi theo. Đối vị này không hàng lĩnh đội thực lực có sơ bộ tán thành, có thể dễ dàng như thế thời gian dài duy trì ngự khí phi hành, linh lực chi thâm hậu viễn siêu phổ thông nội môn đệ tử. Chưa tới một canh giờ, sáu người liền đã tới nhiệm vụ miêu tả Minh Thu lĩnh địa giới. Chỉ gặp bảy tòa sơn lĩnh liên miên chập trùng, thảm thực vật rậm rạp. Địa uyên cửa vào tại thứ bảy ngọn núi nơi sơn cốc, mọi người đi theo ta. Cố Uyên một ngựa đi đầu, hướng phía mục tiêu sơn cốc rời đi. Trong sơn cốc sương mù lở lở, ánh mắt bị ngăn trở. Cố Uyên vung tay áo cổ động cương phong, đem đồng vụ thổi tan một mảnh, lộ ra khe núi trên vách đá một cái không đáng chú ý đen nhánh cửa hang, cùng nhiệm vụ miêu tả nhất trí. Hẳn là chính là chỗ này. Mọi người cẩn thận chút, theo ta vào động dò xét. Cố Uyên phân phó nói, đi đầu hướng cửa hang đi đến. Nguyễn Linh Khê mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng trào phúng, đang muốn vượt lên trước vào động. Khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn suối nước bờ bên kia, một con toàn thân trắng như tuyết, chỉ có chóp đuôi mang theo một điểm màu mực tiểu hồ ly, chính nút nhát túi đầu uống nước, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nàng nhãn tình sáng lên, trên mặt cay nghiệt trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Nàng đội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một miếng thịt làm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên dòng suối, ý đồ dẫn dụ, "Tiểu hồ ly, tới, cho ngươi ăn ngon." Kia tiểu bạch hồ tựa hồ cực đói người được mùi thịt, do dự một chút, vẫn là lội nước tới, "Điêu đi thì khô." Nguyễn Linh Khê thấy thế lại hỉ, lại lấy ra mấy khối, cùng sử dụng một cỗ nhu hòa kình phong đem tiểu hồ ly cuốn tới bên cạnh mình. Tiểu hồ ly cảm nhận được thiện ý của nàng, không lại sợ hãi, miệng lớn ăn thịt khô, ăn xong còn thân mật dùng đầu cọ sát bàn tay của nàng. "Thần ngoan, về sau liền theo ta đi." Nguyễn Linh Khê tâm hoa nộ phóng, đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Đoạn Nhân cũng bị hấp dẫn, đục lên đi sờ lên tiểu hồ ly bóng loáng da lông, thật đáng yêu à. Cố Huyên thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa hô, "Nhiệm vụ quan trọng, tiên tiến động đi." Đám người lúc này mới tập trung ý chí, đi theo Cố Huyên bước vào sân động. Chương 402 bị tập kích, chương 402, bị tập kích trong động lúc đầu chật hẹp, đi ước chừng mấy chục bước, dần dần khoáng đạt, bên tai truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Lại đi một đoạn, trước mắt rộng mở trong sáng. Cuối thông đạo, đúng là một cái cự đại dưới mặt đất vực sâu. Phía trên vách đá không ngừng rớm xuống giọt nước, phía dưới sâu không thấy đáy, âm u ẩm ướt, nồng đậm sương mù ở chỗ này tràn ngập không tiêu tan, mang theo một cốt như có như không dị dạng khí tức. Nơi này chính là địa uyên. Một tên đệ tử đánh giá bốn phía hỏi. Lúc này, Cố Tiểu Hồ Ly Nguyễn Linh Khê giọng dịu dàng mở miệng, ngữ khí chuyện đương nhiên phân phó nói, "Cố Uyên, ngươi nếu là lĩnh đội còn không đi xuống trước dò xét tra rõ ràng, nhìn xem phía dưới đến cùng phải hay không địa viên thông đạo, có không có nguy hiểm." Cố Huyên ánh mắt đảo qua lẽ thẳng khí hùng, vẻ mặt hất hàm sai khiến Nguyễn Linh Khê, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không nghe ra trong lời nói của nàng làm có dễ, ngược lại thuận nàng nói, "Nguyễn sư tỷ nói đúng, dò xét tất nhiên là lĩnh đội chức trách. Bất quá nơi đây quỷ dị, sương mù có thể ngăn cách bộ phận thần thức, mọi người không cần thiết phân tán, cùng một chỗ hành động, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dứt lời, quanh người hắn nổi lên một tầng hộ thể cương khí, đương trước hướng phía dưới vực sâu chậm rãi rơi đi. Đoạn Nhân bọn người lập tức theo sát phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nguyễn Linh Khê nhếch miệng, cũng ôm tiểu hồ ly đi theo, nhưng trong lòng đối Cố Huyên thuận theo có chút đắc ý dưới bực sâu, sương mù căng đậm, kia dị dạng khí tức cũng tựa hồ càng phát ra rõ ràng, mang theo một loại âm lạnh ẩm ướt ý bốn phía yên tĩnh im mắng, chỉ có giọt nước từ vách đá thấm rơi phát ra tí tách âm thanh, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Lúc đầu đám người còn 10 phần khẩn trương, linh khí hộ thuẫn toàn bộ triển khai, cẩn thận hướng hạ thăm dò. Nhưng giảm xuống một khoảng cách, ngoại trừ sương mù càng đậm, hoàn cảnh càng âm lãnh bên ngoài, cũng không gặp đến bất kỳ trong dự đoán nguy hiểm. Trong đội ngũ một gọi là giả càn nam đệ tử thoáng buông lòng cảnh giác, thậm chí vì tiết kiệm linh lực, thoáng thu liễm hộ thuẫn. Hắn cảm thụ được kia xuyên thấu hộ thuẫn từng tia ý lạnh, thầm nói, nơi này ngoại trừ lạnh điểm, ánh mắt trên lệch chút, giống như cũng không có gì nha. Giả sư minh, cẩn thận là hơn. Cố Uyên lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh đậm đến tàn không ra mê vụ. Hừ, giả thần giả quỷ, hù dọa ai đây? Nguyễn Linh Khê ở một bên thấp giọng cười nạo, vớt thiền trong ngực tựa hồ có chút bất an tiểu hồ ly. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, Cố Uyên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nghiêm nghị quát, cẩn thận. Gần như đồng thời, trong sương mù không có dấu hiệu nào bắn ra hai đạo gần như trong suốt hư ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, thẳng đến vừa mới buông lỏng cảnh giác giả càn hậu tâm. Giả càn hãi nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thấu xương đánh tới, muốn hoàn toàn chống ra hộ thuẫn đã không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên thân hình như điện, trong nháy mắt lưng ngang, trong tay trọng kiếm mang theo tràn trề cự lực đột nhiên bổ ra. Keng, keng, hai tiếng cực kỳ nhỏ lại bén nhọn tiếng sắt thép và chạm vang lên. Giả càn chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ phía sau lướt qua, dọa đến hắn đột nhiên vọt lên phía trước mấy trượng, mới chưa tỉnh hồn quay đầu. Chỉ gặp Cố Uyên nặng trên thân kiếm, thình lình đinh lấy hai cái ước chừng ngón tay dài ngắn, hoàn toàn trong suốt, phảng phất từ hàn băng ngưng tụ mà thành mũi nhọn, truy nhọn lóe ra u lam qua mang, chính từng tia từng sợi mà bốc lên lấy hàn khí. Là Lam Mê Vô Tức Lộ, yêu tộc kịch độc, chuyên phá hộ thể cương khí, dính chi mười hơi bên trong nhục thân thần hồn đều tan. Cố Uyên trầm giọng quát, thanh âm tại trong thâm uyên quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đoạn Nhân Hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, đúng là loại độc này. Nghe nói có thể tùy tiện đánh xuyên cùng giai tu sĩ linh khí hộ thuẫn. Giả Càn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ không thôi, đội vàng hướng Cố Uyên ném đi ánh mắt cảm kích, đa tạ cố sư đệ ân cứu mạng. Nhưng mà, tập kích cũng chưa kết thúc. Đoạn Nhân phản ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển linh lực, ý đồ xua tan trùng quanh mê vụ. Linh lực phồng lên ở giữa, sương mù thoáng mỏng manh một tia. Nhưng liền giữa sát na này, ba cái đồng dạng trong suốt mũi nhọn thành xếp theo hình tam giác, vô thanh vô tức từ bên nàng phía trước trong sương mù bắn ra. Cái thứ nhất trong nháy mắt đánh nát nàng đội vàng tăng cường hộ thể linh quang, đằng sau hai cái thẳng đến cổ họng cùng tim yếu hại. Đoàn sư tỷ, bên cạnh đệ tử kinh hô, lại không kịp cứu viện. Đoạn Nhân con ngươi đột nhiên co lại, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ xuống. Ngay tại cái này trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh phát sau mà đến trước. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã bỏ nặng nghề trọng kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh, mỏng như cánh tiền mặc kiếm xuất hiện trong tay, kiếm quang như vậy mực vẩy ra. Đinh đinh, hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái kia chí mạng độc truy bị tinh chuẩn đánh bay ra ngoài, không có vào vách đá biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Nhân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhìn xem thu kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh Cố Uyên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Cố sư đệ, đa tạ. Lần này sư tỷ thiếu ngươi một cái mạng, sau khi rời khỏi đây định phải thật tốt ban thưởng ngươi. Giọng nói của nàng mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, lại cũng không bên thói quen treo chọc một câu. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng bị đến từ phương hướng khác nhau mũi nhọn tập kích. May mắn bởi vì Đoạn Nhân vừa rồi xua tán đi một chút mê vụ, để bọn hắn có thể thấy rõ tập kích quy tích, hiểm lại càng hiểm tránh thoát hoặc ngăn. Nhưng mà, làm người sợ hãi chính là, những này chí mạng mũi nhọn cũng không phải là vẹn vẹn từ đáy vực phóng tới, hai bên chân đất trong vách đá, lại cũng sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Thứ quỷ này đến cùng từ đâu tới? Một tên đệ tử chật vật rời ra một viên từ khe đá bên trong bắn ra độc truy, thanh âm mang theo kinh sợ. Đoạn Nhân lần nữa toàn lực vận chuyển linh lực, ý đồ thanh không càng phạm vi lớn mê vụ, nhưng nơi đây sương mù tựa hồ cực kỳ đặc thù, cố gắng của nàng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng để quanh thân mấy trượng rõ ràng một chút. Cố Uyên ánh mắt trầm tĩnh, một bên huy kiếm tinh chuẩn đố lại hạ bắn hướng mình lục đạo mũi nhọn, phát ra liên miên bất tuyệt đinh đinh âm thanh, một bên cấp tốc từ trong nhận chứa đồ lấy ra mấy cái trận kỳ, phất tay vài kế tiếp phạm vi nhỏ giản dị phòng ngự trận pháp, nhu hòa linh quang đem năm người tạm thời bao phủ. Trận pháp này chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể hơi dự cảnh cùng suy yếu công kích. Cố Uyên nhanh chóng nói, đồng thời cho mỗi người hộ thể cương khí bên trên lại lâm thời ra chỉ một đạo kiên cố phù văn. Thần trí của hắn độ cao tập trung, bắt giữ mê muội xương mù cùng trong vách đá cực kỳ nhỏ năng lượng ba động. Đột nhiên, hắn truyền âm cho đám người, trái phía dưới vách đá ba trượng chỗ có cái gì đang di động. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ lệnh, phía bên phải phía trước nghiêng xuống 30 trượng, nhanh. Năm người giờ phút này đối Cố Uyên phán đoán đã là tin phục vô cùng, nghe tiếng không chút do dự, lập tức dựa theo Cố Uyên chỉ thị phương vị cùng quỹ tích di động. Quả nhiên, bọn hắn vừa rời đi vị trí cũ, mười mấy mai độc truy liền tình chuẩn bắn thủng bọn hắn lưu lại tàn ảnh. Đám người hạ xuống hẹn 30 trượng, lại một đợt càng thêm dày đặc tập kích đến, chọn vẹn 18 đạo trong suốt mũi nhọn từ bốn phương tám hướng phóng tới, phong kín tất cả né tránh không gian. Cố Uyên thân pháp như điện, mặc kiếm múa đến kín không kẽ hở, đại bộ phận độc truy bị hắn ngăn lại. Giả Càn không tránh kịp, mắt thấy là phải bị một viên xảo trá độc truy bắn trúng đùi, Cố Uyên trở tay một kiếm dùng kiếm tích đem nó hung hăng đánh bay, cứu được hắn một lần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Khí tức của chúng ta cùng di động tựa hồ hoàn toàn bị khóa chặt. Đoạn Nhân lo lắng nói, nàng phát hiện vô luận bọn hắn như thế nào che giấu khí tức, biến hóa phương vị, những cái kia mũi nhọn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới bọn hắn. Xem ra không tìm ra cũng giải quyết hết phát xạ độc này truy đồ vật, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Cố Uyên tỉnh táo phán đoán, trong lòng đã nắm chắc. Hắn âm thầm ngưng tụ linh lực, một cái cường đại phong hệ pháp trận chính đang lặng lẽ thành hình, lại dương cung mà không phát. Đợt tiếp theo công kích có thể sẽ mạnh hơn, ta chưa hẳn có thể toàn bộ ngăn lại, mọi người tự cầu phúc. Cố Uyên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, phản phất lực có chưa đến. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trung quanh trong vách đá năng lượng ba động đống nhiên đại thịnh. Ngay tại lúc này, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng do trận đột nhiên nổ tung. Vâng! Một cỗ cuồng bạo gió lốc lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài mãnh liệt quét trường, trong nháy mắt đem chúng quanh mấy chục trượng đồng vụ cưỡng ép thanh không. Tầm mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Cũng liền tại cái này tầm mắt rõ ràng sát na, tất cả mọi người nhìn thấy, phía bên phải cách đó không xa một mảnh vách đá, nhan sắc cùng hoa văn cùng địa phương khác có cực kỳ nhỏ khác biệt, đồng thời ngay tại cực kỳ nhỏ nhúc nhích. Cố Uyên các loại chính là cái này cơ hội. Thân hình hắn như đạn pháo bắn ra, trong tay trọng kiếm xuất hiện lần nữa, mang theo khai sơn phá thạch khí thế, hung hăng bổ về phía chỗ kia nhúc nhích vách đá. Đi ra cho ta. Chương 403, dây leo yêu chương 403, dây leo yêu mảnh. Đá vụn bay ra. Trọng kiếm chém vào vách đá, lại phản phất chặt chúng cái gì rất có tính bền dẻo sự vật. Cố Uyên cánh tay phát lực, đột nhiên kéo một cái. Tê lạc. Một tiếng phảng phất vải vóc xé rách lại xen lẫn thực vật dễ cây bẻ gãy tiếng vang kỳ quái truyền ra. Chỗ kia vách đá lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng, một đầu màu xám trắng, cùng loại tráng kiện dễ cây nhưng lại che kín dịch nhẫn xúc tu bị Cố Uyên từ trong vách đá cương ép tú ra. Mà bị xé mở vách đá vết nứt chỗ, đột nhiên nô ra lít nha lít nhít mấy chục đầu đồng dạng màu xám xúc tu, như là quái mãng xuất động, điên cuồng cuốn về phía gần trong gang tấc Cố Uyên. Đồng thời, chí ít có 12 mai lam mê vô tức lộ độc truy, từ những cái kia xúc tu đuổi bên trong vô thanh vô tức bắn ra, thẳng đến Cố Uyên quanh thân đại huyệt. Cố Uyên cẩn thận. Đoạn nhân la thất hành, sắc mặt trắng bệch. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Cố Uyên nhìn như lâm vào tuyệt sát chi cục. Nhưng mà, Cố Uyên tựa hồ sớm có đoán trước. Quanh người hắn hộ thể cương khí trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, hình thành một đạo ngưng thực bình chướng, đồng thời thân thể mượn túm ra xúc tu lực đạo xảo diệu xoay tròn. Trọng kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ lượn vòng quét ngang, kiếm phong lăng lệ. Phốc 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 phốc. Kia 12 mai độc truy lại có hơn phân nửa bị hắn trọng kiếm quét trúng, cải biến phương hướng, phản mà bắn về phía những cái kia xoắn tới xúc tu. Cùng lúc đó, Cố Uyên trong tay kia mặc kiếm như rắn độc xuất động, tinh chuẩn địa điểm tại mấy đầu sắp quấn lên thân thể của hắn xúc tu cuối cùng. Một tiếng bén nhọn chói tai, không phải người không phải thú tiếng quái khiếu từ trong vách đá bỗng nhiên truyền ra. Những cái kia xúc tu như là gặp thống khổ cực lớn, kịch liệt run rẩy co vào. Cố Uyên nhân cơ hội này, dưới chân một điểm, thoát ly vòng chiến, vững vàng rơi vào cách đó không xa một khối nô lên nham thạch bên trên. Mà hắn vừa rồi trọng kiếm chém vào địa phương, vách đá ầm vang nổ tung một cái độc lớn, một cái quỷ dị sinh vật bị tú ra. Vật kia phảng phất là từ vô số màu xám trắng dây leo vặn bẹo quấn quanh mà thành hình người, không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có hai cái trống rỗng lóe ra u lam quang mang lỗ thủng. Nó cánh tay chính là những cái kia đáng sợ xúc tu, mà nó thân thể thì phảng phất cùng toàn bộ vách đá hòa làm một thể, còn đang không ngừng chạy ra dịch nhẫn. Chính là nó đang thao túng những cái kia chí mạng độc truy, là núi dây leo lực yêu, một loại có thể bắt chước ngụy trang vách đá, điều khiển gai độc yêu tộc. Một kiến thức rộng rãi đệ tử sợ hãi nói, giờ phút này, kia núi dây leo lực yêu trên thân đang cắm mấy mai chính nó bắn ra độc truy. Màu lam nọc độc ngay tại ăn mòn nó dây leo thân thể, phát ra suy suy tiếng vang, để nó thống khổ dễ rủa kịch liệt. Cố Uyên vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch, không chỉ có phá vỡ nó nguy trang, lợi dụng công kích của nó, càng là đả thương nặng nó. Đây hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Cố Uyên đột nhiên gây khó khăn đến núi dây leo lực yêu bị thương, bất quá ngắn ngủi một hai hơi thời gian. Núi dây leo lực yêu giỏi về tại núi đá bên trong ghé qua, ẩn tàng tự thân khí tức, càng có thể bộc phát rời núi cự lực. Cố Uyên trong tay bắt gái này, mặc dù chỉ có đại thánh cảnh thực lực, nhưng mới cầm nã lúc cảm nhận được sức phản kháng, lại có thể so với chúa tể cảnh sơ kỳ, có thể thấy được thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, này yêu cũng không thấu thị chi năng. Đám người toàn lực thu liễm khí tức về sau, nó lại như cũ có thể vô cùng tinh chuẩn bùng ra chí mạng mũi nhọn, cái này tuyệt không phải năng lực bản thân đi tới. Có cái gì tại cho nó đương con mắt? Cố Uyên ánh mắt sắc bén như kiếm, đảo qua kinh nghi bất định đồng đội, cuối cùng dừng lại tại Nguyễn Linh Khê trong ngực con kia run lẩy bẩy, nhìn như người vật vô hại bạch hổ trên thân. Chân Lý Chi đồng ý mắng vận chuyển, tại bạch hồ kia tinh khiết đáng yêu bề ngoài dưới, hắn rõ ràng bắt được một kia cực kỳ mờ nhạt, lại cùng kia núi dây leo lực yêu đồng nguyên cùng loại yêu khí. Nguyễn sư tỷ, đem ngươi trong ngực hồ ly cho ta xem một chút. Cố Uyên vươn tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nguyễn Linh Khê đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là mèo bị giẫm đuôi, đung nhiên ôm chặt bạch hồ, mặt trong nháy mắt che kín căm ghét cùng phẫn nộ. Cố Uyên, ngươi có ý tứ gì? Mình tìm không ra yêu vật đầu nguồn, liền đến hoài nghi linh sủng của ta. Nó nhỏ yếu như vậy đáng thương, sao có thể là yêu? Ngươi rõ ràng là công báo tư thủ, cố ý gây chuyện. Nàng nói, còn cố ý đem bạch hồ giơ lên. Kia bạch hồ cực kỳ phối hợp phát ra ư một tiếng, ánh mắt lướt sũng, bộ dáng ngây thơ chân thành, nào có nửa phần yêu tộc hung lệ bộ dáng. Đoạn nhân bọn người thấy thế, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy Cố Uyên cái này suy đoán không khỏi quá mức ly kỳ cùng nhầm vào. Cố Uyên nhíu mày, nhẫn lại tính tình giải thích, này yêu tên là mê đồng huyễn hồ, bản thân lực công kích không mạnh, lại am hiểu nhất ngụy trang, ẩn nấp cùng thần hồn nhìn trộm, tại yêu tộc trung bình phụ trách phụ trợ cùng điều tra. Chúng ta mới toàn lực che lấp khí tức về sau, công kích lập tức đình chỉ, chính là chứng cứ rõ ràng. Nó chính là kia núi dây leo lực yêu con mắt, như không ngoại trừ nó, chúng ta tiếp xuống hành động đem hoàn toàn bại lộ tại yêu tộc tầm mắt phía dưới, kế hoạch nửa bước khó đi, tất cả mọi người đều có nguy hiểm đến tính mạng. Nói hiệu nói vượng, cưỡng từ đoạt lý. Nguyễn Linh Khê căn bản nghe không vào, ngược lại giống như là bắt được cái chuôi, âm thanh bắt bỏ, ngựa khí mang theo niệm ai, ngươi nói nó là yêu. Tốt. Ngươi như lấy tự thân con đường thần hồn phát hệ, như giết cái này bạch hồ về sau, còn có yêu tộc có thể tinh chuẩn khóa chặt công kích chúng ta, ngươi liền tâm ma phản vệ, tại chỗ tự tuyệt tạ tội. Ngươi dám không? Lời này đã là cực kỳ ác độc làm có dễ. Cố Uyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn chết cốt, cuối cùng một tia kiên nhẫn hao hết. Ta không có thời gian cùng ngươi làm này vô vị chi tranh. Thanh âm hắn trầm thấp, lạnh thấu xương sát ý như là như thực chất tràn ngập ra, hai con đường, nó chết, hoặc là ngươi cùng nó cùng chết. Ngươi dám? Nguyễn Linh Khê bị Cố Huyên trong mắt không che giấu chút nào sát cơ dọa đến lui lại một bước, ngoài mạnh trong yếu thét lên, yêu cũng có tốt có xấu. Nó nhỏ yếu như vậy, chưa hề hại người, ngươi vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Ta hôm nay càng muốn bảo đảm nó. Nàng một bên nói, một bên âm thầm vận chuyển linh lực, ý đồ bảo vệ Bạch Hồ. Minh ngoan bất linh. Cố Huyên không còn nói nhảm, trong tay trọng kiếm đột nhiên giơ lên, bàng bạc kiếm áp như là sơn nhạc sụp đổ, không chút lưu tình hướng phía Nguyễn Linh Khê cùng nàng trong ngực Bạch Hồ nghiền ép mà đi. Nguyễn Linh Khê không nghĩ tới Cố Huyên thực có can đảm đối với mình hạ sát thủ, vừa sợ vừa giận, thét chói hai vang lên huy kiếm lên kích. Nàng thân là Linh Hoa Phong Hoạch Tâm đệ tử, kiếm pháp tự có chỗ tinh diệu, kiếm quang lưu chuyển như thác nước, ý đồ hóa giải cái này thế đại lực trầm một kích. Nhưng mà, keng. Một tiếng điếc tai nhức óc sắt thép và chạm tiếng vang. Nguyễn Linh Khê chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực dọc theo thân kiếm ầm vang truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đầm địa, trong tay chuôi này hô yếm trường kiếm gào thét lấy rời tay bay ra, xoay tròn lấy cắm vào nơi xa với đá. Nàng cả người càng là như bị hồng hoang cự thú đục chúng, khí huyết điên cuồng bốc lên, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở hậu phương chất nước trên vách đá, đánh rơi xuống vô số đá vụn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Vừa đối mặt, chỉ một chiêu, nàng cái này đường đường hoạch tâm đệ tử, lại bị một cái chiếu thiên phong nội môn đệ tử nghiền ép thức đánh bại. Cố Huyên một bước tiến lên trước, thân hình như quỷ mị gần sát, trọng kiếm lần nữa giơ lên, sát ý ngập trời như là băng ngục giáng lâm, đem Nguyễn Linh Khê một mực khóa chặt, để nàng huyết dịch khắp người đông kết, thần hồn đều rung động, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Không, đừng có giết ta. Sợ hai tử vong trong nháy mắt nghiền nát Nguyễn Linh Khê tất cả kiêu ngạo cùng điêu ngoa, nàng bối rối phía dưới, lại vô ý thức đem trong ngực kia đã bị kiếm khí chấn nhiếp cứng ngắc Bạch Hồ giơ lên, cản trước người, cho ngươi, cho ngươi. Nó là yêu, nó là yêu. Đừng giết ta. Ngay tại nàng giơ lên Bạch Hồ trong nháy mắt, kia Bạch Hồ trong mắt yếu đuối trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng cực hạn dữ tợn cùng oán độc, há miệng lộ ra một loạt lênh lảnh đen nhánh răng nhọn, một cô yếu ớt lại cực kỳ bén nhọn âm lãnh tinh thần sóng xung kích đâm thẳng Cố Huyên mi tâm. Nhưng cái này sắp chết phản công tại Cố Huyên chân lý chi đồng hạ không chỗ che thân. Trọng kiếm không chần chờ chút nào, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cùng quyết tuyệt sát ý, đột nhiên chém xuống. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Ấm áp hồ máu tươi Nguyễn Linh Khê mặt mũi tràn đầy đầy người. Kia nhìn như đáng yêu tiểu Bạch Hồ, tại nặng dưới thân kiếm trong nháy mắt hiện ra bộ phận nguyên hình. Trắng đoan lông tóc chóc ra, da chóc thịt bong, lộ ra dưới đáy vặn bẹo nhúc nhích yêu lực kinh lạc cùng một đôi triệt để mất đi hào quang tràn ngập án độc xích hồng yêu đồng, lập tức khí tức triệt để chôn bụi. Nguyễn Linh Khê bị tung tóe một mặt tanh hôi sền sệt yêu huyết, ngây ra như phỗng, con người tăng dã, cả người đều tròn váng, thân thể không tự chủ được run dậy. Chương 404, Thiên Long chương 404, Thiên Long nhưng mà, Cố Huyên động tác cũng không đình chỉ. Chém vỡ mê đồng huyễn hồ trong nháy mắt, hắn cổ tay khẽ đảo, trọng kiếm biến trẻ thành đâm, nhanh như thiểm điện hung hăng đâm về Nguyễn Linh Khê sau lưng vách đá. Phúc. Lại là một tiếng rợn người trầm đục. Mũi kiếm tinh chuẩn không có vào vách đá, phản phất đâm trúng cái gì cứng cỏi mà tràn ngập có dãn đồ vật. Cút ra đây cho ta. Cố Huyên quát lạnh một tiếng, cánh tay cơ bắp sôi sụp, đột nhiên kéo một cái. Giang rắc. Ầm ầm. Vách đá ầm vang nổ tung, lại một đầu càng thêm trắng kiện, nhan sắc càng đậm màu xám trắng xúc tu bị ngạnh sinh sinh túm ra, cuối cùng liên tiếp một con so vừa rồi ít hơn, nhưng tương tự giữ tận xấu xí núi dây leo lực yêu. Đầu của nó đã bị trọng kiếm kiếm khí xuyên qua, màu xanh sẫm yêu huyết cốt cốt chảy ra, chết đến mức không thể chết thêm. Hiển nhiên, cái này một mực tiềm phục tại bên cạnh, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi con mắt cung cấp vị trí cuối cùng là chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Huyên không chỉ muốn lôi đỉnh thủ đoạn chém giết nội gian mê đồng huyễn hồ càng lấy kinh người sức quan sát cùng lực chấp hành, tiện thể giải quyết một con ẩn nút cực sâu liệp sát giả. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi 2-3 hơi bên trong, động tác mau lẹ, gọn gàng, thấy bọn nhân, giả can bọn người hãi hùng kết đĩa, mồ hôi lạnh ướt đẫm trọng y liễu bọn hắn nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt, triệt để thay đổi, tràn đầy to lớn rung động cùng thật sâu kính sợ. Thực lực này, cái này quả quyết, cái này nhãn lực. Ở đâu là nội môn đệ tử? Rõ ràng là một tôn sát phạt quyết đoán sát thần. Cố Huyên mặt không thay đổi thu hồi trọng kiếm, lấy ra mới được luyện yêu hồ, ấm miệng nhắm ngay kia Bạch Hồ thi thể cùng hai con núi dây leo lực yêu. Một cỗ vô hình hấp lực truyền ra, đưa chúng nó đều thu nhập trong bầu, ấm thân khẽ chấn động, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, bắt đầu luyện hóa. Tông môn ban thưởng thánh khí, luyện yêu hồ, chỉ luyện yêu vật, không thương tổn nhân tộc. Cố Huyên nhàn nhạt giải thích một câu, ánh mắt đảo qua đám người, hiện tại, chư vị có thể tin rồi. Sự thật thắng hùng biện. Luyện yêu hồ đối Bạch Hồ thi thể sinh ra phản ứng, cùng Cố Huyên tinh chuẩn tìm ra cái thứ hai ẩn nút núi dây leo lực yêu thủ đoạn, triệt để đã chứng minh kia Bạch Hồ chính là yêu vật. Nguyễn Linh Khê trước đó giữ gìn lộ ra sao mà buồn cười cùng nguy hiểm. Đám người mới chợt hiểu ra, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất, thân hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy yêu huyết Nguyễn Linh Khê, ánh mắt phức tạp, có hậu sợ, cũng có một tia khó mà che giấu xem thường. Cố Huyên đi đến Nguyễn Linh Khê trước mặt, ném qua đi một bình tốt nhất chữa thương đan dược, an bảo, điều tức, cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian. Nguyễn Linh Khê máy móc tiếp nhận đan dược, ngón tay run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Cố Huyên con mắt. Mới kia sắp chết sợ hãi cùng thời khắc này khó xử để nàng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, chỉ có thể liên lạc ăn vào đan dược, vận công chữa thương, hiệu quả lại bởi vì tâm thần khuấy động mà giảm bớt đi nhiều. Nửa chén trà nhỏ về sau, Nguyễn Linh Khê khí tức miễn cưỡng sắp xếp như ý, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy. Cố Huyên không cần phải nhiều lời nữa, phất tay ra hiệu đám người tiếp tục hạ xuống. Quả nhiên, đã mất đi mê đồng huyền hồ con mắt này, cứ việc chúng quanh làm cho người bất an sương mù lần nữa nồng nặc lên, che đậy ánh mắt, nhưng không còn có kia khó lòng phòng bị, vô thanh vô tức lam mê vô tức lộ độc truy phong tới. Cái này triệt để đã chứng minh Cố Uyên phán đoán tinh chuẩn không sai, cũng làm cho trong lòng mọi người an tâm một chút, đối Cố Uyên tín nhiệm tăng gấp bội. Đội ngũ trầm mặc đi xuống hẹn hơn nghìn trượng, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có đám người đè nén tiếng hít thở cùng bách đá nước nhỏ xuống tí tách âm thanh, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Đương nhiên, Cố Uyên nhướng mày, hộ thể cương khí truyền đến cực kỳ nhỏ, lại liên miên bất tuyệt yếu ớt nhói nhói cảm giác, đang bị một loại âm hiểm lực lượng chậm chạp ăn mòn. Cẩn thận, sương mù có độc. Ngưng thực hộ thuẫn, tận lực không muốn hút vào. Hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở, thanh âm tại trong thâm uyên rõ ràng truyền ra. Đám người nghe vậy kinh hãi, đội vàng theo lời làm theo, càng là nín thở. Cố Uyên hai tay hối hạ bấm niệm pháp quyết, ánh mắt sắc bén, không thể tùy ý ăn mòn. Phong hỏa xoáy rồng, lên. Sớm đã bố trí ở trung quanh vách đá mịt mở trận kỳ lần nữa sáng lên. Cơn bạo gió xoáy đột nhiên xuất hiện, cuốn lên lấy đậm đặc sương mù, đồng thời nóng bỏng càn lam đốt thiên diễm phân hóa ra bộ phận hỏa nguyên, dung nhập gió xoáy bên trong. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy. Trong nháy mắt, một đạo so trước đó to lớn hơn, càng thêm hừng hực lam diễm hỏa long quyền tạo ra, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, hướng phía dưới vực sâu mãnh liệt thúc đẩy đốt cháy mà đi. Ầm ầm. Hỏa diễm vòi rồng những nơi đi qua, nồng vụ bị cưỡng ép xé rách, bốc hơi, phát ra suy suy chói tai tiếng vang, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có ngai ngái cùng khét lẹt gây mũi mùi bỗng nhiên tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Tầm mắt lần nữa bị cưỡng ép thanh không một mảnh, nhưng trước mắt xuất hiện cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, hít sâu một hơi. Chỉ gặp phía dưới gần ngàn trượng phạm vi bên trong vách đá, chẳng biết lúc nào đã bao trùm lên một tầng thật dày như là ở mức hư thối hắc dung thảm vật chất, ngay tại liên tục không ngừng tản mát ra nồng đậm màu xanh sẫm khí độc, cùng nguyên bản xương mù hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành cái này độc vụ chí mạng khu. Hỏa diễm lướt qua, những cái kia màu đen dung thảm kịch liệt tiêu đốt, dâng lên càng thêm nồng đậm màu xanh sẫm khói độc, ngược lại để độc kia tính trở nên càng thêm mãnh liệt gay mũi. Là hắc thực yêu dê. Đoạn nhân kiến thức bên bác, kinh thanh kêu lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, khói độc của nó có thể chậm chạp ăn mòn linh khí hộ thuẫn cùng nhục thân, cực kỳ khó chơi. Mà lại thứ này gặp lửa thiêu đốt, độc tính ngược lại sẽ càng dữ dội hơn. Lần này nguy rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được phương ngàn trượng đã bị loại này hỗn hợp xương độc bao phủ, lùi lại con đường cơ hồ bị triệt để phủ kín, mà lại xương độc còn đang thong thả lan tràn lên phía trên. Không thể lui. Cố Uyên cấp tốc phán đoán thế cục, thanh âm trầm ổn hữu lực, an ủi đám người tâm tình bất an, rút lui tốc độ chưa hẳn nhanh hơn được xương độc lan tràn tốc độ, lại phía trên tình huống không biết, khả năng vẫn có mai phục. Nhất định phải thanh lý mất đầu nguồn, hoặc là cưỡng ép mở một cái thông đạo xuống dưới. Ta sẽ dùng trận pháp toàn lực tụ lại cũng đốt cháy những này xương độc, các ngươi làm hộ pháp cho ta, toàn lực cảnh giác, khả năng có đại gia hỏa muốn ra đến rồi. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, chuẩn bị toàn lực điều khiển phong hỏa đại trận áp xúc xương độc thời điểm, giống. Ngao. Phía dưới bị ngọn lửa thiêu đốt vách đá bỗng nhiên truyền đến liên tiếp bạo tạc tiếng vang, nương theo lấy trầm thấp, khát máu, tràn ngập ngang ngược khí tức gào thét. Mười đạo khôi ngô cao lớn, sát khí trùng thiên bóng đen bỗng nhiên đụng nát thiêu đốt yêu dê, từ phía dưới phương hướng khác nhau thoát ra, như là mười chắn băng lãnh sát tường, một mực ngăn ở đám người phía dưới phải qua trên đường. Kia là 10 con hình người yêu vật, từng cái thân cao 8 thước, bao trùm lấy đen như mực, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng tỉ mỉ lân giáp, khuôn mặt hẹp dài, hôn bộ lột xuất, lại có mấy phần giống như kia không có sừng chi long thủ, từng đôi dựng thẳng đồng như là thiêu đốt huyết toàn, lóe ra tàn nhẫn ngang ngược hồng quang. Bọn chúng trong tay đều xách ngược lấy một thanh tạo hình dữ tợn, đường cong quỷ dị, tản ra xâm nhiên hàn khí cán dài luân đao, thân đao che kín đỏ sẫm phù văn, vụ vụ rung động, thình lình đều là huyền binh đẳng cấp. Toàn thân yếu hại chỗ, như tâm miệng, khớp nối các bộ vị, cũng có đơn sơ lại vô cùng đặc dụng, che kín gai nhọn cốt giáp phòng hộ. Bọn chúng vẹn vẹn đứng ở nơi đó, kia ngưng tụ như thật sát khí liền đập vào mặt, hỗn hợp có xương độc tanh hôi, làm cho người ngạt thở, cảm giác gáp bách mười phần. Bọn chúng hiển nhiên là bị phong hỏa đại trận động tĩnh cùng yêu rêu bị đốt triệt để chọc giận, rốt cục hiện thân chặn đường. Trước có 10 tên trang bị đến tận răng, sát khí ngập trời đầu rồng yêu binh cản đường, sau có xương độc tràn ngập phủ kín đường lui, đám người trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có chí mạng hiểm cảnh. Cố Uyên nhìn chăm chú trước mắt sát khí trùng thiên 10 con yêu vật, thanh âm trầm ngưng, cấp tốc hướng đồng đội truyền lại mấu chốt tin tức, Thiên Long Nhân, yêu tộc bên trong tinh nhuệ cận chiến binh chủng, thực lực hiện tại chúa tể cảnh trung kỳ đến hậu kỳ. Nó trên người chúng tầng kia hình dọn nước lân giáp phòng ngự cực mạnh, nhất là am hiểu chém giết gần người, cực kỳ nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cũng không ngừng, thao túng phong hỏa đại trận chậm rãi rời về phía một bên vách đá. Trận pháp hình thành phì dở vỏ ẻ sinh ra cường đại hấp lực, như cùng một cái to lớn cái phế ước, đem chúng quanh tràn ngập màu xanh sấm khí độc điên cuồng quyển vào trong trận đốt cháy, tạm thời tại mọi người chúng quanh thanh lý ra một mảnh tương đối an toàn rõ ràng không gian. Ồ, nhân tộc tiểu tử, có chút kiến thức. Cầm đầu tên kia hình thể nhất là Khôi Ngô Thiên Long Nhân lắc lắc tráng kiện cái đuôi, phát ra kim thiết ma xoa thanh âm chói tai. Hắn tinh hồng dựng thẳng đồng đạo qua Cố Uyên, lập tức lại mang theo một tia trêu tức nhìn về phía đoàn nhân, bên kia nữ nhân kia, chúa tể hậu kỳ. Đến, chúng ta chỗ này đánh một quyền, ta tuyệt không tránh né. Nó dùng trôi đao thô lô gõ gõ mình bao trùm lấy dày đặc lân phiến lồng ngực. Đoạn nhân vốn là bởi vì mới vừa rồi bị tùy tiện ngăn lại công kích mà kìm nén một cỗ lửa, giờ phút này bị điểm tên khiêu khích, lông mày đứng đấy, khẩu khí thật lớn. Cô nãi nãi thành toàn ngươi. Nàng hít sâu một hơi, quanh thân linh lực trào lên, hữu quyền nắm chặt, lực lượng cực độ áp xúc, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, như là một viên rơi xuống lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng Thiên Long Nhân chỉ định phần bụng vị trí.